Chương 763, mỗi ngày đánh sư tỷ 2, chương 763, mỗi ngày đánh sư tỷ 2, nghe hắn lời nói, một đám toàn chân đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hay là Mã Ngọc phản ứng nhanh, là Trần Ngọc, Trần công tử. Chính là cái kia Kim Vạn Thành đại hỉ, đội bằng nói, chân nhân gặp qua chúng ta Trần giáo chủ. Hắn ở đâu? Vũ Hành Kỳ Hà Bắc các nơi đàn chủ nghe nói giáo chủ giá lâm, chuyên tới để thăm viếng. Lời kia vừa thốt ra, Mã Ngọc bọn người đều là đổi sắc mặt. Tình huống như thế nào? Cái này Trần Ngọc, khi nào là Minh giáo giáo chủ? Giống như là nhìn ra hắn hoang mang, Kim Vạn Thành háng giọng một cái, thần sắc nghiêm túc, ôn quyền nói, mấy tháng trước, Trần giáo chủ xuất ngũ hành kỳ tính cả lục đại phái quét ngang Tây Bực, đem những Dương Vương phủ thế lực đều tiêu diệt, tránh cho ta Trung Nguyên bách tính gặp đồ vật giáp công nguy hiểm, đã ở Quang Minh đỉnh, kế nhiệm giáo ta thứ 34 nhậm giáo chủ, trang trưởng kỳ sứ cùng Ngô phó trưởng kỳ sứ đã tiến về Nam Cảnh, mệnh chúng ta mau tới tiếp tân giáo chủ. Trần Ngọc vâng Minh giáo giáo chủ. Tin tức này trong nháy mắt tại hiện trường toàn chân đệ tử bên tai nổ vang. Lưu Sử Huyền nhịn không được nhìn về phía nhà mình sư huynh, vừa mới đối phương hẳn là đi gặp người kia mới là, vì sao một mặt kinh ngạc, hẳn là đối phương không nói. Mã Ngọc thần sắc phức tạp, Trần Ngọc tự nhiên không nói, thầm nghĩ chính mình quả thật hay là coi thường đối phương. Như thế nhân vật, như thế nào rời đi Tống Quốc sau liền hoàn toàn không có thành tích. Chỉ là bỗng nhiên lên làm Minh giáo giáo chủ chuyện này, hay là kinh đến hắn. Phải biết, Minh giáo ngũ hành kỳ các nơi phân đàn cộng lại đệ tử tổng cộng có mười mấy vạn người. Chỉ cần Minh giáo giáo chủ ra lệnh một tiếng, cái này mười mấy vạn đệ tử liền có thể đem toàn chân giáo lấp bằng. Khâu sứ cơ bọn hắn trước đó còn muốn lấy mang nhiều chọn người cùng hắn cùng đi, lấy tăng thanh thế, miễn cho đối phương cảm thấy toàn chân có thể lớn. May không có làm như vậy, so nhiều người, trên đời này môn phái nào có thể so sánh từng chiếm được Minh giáo. Mã Ngọc hít sâu một hơi, ôn thanh nói, Trần giáo chủ giờ phút này là ở phía sau núi, Chí Bính, hay là ngươi dẫn bọn hắn cùng đi chứ? Trần Chí Bính đồng dạng trong lòng rung động, hắn trong thời gian ngắn kỳ thật không muốn gặp lại Trần Ngọc, có thể trưởng giáo chi mệnh không dám vi phạm. Đành phải ra khỏi hàng, mang theo cung kính nghiêm túc, phản phất triều thánh giống như một đám Minh giáo đàn chủ hướng sau núi mà đi. Đợi đám người sau khi đi, Mã Ngọc mệnh đệ tử triệt hồi thiên cương bắt đầu trận, cùng trong toàn chân thất tử mấy người khác trở lại trong chủ điện. Nhưng gặp Lưu Sử Huyền, Khâu Sứ Cơ bọn người vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, lại có đến tiếp, trực tiếp gọi đệ tử dẫn tới phía sau núi đi, bớt tiếp xúc chút cũng là phải. Đàm Sử Đoan trong lòng vẫn như cũ lo sợ bất an, do hỏi, sư minh, ngươi gặp Trần Ngọc, hắn đến cùng là hạ người gì? Dị nhân. Mã Ngọc vẫn như cũ là thở dài một tiếng, ta xem hành động lời nói của hắn, người phi thường có khả năng bị đó, về phần võ công, ta luôn cảm thấy trên người hắn có đạo gia khí tức, có thể tinh tế xem xét, lại có Phật gia thần vận, sâu không lường được, sâu không lường được. Trung Nam Sơn đã thành nơi đầu sóng ngọn gió chi địa, sau đó nhất định có kinh đảo hải lãng, cũng không biết toàn chân giáo có thể hay không bảo toàn. Hắn tại Tây Bực cùng Thát Tử giao chiến, cho dù trên lưng hắn gian, quốc tặc tên cũng chưa từng sửa đổi, chỉ bằng điểm này, ta liền kính hắn ba phần. Khâu Sứ Cơ lớn tiếng nói. Lưu Sử Huyền thì vẻ mặt nghiêm túc, hắn ở chỗ này tin tức không bao lâu quan phủ cũng sẽ biết, như nâng đại quân đến công, toàn chân như thế nào tự xử. Toàn chân giáo một mực phái người đi tương dương trợ Quách thị vợ chồng chống lại Tháp Bát, cùng quan phủ cũng có liên hệ, nếu là Tống đế mệnh toàn chân gia nhập đối với Trần Ngọc tác chiến, bọn hắn đến tuột cùng là đánh hay là không đánh. Phong Sơn đi. Mã Ngọc nghĩ sâu tính kỹ đằng sau chậm rãi mở miệng, kể từ hôm nay, không đặc thù công việc, toàn chân đệ tử không được xuống núi hành động. Về phần phía sau núi bên kia, cũng phải phái người nhìn chằm chằm. Bên này Trần Ngọc liên tiếp mấy ngày hội kiến Hà Bắc các nơi đàn chủ, ở giữa Thiếu Lâm tự cũng có người đến, tiếp sau khi còn mang theo cái tin tức. Kiến thức chí tính, trước đó tại Quang Minh đỉnh gặp mặt qua không tính đại sư biên tịch, nói là luyện võ thời điểm trong lúc vô tình rất xuống vách núi, có thể nói là rất xui xẻo. Đoán chừng là cơ bắp khống chế đại não, luyện long trảo thủ luyện thành a nặng, chỉ có thể nói võ lâm giới truyền đến tin dữ. Trần Ngọc phúng biếng vài câu, theo đến tiếp người càng đến càng nhiều, hắn có đôi khi tiếp đãi, có đôi khi thì để tiểu chiêu ứng phó một hai. Tiểu cô nương rất tài giỏi, là loại kia cấp cao nhất bí thư, có thể chiếu cố người, có thể đánh cầm, có thể lái được tiểu hội, vi đại không cần nhiều lời. Trần Ngọc ở giữa trở về chuyến trang viên, lợi dụng trang viên truyền tống đi Nga Mi Kim đỉnh, đối với Lao Phương hung hăng chuyển vận một phen. Tiên tử hầu a a a tiếng kêu tại Kim đỉnh am quanh quẩn. Lại nghe tiểu chu nói, Tĩnh Huyền sư tỷ xác định rời đi Nga Mi, đối phương hay là không tiếp thụ được Trần Ngọc nam tử này làm Nga Mi trưởng môn, quyết định này ấp ủ đã lâu. Trần Ngọc thật cũng không ngăn cản, chọn rời đi Nga Mi đệ tử không nhiều, đa số người đều rất coi trọng cùng hắn một đường đi về phía tây tình cảm, rất là ổn định. Các loại lại truyền tống về cổ mộ thời điểm, vừa bạn gặp được tiểu long nữ. Đối phương gặp hắn vào trong hư không đi ra, thanh lánh đôi mắt rõ ràng giật giật, rất là không hiểu. Làm gì? Trần Ngọc dò hỏi. Tiểu long nữ lắc đầu, ta đang tìm sư tỷ, nàng không thấy. Trên thực tế Trần Ngọc để Lý Mạc Sầu mang hài tử ra ngoài phơi mặt trời một chút đi, tiểu chiêu nói rất có lý, luôn luôn tại cổ mộ đợi đối với con không tốt. Nàng không ở đây ngươi không phải nhẹ nhõm chút ta. Trần Ngọc ngáp một cái, quay đầu hướng cổ mộ chỗ sâu đi đến. Ân, ngươi dự định lúc nào rời đi cổ mộ? Tiểu long nữ nghĩ nghĩ, đi theo phía sau hắn. Tại sao phải rời đi? Trần Ngọc phát ra nhân vật phản diện tiếng cười, nơi này về sau đều là đạo tràng của ta, cơ duyên này ngươi tiểu bối này nắm chắc không nổi, còn phải do lão phu ta đến nắm chắc, kiệt 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 kiệt. Tiểu long nữ đôi mi thanh tú cao lại, khó hiểu nói, ngươi ưa thích nơi này, cho nên mới lại lấy không đi. Nơi này có cái gì tốt, vẫn là của ta trang viên đợi tự tại. Trần Ngọc đầu đen rau muống đạo. Nhất thời có chút phiền não. Lý Mạc Sầu thật sự là không tốt mang về trang, cho dù là hắn có thể dự liệu được, cùng Trình Anh Lục vô song nói việc này chẳng cảnh. Vô Song khẳng định sẽ sinh khí, dù sao cũng là giết cha giết mẹ cừu hận ngập trời, chính là ở trước mặt nàng, lại đem Lý Mạc Sầu giết cái trăm lần nghìn lần, cũng khó có thể hóa giải. Khả Vô Song hết lần này tới lần khác lại yêu hắn tận xương, đến cuối cùng vẫn là sẽ khóc một bên nện hắn một bên thỏa hiệp, Trình Anh cũng sẽ không mại ở bên cạnh quên đủ. Chỉ hận Lục Vô Song cha mẹ không có cách nào phục sinh, tóm lại việc này không dễ làm. Tâm tình không tốt, nghĩ đến trêu chọc cái này tiểu băng người vui vẻ, quay đầu lại nói, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Không tốt. Tiểu Long Nữ quả quyết lắc đầu, ta không có từng hạ xuống Trung Nam Sơn, bên ngoài cũng bất quá có núi có cây, có Thái Dương mặt trăng, có cái gì tốt? Ngươi trốn ở cổ mộ, còn phải bị Mạc Sầu đánh, bị nàng khi dễ, tại cái này có ý gì? Trần Ngọc cười nhạo nói, cũng liền có thể trong lòng rất hận nàng, chính mình cùng chính mình nói nàng nói xấu. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, ta không có mắng nàng, càng không hận nàng, cả một đời đều đợi tại cổ mộ, ai cũng không yêu, ai cũng không hận. Không thú vị, không thú vị. Trần Ngọc tiểu hùng buông tay, đang khi nói chuyện, lại tới cất giữ cổ mộ phái lịch đại tổ sư Thạch Quan Gian Thạch Thất kia. Tiểu Long Nữ bỗng nhiên nói, nếu như người khác đánh ngươi, ngươi liền muốn hận hắn, vậy ngươi mỗi ngày đánh sư tỷ, cũng không gặp nàng ở ngươi. Ta bao lâu đánh qua nàng? Trần Ngọc khẽ nhíu mày, không hiểu nhìn về phía nàng. Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói, ngươi làm gì gạt ta? Sư tỷ mỗi ngày bị ngươi đánh tiêu to, gọi ngươi trà, chủ nhân, ngươi cũng không bỏ qua cho nàng. Tốt ta, ngươi phải nói loại này, vậy ta là đánh. Trần Ngọc Nhi khang đưa tay, ra hiệu nàng không cần nói nữa đi xuống. Quay đầu đi hướng Lâm Triều Anh Thạch Quan, ta hiện tại muốn mở ra các ngươi tổ sư quan tài nhìn xem, ngươi có ý nghĩ gì? Vẫn là phải xác định một chút, Lâm Triều Anh có phải hay không chết hẳn. Trần Ngọc nghĩ thầm. Mà sau lưng Tiểu Long Nữ sắc mặt càng lạnh lùng, nói khẽ, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngươi đứa nhỏ này, ta đều nói rồi, ta chính là Lâm Triều Anh chuyển thế, nhìn xem chính mình gì thể thế nào. Trần Ngọc chép miệng một cái, ôm ôm nói, giơ tay lên, muốn đem thạch quan cái nắp xốc lên. Một giây sau, sau lưng Tiểu Long Nữ tay trái giương nhẹ, một đầu màu trắng dây lụa đột nhiên vùng ra, thẳng đến mặt của hắn mà đến. Trần Ngọc có chút xoay người, nhẹ nhõm tránh đi, cười nói, khi sư diệt tổ rồi. Chương 764, tổ sư bà, Lâm Triều Anh chương 764, tổ sư bà, Lâm Triều Anh Tiểu Long Nữ gặp Trần Ngọc thật muốn đánh mở tổ sư quan tài, trên khuôn mặt lạnh lẽo ngược lại là nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ vì từ nhỏ bị dạy bảo muốn khắc chế tự thân cảm xúc, phàm có không tuân theo, ác gặp nó sư nặng kiện, nhiều năm như vậy sớm thành thói quen. Đối với Trần Ngọc động thủ cũng không phải hướng về phía giết người mà đến, chỉ là đơn thuần vì ngăn cản hắn. Nhưng gặp cái kia bắn nhanh mà ra lụa trắng cuối cùng buộc lên cái viên cầu màu vàng. Một kích không trúng, đúng là ở giữa không trung chuyển biến. Theo kim linh giòn vàng, lại là lượng liên kích, nhẹ nhàng linh hoạt lưu loát đánh về phía Trần Ngọc nên hương người bên trong hai nơi huyệt đạo. Trần Ngọc vẫn như cũ đứng thẳng bất động, chỉ là đầu tránh trái tránh phải, cái này hai kích lại rơi vào khoảng không. Tiểu Long Nữ có chút nhíu mày, nàng chỉ là đơn thuần, cũng không phải là ngu dại, há có thể nhìn không ra Trần Ngọc võ công tại phía xa nàng phía trên. Có thể việc quan hệ tổ sư bà tôn nghiêm, muốn vô luận như thế nào cũng không thể gọi người này là được. Trong tuần sắc thân ảnh nhất thời bắt đầu chuyển động, coi là thật nhẹ nhàng tuấn tú, song dây lụa bốn cong nhưng có khí thế giống như linh xà, xoay tròn như ý, từ từng cái góc độ đánh về phía Trần Ngọc trên người nhiều chỗ huyệt đạo. Lần này ngược lại là đánh trúng, nhưng cũng không có đánh trúng nhân thể thực cảm giác, mà là phát ra phanh 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 và chạm kim loại giòn vang âm thanh. Nàng ánh mắt trì trệ, chỉ gặp Trần Ngọc sát mặt tự nhiên, cười mịn, mang theo vài phần trêu tức nhìn nàng, thuận tiện hoạt động mấy lần gân cốt, ra hiệu muốn chút huyệt đạo của mình, đó là người si nói mộng. Đây là công phu gì? Tiểu Long Nữ nhìn xem hắn lột lên ống tay áo, lộ ra màu đồng cổ da thịt, có chút không hiểu dò hỏi. Trần Ngọc triệt hồi kim cương bất hoại thần công, buồn cười nói, muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Gặp hắn đắc ý đến tận đây, Tiểu Long Nữ nguyên bản sóng nhỏ không sợ hãi tâm lý cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần tức giận chi ý, tay trái ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ giơ lên, hai viên ngọc phong châm liền bắn ra. Trần Ngọc tiện tay tiếp được một viên, dễ dàng. Một viên khác đánh về phía hắn nhận khắc huyệt, thì là có chút nghiêng người, thuận thế vận chuyển nội lực, hướng phía trước đẩy một cái. Cái kia ngọc phong châm thụ hắn hùng hồn nội lực chốc kích, ông một tiếng, qua trong dây lát liền chui vào phía sau hắn thạch quan. Trần Ngọc trong nháy mắt nghiêm túc, bị cắn ngược lại một cái nói, miệng ngươi miệng từng tiếng không để cho ta đụng thạch quan này, chính ngươi lại đối với tổ sư quan tài thả ám khí, cái này lại nói thế nào? Tiểu Long Nữ, làm sao bỗng nhiên cảm giác có loại khí huyết quần quần cảm giác? Cũng may cuối cùng vẫn bình phục xuống tới, sóng mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, ta là vì ngăn cả ngươi, không phải cố ý. Trần Ngọc đem trong tay ngọc phong châm đạn hướng Trần nhà, cười nói, vậy ngươi nói, đến cùng là ngươi đụng phải tổ sư bà thạch quan, đối với nàng bất kính, hay là ta? Lần này Tiểu Long Nữ không phản đối, nghĩ nghĩ, dứt khoát đối với thạch quan quỳ xuống, liên tục dập đầu mấy cái, thản nhiên nói, đệ tử bất hiếu, mạo phạm tổ sư bà. Không sao không sao, tha thứ ngươi, đứng lên đi. Trần Ngọc ngẩng đầu, mười phần rộng lượng nói. Tiểu Long Nữ mặt không thay đổi đứng lên, quay đầu vừa đi. Sư phụ để cho mình dưỡng khí, khắc chế thất tình lục dục, nhưng cùng người này cùng một chỗ, sớm muộn sẽ lửa giận công tâm. Chỉ là còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe Trần Ngọc nói ra, ngươi đi không lo lắng ta lại mở ra thạch quan a. Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói, ngươi võ công cao hơn ta nhiều, ta ở chỗ này cũng không ngăn cản được ngươi, có ở đó hay không lại có cái gì cái gọi là. Vậy ngươi Ngọc Phong Trâm cũng không cần a. Trần Ngọc nói, xoay người từ trên quan tài đá đem cái kia hơn phân nửa dễ chui vào thạch quan Ngọc Phong Trâm rút ra. Nhưng không biết là thạch quan này thả quá lâu hay là cái gì nguyên nhân khác, ra bên ngoài lôi kéo lúc, lại mang theo một mảnh nhỏ hòn đá cùng nhau rơi xuống. A. Tầm mắt của hắn rơi vào thạch quan chóc ra địa phương, nhưng gặp hoàn toàn mông lung ánh sáng nhạt, lộ ra nhàn nhạt màu băng lam, mặt trên còn có từng tia hàn ý, cái này Lâm Triều Anh thạch quan, giống như có càn khôn khác. Ai Trần Ngọc trong nháy mắt ngưng thần, chuyên chú mấy phần, quay đầu chân thành nói, ngươi đem ngươi tổ sư bà Thạch Quan làm hư. Tiểu Long Nữ, mãnh, đối mặt Trần Ngọc vứt nổi hành vi, nàng đương nhiên sẽ không phản ứng. Chỉ là thoáng tới gần chút, liền phát giác Thạch Quan này bên trong chất liệu cùng mình quanh năm ngủ giường hàn ngọc cực kỳ tương tự. Nàng nói khẽ, đây là hàn ngọc, tổ sư bà năm đó đi qua cực bắc vùng đất nghèo nàn, tại mấy trăm trượng băng cứng phía dưới móc ra, tại trên hàn ngọc sàng luyện công, một năm bù đắp được tu hành 10 năm, như lấy hàn ngọc là quan tài, có thể bảo vệ nhục thân bất hủ. Chỉ nói là nói lấy lại có chút nghi hoặc, nàng chỉ nghe sư phụ nói qua, sư đồ hai người bình thường nghỉ ngơi giường là hàn ngọc chế tạo, lại là chưa từng nghe qua tổ sư bà quan tài cũng có vật này. Nhục thân bất hủ. Trần Ngọc bản năng nhớ tới Tiêu Giao Tử thậm chí cựu cực đối với trường sinh truy cầu, nhất là nghe Tiên Sơn Đồng lão nói qua linh nhục quan hệ sau, nghĩ thầm nếu như Lâm Triều Anh thật cùng cựu cực có quan hệ, cái này chưa chắc không phải một loại đạt tới trường sinh phương thức. Nhục thể bất hủ, linh về mà chúng sinh, ngươi lại thối lui. Trần Ngọc ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, nâng lên cánh tay phải đưa nàng ngăn ở sau lưng, hùng hồn nội lực cổ động quanh thân quần áo, toàn thân trên dưới khí thế đột nhiên tăng gọn. Chỉ ở sát na, lại kéo theo trong thạch thất bầu không khí đại biến. Tiểu Long Nữ hơi lui một bước, có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Mấy ngày nay, người này đợi nàng luôn luôn lấy trêu chọc trêu ghẹo làm chủ, ngược lại là chưa bao giờ như vậy đứng đắn qua, nhất thời có chút không thích ứng. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm, vì cái gì? Ta lo lắng nhà ngươi tổ sư bỗng nhiên nhảy ra quan tài cho ngươi một khuỷu tay kích thuận tiện nói bọn nhỏ, ta trở về, được không? Trần Ngọc tức giận nói, tay phải vững vàng bắt lấy thạch quan một góc, nhẹ nhàng nhích qua bên trái. Cái kia nặng nghề, cơ hồ thật tốt mấy người mới có thể di chuyển nắp quan tài liền bị hắn nhẹ nhõm rời đi một góc. Lại đẩy ra, nắp quan tài rơi xuống đất, tiếng vang ầm ầm kinh đến vừa ôm hài tử trở về Lý Mạc Sầu. Nàng cùng tôn bà vội vàng đuổi tới, nghiêm nghị nói, thế nào? Sư phụ trong nháy mắt ôn nhu, người không sao chứ? Có thể vừa mới bước vào thạch thất, liền nhìn thấy Trần Ngọc cùng Tiểu Long Nữ đứng tại quan tài tả hữu. Trần Ngọc nâng cằm lên, nhìn chằm chằm trong thạch quan như có điều suy nghĩ. Tiểu Long Nữ thì vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, lại cũng tương tự nhìn chằm chằm trong quan tài. Sư phụ, các ngươi đây là đang Lý Mạc Sầu trên khuôn mặt tiểu mị tràn ngập nghi hoặc, chợt cười duyên nói, làm sao bỗng nhiên đem cổ mộ tổ sư vách quan tài đều sốc? Tôn bà trên khuôn mặt dán môi tràn ngập sắc mặt giận dữ, nhưng gặp Tiểu Long Nữ cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm. Nhịn không được tiếng gọi, cô nương tổ sư bà rất xinh đẹp. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, ân. Lần này Lý Mạc Sầu cùng tôn bà đều kinh đến. Phải biết, Lâm Triều Anh đã chết mấy thập niên, theo lẽ thường tới nói, cũng đã là trong mộ xương khô mới là, chẳng lẽ là xương cốt rất xinh đẹp? Mạc Sầu, ngươi cũng tới nhìn xem. Trần Ngọc đều nói vận chuyển thật càn khôn đại na di, đem phía bên phải trên bàn trưng bày ngọn đèn cách không rời đến. Theo sáng ngời giải vào thạch quan, trước mắt thình lình xuất hiện một bộ cao gầy thức tha nữ tử thân thể. Đây là tổ sư bà. Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp lưu chuyển lên hoang mang, hàn ý đập vào mặt, chỉ gặp màu băng lam trong quan tài nữ tử khuôn mặt, trong lòng lại đột nhiên sinh ra mấy phần ghen ghét cảm giác. Nữ tử lấy màu đỏ chót áo thơ, mặt trứng ống, đường cong ôn nhu, lá liêu trưởng mi khí khái hào hùng lại lăng lệ. Hai mắt khép kín, trên lông mi thật dài phảng phất ngưng kết nhỏ xíu sương hoa, khỏe mắt trao lên, lộc lây sau khi lại thêm mấy phần vũ mị. Mũi thẳng tắp thanh tú, màu môi trắng nhạt, khỏe môi khẽ mí môi, một đầu tóc đen như màu mực gấm vóc, chỉ lấy ngân châm kéo lại. Màu da trắng bệnh, có một loại kinh tâm động phách thê diễm vẻ đẹp. Phảng phất tại tốt đẹp nhất tuổi tác đống nhiên đông lại, nhân gian đến đẹp cũng là nhân gian đến tiếp. Lý Mạc Sầu cũng tốt, Tiểu Long Nữ cũng được, đều là thế gian khó tìm tuyệt sắc. Có thể cùng trong quan tài nữ tử so sánh, Lý Mạc Sầu thiếu mấy phần khí khái hào hùng, Tiểu Long Nữ thì kém một chút thành thủ. Cùng trên bức họa kia nữ tử rất giống, chỉ là còn phải lại tuân tiểu mấy phần. Trần Ngọc suy nghĩ nói, đây cũng là cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh a. Đang khi nói chuyện, đã thấy Tiểu Long Nữ lẳng lặng để mắt tới chính mình. Trần Ngọc thu tầm mắt lại, thế nào? Ngươi không phải nói ngươi chính là tổ sư bà? Đối phương lạnh lùng nói. Ta lừa gạt ngươi nha, ngươi sẽ không coi là thật đi. Trần Ngọc mặt không đỏ, hơi thở không gấp đạo, chợt dùng cảnh giác đồ đần ánh mắt nhìn về phía nàng, thật hay giả? Tiểu Long Nữ ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, lúc này vận chuyển tinh công, áp chế tức giận. Đây là sư phụ dạy nàng, có thể kiềm chế thất tình lục dục, hô hấp mấy ngụm, vẫn như cũ khí huyết cuồn cuộn. Ác niệm nhất, thật muốn cho hắn một quyền đánh vào trên mặt hắn, thế nhưng là hắn sẽ còn cái kia trách võ công hử trung cấp ban thưởng tôn bà, chúng ta đi. Tiểu Long Nữ hất lên mái tóc, trang thuần sắc thân ảnh liền phiêu nhiên mà đi. Tôn bà kỳ thật muốn cảnh cáo hai người không cho phép đối với tổ sư di thể bất kính, nhưng nghĩ đến nói cũng vô ích, đánh không lại cái này đền ương ma đầu. Vừa đi ra mấy bước, liền nghe Trần Ngọc dò hỏi, tôn bà, xin hỏi Lâm tổ sư tiên trôi qua lúc là bao nhiêu tuổi? Nàng lúc đầu nổi giận trong bụng, nhưng gặp Trần Ngọc trên mặt cũng đều kính chi sắc, còn có chút chắc tay, trung quy là nối lòng miệng, khàn khàn nói lao bà tử không rõ ràng, tóm lại là tại 34-35 trên dưới, nhưng tổ sư có thuật chú nhan, chính là qua đời trước, cùng 17-18 tuổi nữ tử tuổi trẻ cũng không có khác nhau. Tôn bà chính là lúc trước Lâm Triều Anh xông xáo giang hồ lúc trong lúc vô tình cứu, đằng sau đến đây Trung Nam Sơn báo ân, được thu vào cổ mộ, không có bái sư, chỉ là phụ trách nhóm lửa nấu cơm, cổ mộ đám người sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Lâm Triều Anh cùng nàng thị nữ, Lý Mạc Sầu tiểu long nữ, nàng đều chiếu cố qua. Minh Bạch, đa tạ. Trần Ngọc khẽ bước cằm. Chờ sau khi nàng đi, Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, một cái giả tiện thì thôi, sư phụ làm gì đợi nàng khách khí như vậy. Nàng bởi vì Lâm Triều Anh thị nữ không truyền nàng ngọc nữ tâm kinh, đối với cổ mộ bên trong mỗi người đều ôm lấy hận ý, nhưng gặp Trần Ngọc còn tại nhìn chằm chằm trong quan tài nữ tử, không khỏi có chút ghen ghét. Liếm liếm môi đỏ, dịu dàng nói, sư phụ người chết có gì đáng xem, ngươi nhìn nhiều nhìn Mạc Sầu nha một hồi đi trong phòng, Mạc Sầu mặc đồ trắng xa cho ngươi xem. Chỉ là Trần Ngọc từ trang viên đạp cây lấy được phản sai tân nương đời thứ hai, lần này bạch ti chất liệu tốt hơn càng sắc. Chương 765, ta là phu quân ngươi chương 765, ta là phu quân ngươi Mạc Sầu, ta cho lúc trước ngươi viên tiêu cửu chuyển hoàn hồn đan còn tại trên thân sao? Trần Ngọc đông nhiên nói. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, cười nói, ngược lại là một mực mang ở trên người nàng nhìn Lâm Triều Anh thi thể một chút, nhớ tới đan dược kia có khởi tử hồi sinh chi năng, đống nhiên giật mình, cả kinh nói, sư phụ là muốn đút cho nàng, để nàng phục sinh à? Nói liền từ trong ngực lấy ra viên đan dược kia đến. Đừng nội. Trần Ngọc có chút đưa tay, lại nói ngươi mang hài tử cách xa một chút, chờ một lúc nếu là có biến cố gì, trực tiếp dùng ngọc nội chuyển tống về trang viên, không cần quản ta. Lý Mạc Sầu trong nháy mắt khẩn trương lên, tinh mâu hóa thành phong nhận, trên khuôn mặt tiểu mỹ hơi lạnh tỏa ra, ai muốn thương sư phụ, trước qua ta một cửa này. Trần Ngọc gặp nàng như vậy chăm chú, bật cười nói, khẩn trương cái gì, trên đời này có thể thương tổn được ta, không có mấy người. Quay đầu, lại thản nhiên nói, ngươi nhớ lấy, thật muốn đụng tới khó mà ứng đối thủ, đào tẩu mới là lựa chọn tốt nhất, ngươi ta trước đó ân oán rất sâu, có thể chuyện cho tới bây giờ, ngươi chính là nữ nhân của ta, là tiểu hồ lô mẫu thân, điểm này sẽ không bao giờ sửa đổi, ta tự sẽ hộ nữ nhân của mình một đời một thế, thật muốn giúp ta, liền nghe ta. Chủ nhân một phen nói Lý Mạc Sầu nước mắt rưng rưng, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực hài nhi hai gò má, suýt khắc đạo, Mạc Sầu chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp đều làm sư phụ nữ nhân, nghe sư phụ. Nàng nửa đời trước cửu hận đại bộ phận đều là bởi vì cùng Lục Triển Nguyên ở giữa gấp mắc, đối phương di tình biệt luyến, thề non hẹn biển hứa hẹn một đồng lớn, cuối cùng vứt bỏ nàng như giày cũ, lựa chọn Hà Nguyên Quân. Mà Trần Ngọc giờ phút này nói lời nói này không khác một tề cường tâm châm, nàng biết Trần Ngọc thân phận tôn quý, võ công càng là nàng bạn không có khả năng với tới, cho nên hoàn toàn không có lựa gạt mình tất yếu. Vô luận trước đó như thế nào, bây giờ đối phương trong lòng bao nhiêu là có chút chính mình. Đôi này Lý Mạc Sầu mà nói, chính là lại vui vẻ bất quá chuyện. Có thể vui vẻ đồng thời, tên là hối hận cảm xúc đồng thời xông lên đầu, nàng ôm trong ngực nữ nhi, sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoãn đứng ở thạch thất lối vào. Oán hận chính mình lúc trước vì sao muốn đối với Lục Triển Nguyên như vậy chấp nhất, đến mức phong mà, tùy ý giết chóc, khiến mình cùng Lục Vô Song ở giữa không cách nào tu bổ, làm cho Trần Ngọc khó xử. Bên này Trần Ngọc đã vận chuyển Thật Thần Chiếu Kinh. Đây là mai niệm sinh sáng tạo nội công, dựa theo đồng lao thuyết pháp, là có thể sắp rời đi nhục thể linh một lần nữa mang về thân thể. Nhưng Lâm Triều Anh tình huống cùng hắn qua lại trị liệu Tiêu Viễn Sơn, nhậm ngã hành bọn người lúc hoàn toàn khác biệt. Lúc đó bọn hắn vừa mới chết không lâu, linh khí chưa tán, cho nên có thể tùy tiện phục sinh, phối hợp cửu dương cửu âm, còn có thể hoàn toàn chữa trị trong đó thương, khiến người giành lấy cuộc sống mới. Có thể Lâm Triều Anh đã là chết hơn mấy chục năm người, chính là thần chiếu kinh phối hợp cái kia cựu chuyển hoàn hồn đan cùng một chỗ sử dụng, cũng không nhất định liền có thể phục sinh. Trần Ngọc nín hơi ngưng thần, tinh thuần nội lực trong nháy mắt chuyển hóa làm không gì sánh được hùng hồn thần chiếu nội lực. Chân khí ngưng kết màu vàng nhạt khí mang xuất hiện trong tay hắn. Tay phải thành trưởng, nhẹ nhàng dán tại trong quan tài nữ tử cái trán, vừa rồi tiếp xúc, liền cảm giác trong lòng bàn tay băng băng mát, mát thấu loại kia. Mà theo hắn chậm rãi đem thần chiếu nội lực đưa vào nó thể nội, trọn vẹn nửa canh giờ, đối phương gương mặt tái nhợt mới thoáng hòa hoãn chút. Còn chưa đủ, lại là nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Lý Mạc Sầu nhìn xem Trần Ngọc bất động thanh sắc, tiếp tục chuyển vận nội lực, khâm phục nội lực của hắn hùng hồn đồng thời, cũng không khỏi đến thay hắn lau vệt mồ hôi. Sắp trời đã tối, Tôn bà bà đến xin mời hai người đi ăn cơm, Lý Mạc Sầu cũng không để ý tới, chỉ là không nhịn được gọi nàng lan. Cũng không lâu lắm, khi đã no đầy đủ lại đói bụng tiểu long nữ cũng chạy tới nhìn. Gặp Trần Ngọc từ đầu tới cuối duy trì lấy đứng thẳng tư thế, tay phải kề sát nhà mình tổ sư bà cái trán, trong thạch thất nội lực khuấy động. Nhẹ giọng hỏi thăm Lý Mạc Sầu hắn đây là đang làm cái gì? Phục sinh tổ họ Lâm. Lý Mạc Sầu giờ phút này đã khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trầm thấp quát lên. Mới mở miệng này, Tôn bà sắc mặt đổi biến, liền ngay cả tiểu long nữ cái kia thanh tú bình tĩnh trên khuôn mặt đều nổi lên gợn sóng, nghi thầm, người đã chết chẳng lẽ còn có thể phục sinh a? Cái kia không thành thần tiên, nhất định là người kia lại đang nghĩ phương thiết pháp gạt người trêu cả người. Tiểu long nữ tin tưởng vững chắc đạo, vốn muốn quay người rời đi, lại nghe đầu kia Trần Ngọc đống nhiên kêu lên, Mạc Sầu. Là. Lý Mạc Sầu không nói lời gì, đem nữ nhi kín đáo đưa cho tiểu long nữ. Chính mình thì bước nhanh về phía trước, lấy ra viên kia cựu chuyển hoàn hồn đan giao cho Trần Ngọc, lại nhanh chóng triệt thoái phía sau, đoạt lấy nữ nhi, tay phải siết chặt ngọc bội. Trần Ngọc tay phải tiếp tục chuyển vận nội lực, tay trái thì đẩy ra Lâm Triều Anh bờ môi. Thời khắc này sắc mặt nàng đã tương đương hồng nhuận, cùng lúc trước trắng bệnh bộ dáng khác biệt quá nhiều, bờ môi màu sắc cũng càng tiên diễm, dung nhan xinh đẹp như tuyết lớn tan rã. Mà theo đan dược trượt vào trong cổ, Trần Ngọc có thể cảm giác được một cỗ khí tức như có như không dần dần nàng thể nội lan tràn ra. Thời gian dần trôi qua, ngực bắt đầu có rất nhỏ rung động. Lại sau đó, mí mắt, lông mi cũng cùng theo một lúc phát run, nhàn nhạt tiếng hít thở chuyển đến, từ yếu ớt đến mạnh mẽ, cuối cùng biến thành một tiếng nô nữ tử ngâm khẽ. Bên này Tôn bà thậm chí tiểu long nữ đều là trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú lên trong quan tài kia nữ tử chậm rãi ngồi dậy, đơn giản không thể tin được. Ngươi thật có thể để người đã chết sống lại? Tiểu long nữ cao mày nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng nào dám tin tưởng, trên đời thực sự có người có như vậy bản lĩnh. Lần này xem như đổi cái nhìn, thầm nghĩ người này cũng không phải một mực gạt ta, có đôi khi hay là rất thành thật. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia ngồi dậy của mộ tổ sư. Đối phương khuôn mặt như vẽ, tiểu diễm không gì sánh được, giờ phút này chính nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau một lát, có chút thanh âm lười biếng vang lên. Đây là nơi nào? Tôn bà sửng sốt hồi lâu, ngao một tiếng liền khóc lên, cũng mặc kệ Lý Mạc Sầu cảnh cáo, lộn nhào chạy đến thạch quan trước, dập đầu đập đều phá, máu tươi chảy ròng, kêu khóc nói tổ sư ân công ngươi gọi ta cái gì? Lâm Triều Anh có chút ghé mắt, nếu mày ở giữa, khí khái hào hùng cùng sát khí nhìn một cái không sót gì, ta không biết ngươi. Ân công, nô tỳ là Tôn Chiêu đấy nha, ngài ban đầu ở Sơn Tây từng cứu mạng của ta, ngài còn nhớ rõ không? Đối phương nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, xác thực không nhớ nổi, ta lại là người nào? Tôn bà lúc này mới ý thức được không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu, mang theo hoang mang nhìn về phía Trần Ngọc, dùng ánh mắt hỏi thăm là tình huống gì? Làm sao cảm giác tổ sư tiểu thư mất trí nhớ, cho nên ngay cả tên của mình đều quên? Trần Ngọc kỳ thật sớm đã vận khởi Cựu Dương thần công, bàn tay phải lực đều ngưng tụ tốt, đồng thời cũng một mực nhìn chằm chằm đối phương ác niệm. Thế nhưng là thật đáng tiếc, ác niệm cũng chỉ có sáng loáng trước mắt mục tiêu, Lâm Triều Anh mấy chữ. Không có cách nào, Tôn bà đành phải dưng dưng nói ngài là người chết sống lại này mộ chủ nhân, Lâm Triều Anh, Lâm cô nương. Lâm Triều Anh. Nàng như có điều suy nghĩ, vuốt cằm nói, giống như đúng là gọi cái này, vậy các ngươi đâu, hai người các ngươi nữ chính là người nào? Lý Mạc Sầu không nói chuyện, Tiểu Long nữ thì dạo chơi tiến lên, quỳ lạy, hành lễ, thản nhiên nói, ta là tổ sư bà Đồ Tôn, sư phụ gọi ta Long Nhi, Tôn bà gọi ta cô nương. Đồ Tôn. Lâm Triều Anh có chút bất mãn, ngẹo đầu nhìn nàng, cảm giác ngươi cũng không có so với ta nhỏ hơn bao nhiêu, ta có giả như vậy à? Nàng vô vô hai má của mình, cảm giác rất chân mềm. Tiểu Long nữ gật gật đầu, ngươi là tổ sư bà, cho nên ngươi rất già. Lâm Triều Anh, ánh mắt rốt cục chuyển hướng bên cạnh Trần Ngọc, hiếu kỳ nói, ngươi lại là người nào? Tiểu Long nữ nghĩ thầm, tổ sư bà có thể sống sót, cũng toàn dựa vào người này, liền nói khẽ, tổ sư bà đúng là hắn cứu được ngươi, ngươi nguyên bản đã chết, hắn hay là ta tới nói đi. Trần Ngọc Nhi khang đưa tay, trực tiếp đánh gãy Tiểu Long nữ lời nói, đi lên trước, triệt hồi dáng Long thập bát trưởng thức mở đầu, đổi thành nhà mình một mình sáng tạo tuyệt kỹ, vuốt chó, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Triều Anh đầu vai, một tay khác giơ ngón tay cái lên, ánh mắt kiên nghị nói, Triều Anh, kỳ thật ta là phu con ngươi. Hiện trường mấy người, Lâm Triều Anh đầu tiên là nhìn một chút tay của hắn, ánh mắt lại chuyển hướng hắn, mở miệng hỏi thăm, thanh âm êm dịu huyền chuyển, phu quân, không có ngồi. Trần Ngọc ngẩng đầu lên, xúc động thở dài, ta dùng 30 năm tuổi thọ đổi lấy ngươi khởi tử hoàn sinh, ngươi bây giờ có thể sống sót, cũng không hưởng công ta vất vả một phen. Lâm Triều Anh mày phượng mình chọn, không để lại dấu vết rời đi chó của hắn móng đuốt. Một đôi mắt đẹp lưu chuyển lên chế nhạo, hơi nhếch khóe môi lên, ngươi thật sự là phu của ta. Chương 766, Tử Trạch Tổ Sư, 1, chương 766, Tử Trạch Tổ Sư, 1, Trần Ngọc nghiêm túc nói, thiên chân vạn sát. Nói ngón trỏ tay phải còn bất động thanh sắc lặng lẽ câu lên, lấy cực nhanh lên một chút Tiểu Long nữ cùng Tôn bà Á Huyệt. Hai người vừa vội vừa tức, A3 tại cái kia khoa tay. Các nàng thế nào? Lâm Triều Anh hiếu kỳ dò hỏi, ánh mắt lại là dừng lại tại Trần Ngọc trên tay phải. Trần Ngọc lau hư không nước mắt nói đây là nhìn ngươi thuận lợi tỉnh lại thật cao hứng, phiêu vũ cho ngươi chúc mừng một chút. Nói đi Tiểu Long nữ bỗng nhiên bất động, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Tôn bà thì lo lắng nhìn về phía nhà mình tổ sư, lo lắng nàng thật bị Trần Ngọc lừa dối ở chỉ gặp Lâm Triều Anh run lên một lát, bỗng nhiên phốc phốc một tiếng, khanh khách cười duyên. Nụ cười này, quả nhiên là băng tuyết tan rã, nó hai đầu lông mày sát khí đều tan rã, tiểu diễm càng sâu. Màu đầm đôi mắt lưu chuyển, ý cười không giảm, ôm bụng cười nói có ý tứ, thật có ý tứ. Nhưng rất nhanh, dáng tươi cười lại dần dần thu liễm, nhìn xem giàn mua Tôn bà, chỉ còn khỏe miệng rất nhỏ giơ lên, nói khẽ, ngươi cũng già như vậy, xem ra ta xác thực ngủ thật lâu. Không phải ngủ, là chết. Ngươi là đường đường chính chính chết, mà lại thời gian đại khái tại khoảng 40, 50 năm. Trần Ngọc quán thầm. Thông qua Lâm Triều Anh phản ứng, hắn kỳ thật có thể nhìn ra, đối phương ký ức đại bộ phận cũng không di thất, coi như thất lạc bộ phận, thông qua vừa mới Tôn bà đám người nói, cũng đã nghĩ tới. Ngoắc ngoắc ngón tay, không để lại dấu vết giải Tiểu Long nữ hai người Á Huyệt. Tôn bà khóc không thành tiếng, dập đầu nói, tổ sư ân công. Cao tuổi rồi, khóc sức mướt giống kiểu gì. Lâm Triều Anh thản nhiên nói, chậm rãi đứng dậy, một bộ váy đỏ nàng nhấc chân bước qua Hàn Ngọc Quan. Túi đầu lúc đông nhiên chú ý tới mình quan tài chất liệu, động tác có chút trì trệ, sau một lát, nàng mí mắt khẽ nâng, đi ra Hàn Ngọc Quan, lại chưa quay đầu. Ánh mắt dừng lại trong ngực ôm Hải Nhi Lý Mạc Sầu trên thân, hiếu kỳ nói, ngươi lại là người nào? Đây là ai hài tử? Đối mặt Lâm Triều Anh, cho dù là lấy tàn nhẫn xương xích luyện tiên tử cũng không dám chủ quan, nàng chỗ ỷ lại võ công, chính là do vị tổ sư này bà sáng tạo. Thu nó sư ảnh hưởng, từ nhỏ đã đối với Lâm Triều Anh trong lòng còn có kính sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngọc, gặp Trần Ngọc gật đầu, lúc này mới dịu dàng nói, Lý tiền bối, vãn bối họ Lý, tên Mạc Sầu, đây là nữ nhi của ta Trần Điểm, cũng cứ gọi Tiểu Hồ Lô. Tiểu Hồ Lô Lâm Triều Anh nhắc đi nhắc lại lấy, đi lên trước, kích cỡ thế mà còn muốn sánh vai chọn Lý Mạc Sầu cao hơn nửa phần. Có chút túi đầu, nhìn xem ngay tại mâu thân hoài trung ăn ngủ Hải Nhi, sóng mắt ôn hòa, giơ tay lên, nhẹ nhàng phụ tại Hải Nhi hai gò má. Xích hồng sắc tay áo từ trên da thịt của nàng lấy xuống, tuyết trắng cánh tay cạnh trong, màu đỏ thủ cùng xa thê mỹ lại đáng chú ý Lý Mạc Sầu trước đó tại cổ mộ lúc nghe sư phụ nói qua. Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương mặc dù lẫn nhau cố ý, nhưng Thủy Trung chưa từng mặt đối mặt lộ rõ cõi lòng, cuối cùng riêng phần mình cô đơn cả đời. Ta xem trên người ngươi có ngọc nữ tâm kinh thần vận, nếu như thế, nên ta cổ mộ đệ tử, vì sao không cứ gọi ta tổ sư? Lâm Triều Anh rút về ánh mắt, nhẹ nhàng nói ra. Lý Mạc Sầu khẽ cắn môi, giọng mỉa mai cười nói, ta bị sư phụ đuổi ra cổ mộ, sao dám lại tự xưng cổ mộ đệ tử? Tiểu Long nữ thản nhiên nói, sư phụ chuẩn bị cho ngươi quan tài, nàng hay là coi ngươi là cổ mộ bên trong người? Không cần. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, dạo chơi đi đến Trần Ngọc bên cạnh, tiếp tục nói, Lâm tiền bối, ta ta hiện tại chính là Hồn Thiên giáo trưởng môn, cổ mộ cũng bất quá là ta hàng phục môn phái, ngươi là cổ mộ tổ sư, tự nhiên muốn vì ngươi đổ tử đổ tôn ra mặt, chỉ là bằng ngươi, là thắng bất quá sư phụ. Lâm Triều Anh có chút nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía Trần Ngọc, ngươi bây giờ là sư phụ nàng. Trần Ngọc gật đầu, không chỉ có như vậy, hay là phu quân. Lý Mạc Sầu nghe trong lòng vui mừng, đối diện Lâm Triều Anh hai con ngươi giật giật, cười lạnh nói, à, ngươi lại là phu quân của nàng, ngươi mới vừa rồi còn gạt ta đâu. Ta cũng có thể là. Trần Ngọc nghiêm túc nói, nâng tay phải lên ngón trỏ, không phải vậy như vậy đi, hai chúng ta đánh một trận, ta thắng liền là của ngươi phu quân, ngươi mang theo cổ mộ phái thành tâm thực lòng quy thuận ta, ngươi thắng chính là ta nương tử. Lâm Triều Anh meo mắt lại, nhất thời mày phượng hành trọ, sau một lát, lại lắc đầu như trống lúc lắc, không đánh, không đánh, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Tổ sư. Tôn bà liền vội vàng tiến lên nâng, khắp khuôn mặt là vẻ ân cần. Lâm Triều Anh nhẹ nhàng bưng bít lấy cái chán, khoát khoát tay, ra hiệu không sao, đổi gian thách thất, ta không muốn ngủ nơi này. Đi ra mấy bước, lại nói tiểu phu quân. Ân. Trần Ngọc kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lâm Triều Anh lườm hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, làm sao, dạng này bảo ngươi không cao hứng à. Qua loa đi, ngươi muốn gọi, ta hy vọng không cần thêm cái chữ nhỏ, cái này nghiêm trọng không phù hợp nhân vật thiết lập của ta. Trần Ngọc thành thật đạo. Phi Lâm Triều Anh gắt một cái, rõ ràng là thẹn thùng bộ dáng, trên mặt lại không một chút thường đỏ. Khoe miệng nết lên nói ngươi võ công không kém đi, giúp ta một việc. Ác niệm nhất, đem cái kia Hàn Ngọc Quan hủy hèn nhát đồ vật, ta cũng không tiếp tục muốn, cũng không tiếp tục nghị trung cấp ban thưởng hèn nhát, chỉ là không dám nói thẳng thích nàng Vương Trùng Dương sao? Trần Ngọc nâng cầm lên suy nghĩ, trong sách Hàn Ngọc chính là Lâm Triều Anh bị người đả thương sau, Vương Trùng Dương đi cực bắt chi địa cho nàng đào đến chữa thương dùng, dường Hàn Ngọc như vậy, Hàn Ngọc Quan chỉ sợ cũng là như vậy. Không đợi Lâm Triều Anh lại mở miệng, tay phải hắn nô ra, một trường vỗ tại trên quan tài đá. Chỉ nghe tạch 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 kết một trận bạo liệt giòn vang, Hàn Ngọc Quan liên đối bên ngoài vật liệu đá đều vỡ nát. Ác niệm nhất, vì Hàn Ngọc Quan hoàn thành trung cấp ban thưởng cấp cho, một năm tinh thuần nội lực trước mắt tính gộp lại 102 năm ngươi Lâm Triều Anh muốn nói lại thôi, rỗi lưng một cái, đi. Tiểu Long Nữ, Tôn bà theo sát phía sau, đi theo cũng ra cửa. Sư phụ Lý Mạc Sầu nhìn xem Lâm Triều Anh đi xa bóng lưng, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên không hiểu, nói khẽ, ta mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng cũng nghe cổ mộ tiền nhiệm trưởng môn nói qua, vị này cổ mộ tổ sư tính cách lạnh nhạt mà nghiêm túc, đã mạnh hơn lại cố chấp, tại sao lại là như bây giờ? Trần Ngọc lắc đầu, hắn cũng không từ đối phương ác niệm ở bên trong lấy được quá nhiều tin tức hữu dụng. Muốn biết được lúc trước cụ thể xảy ra chuyện gì, vẫn cần chút thời gian. Cái kia lại không quan tâm nàng. Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Trần Ngọc trên bờ vai, khẽ cắn môi, mắt như mị tia, chủ nhân, miệng ngươi khát không? Nữ nhi vừa rồi ăn no rồi. Một đêm triền miên. Ngày kế tiếp, Trần Ngọc mang theo Tiểu Chiêu ra ngoài. Lần này hội kiến chính là Hà Nam một vùng, Cự Mục, Hậu Thổ hai cờ đàn chủ, Hương chủ. Minh giáo phân đàn trải rộng thiên hạ, lần này đến Trung Nam Sơn tiếp hắn nối liền không dứt. Nghe đám người cung kính lại dẫn mấy phần câu thúc bẩm báo, Trần Ngọc dần dần phát giác Tống Đình tốc độ phản ứng không phải bình thường chậm. Mặc dù sông lớn bờ Nam đã hội tụ gần 200,000 quân đội, lại bắt đầu phân bố tại Biện Kinh xung quanh, hoàn toàn không có lái hướng Hà Bắc, động thủ với hắn ý tứ. Vào lúc giữa trưa, Võ Đăng cũng phái người đến Trung Nam Sơn. Biết được là Võ Đăng thất hiệp bên trong Trương Tùng Khê lĩnh đội, toàn chân không dám thất lễ, mặc dù Phong Sơn, Mã Ngọc vẫn như cũ để Lưu Sử Huyền ra mặt, tự mình lĩnh Trương Tùng Khê một đoàn người chạy tới phía sau núi. Trần Ngọc cùng Trương Tùng Khê đã từng quen biết, người này túc trí đam mưu, chính là Võ Đăng thất hiệp bên trong chí tướng, thuần dương vô cực công, ngón tay mềm kiếm cũng tạo nghệ rất sâu. Như cũ tại Lâm Trung ương ngồi xuống, hàn huyên vài câu, Trương Tùng Khê nói bóng nói gió dò hỏi, Trần giáo chủ gần nhất một mực tại Trung Nam Sơn a, có thể từng nghe nói trên giang hồ phát sinh một chút sự tình. Trương tứ hiệp chỉ thế nhưng là không tính đại sư ngã xuống sườn núi viên tịch. Trần Ngọc mạng lưới tin tức tự nhiên linh thông, Minh giáo, Linh Thư Cung, Võ Lâm Minh mạng lưới tình báo liên tục không ngừng đem tình báo đưa tới, phàm là có cái gì đại sự, Tiểu Chiêu cuối cùng sẽ trước tiên nói cho hắn biết. Trương Tùng Khê khẽ bước sợi dâu, thở dài. Trên thực tế Võ đang cùng Thiếu Lâm quan hệ một mực rất vi diệu, sư phụ hắn Trương Chân Nhân trước kia từng đến Thiếu Lâm cảm giác rộng lớn sư truyền nghề, thường nói nếu không có Thiếu Lâm, đoạn không có hôm nay Trương Tam Phong. Có thể những năm gần đây, có quan hệ Trung Nguyên Võ Lâm chính thống tranh đoạt, lại là hai phái không cách nào tránh khỏi. Không tính đại sư ghét ác như kiểu, làm người cương trực hơi có vẻ khốc liệt, lại là lòng nhiệt tình, hắn chi viên dịch, làm cho người đau lòng. Trương Tùng Khê nói lên từ đáy lòng, nhưng tại hạ nói không phải cái này, Trần giáo chủ, trước mắt Trung Nguyên tình thế càng nguy cấp, có tin tức sừng, Thanh Ngông Liêu Kim muốn tạo thành liên quân, từ bốn phương tám hướng tiến công Trung Nguyên, ta nghe nói trong triều có quan viên tấu xin mời quan ra, nói các nơi quân coi giữ giật gấu ba bay, muốn chống cự giặc ngoại xâm, chỉ cần động viên Trung Nguyên võ lâm cao thủ hiệp đồng tác chiến. Cái này, ngược lại là chưa nghe nói qua. Trần Ngọc lắc đầu nói, cái gì gọi là hiệp đồng tác chiến? Trương Tùng Khê khẽ nhíu mày, Tống đế tựa hồ cố ý tại Trung Nguyên cử hành một lần đại hội minh, đề cử một vị võ lâm minh chủ, xuất lĩnh giang hồ liên quân. Đó chính là đại hội võ lâm. Chương 766, Tử Trạch tổ sư 2, chương 766, Tử Trạch tổ sư 2, Trần Ngọc suy nghĩ nói thật, quả thật có chút không nghĩ tới. Dựa theo hắn giải, vị này đại tống hoàng đế từ trước đến nay là đối với giang hồ thế lực không ưa, lại an phận ý đồ rất mạnh, chỉ cần không ảnh hưởng nó biện kinh xung quanh chư phủ lợi ích, biên cương thổ địa, nhường một chút cũng bó tay loại kia. Tiểu Chiêu khẽ cười nói, thật muốn tuyển võ lâm minh chủ, thiên hạ ai là công tử đối thủ? Trần Ngọc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, quay đầu đối với Trương Tùng Khê nói đồng luôn bố kỵ, Trương tứ hiệp chớ trách. Trương Tùng Khê ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, cười nói, Trần công tử võ công cái thế, Tây vực lúc xuất chúng ta dùng huyết phân chiến, khu trục thất bát, lập bất thế chi công, chúng ta về núi sau, sư phụ nghe nói trong đó chi tiết, cũng vỗ tay cười to, tán thưởng Trần công tử anh hùng thật sự cũng. Nha, lão Trương đánh giá cao như vậy. Trần Ngọc trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, chỉ nói, Tống Đình một ngày giải trừ đối với Tương Dương phong tỏa, cái gọi là đại hội võ lâm liền không có bất luận cái gì thành ý, Nam Bắc cái bang, từ trước đến nay là trợ giúp quan phủ chống cự bên ngoài bắt chủ lực, nhạc phụ ta một nhà tình trung báo quốc, bây giờ lại trong ngoài đều không đốn, hắn còn như vậy, huống chi những người khác. Trương Tùng Khê cũng nghiêm túc, gật gật đầu, có lý, Quách đại hiệp danh khắp thiên hạ, đã có hội minh, vô luận như thế nào đều là nên tới. Có thể Tống Đình nếu như chân giải mở đối với Tương Dương phong tỏa, mặc cho những giang hồ nhân sĩ kia lưu thông, trước đó đối với hắn nói xấu, phỉ báng, cũng sẽ tự sụp đổ. Trần Ngọc hoàn toàn không cho rằng Tống Đế là như vậy có phách lực người. Đưa tiễn Trương Tùng Khê, Trần Ngọc tiếp tục hội kiến Minh giáo trung tầng, Ngũ Hành Kỳ là hắn vẫn muốn một mực nắm trong tay lực lượng. Rời đi Tây Bực trước, còn mời Ngũ Hành Kỳ trưởng kỳ sứ tiến về Nam Cảnh hành dương, tiến một bước củng cố quan hệ, những đàn chủ này, thương chủ cũng không ngoại lệ. Đợi đám người này rất cung kính sau khi rời đi, Trần Ngọc lại từ nhỏ chiêu trong tay được đến tình báo, Hoài Nam, Tô Thành một vùng, có ngoại tộc cao thủ đến đây khiêu khích, đánh giết nơi đó môn phái trưởng môn. Lại trên đường đầu tháng 10, không động phái cùng nơi đó mấy môn phái khác lên xung đột, kết quả biến thành một trận đại hỗn chiến. Mấy cái môn phái cộng lại gần ngàn người dứt khoát giết tới núi, tính liệt chém giết sau, không động toàn phái bị đổ. Công tử, cái này không động hay là lục đại phái một trong đâu, làm sao như vậy không được việc? Tiểu Chiêu đậu đen rau muống đạo. Nàng đối với không động phái ấn tượng không tốt, đầu tiên chính là không động ngũ lao bao che khuyết điểm tìm nhà mình công tử phiền phức, phía sau cùng thát tử giao chiến cũng không cần tâm. Trần Ngọc cười thu hồi tình báo, vuốt vuốt đầu của nàng, bình tĩnh nói, môn phái này mạnh nhất đám người kia bị ta tại Quang Minh đỉnh giết, trở về quân lính tản mạn lại không biến mất chính mình, còn cùng trước kia một dạng làm việc bá đạo, giữa họa vào thân, hủy diệt chính là tất nhiên, đi, chúng ta trở về. Hắn liếc mắt rừng cây một đầu khác, mang theo Tiểu Chiêu quay trở về cổ mộ. Bên này Chân Chí Bính chính phục tại một cái cây trên cành cây, Hách Đại Thông mệnh bọn hắn thời khắc chú ý cổ mộ bên này động tĩnh, nhưng hắn cùng mấy vị sư huynh đệ cũng không dám quá tiếp cận Trần Ngọc bên này, lo lắng rước họa vào thân. Theo sát trời dần dần ám trầm, mấy người đông lạnh cũng được, còn muốn đợi hai canh giờ, có thể lúc trước rõ ràng đã nhìn thấy Trần Ngọc mang theo tiểu tỷ kia về cổ mộ đi, tại cái này đợi cũng không chuyện làm. Lộc Thanh Đốc nói sư thúc, cái kia họ Trần không ra, chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể trở về. Chân Chí Bính nhìn hắn một cái, người này là sư huynh Triệu Chí Kính đồ đệ, từ trước đến nay ăn không được khổ, lắc lắc đầu nói, Quảng Ninh tử sư thúc để đợi cho giờ tuất. Lộc Thanh Đốc từ trước đến nay không lắm coi trọng vị sư thúc này, chỉ nhớ rõ sư phụ đánh giá người này bề ngoài ôn hòa thủ lễ, trong lòng tất cả đều là tâm địa gian dảo. Con ngươi đảo một vòng, từ bên cạnh bắt tới một cái gầy yếu đạo sĩ tuổi trẻ, cười nói, để vô tâm ở lại chỗ này là được. Người kia xa không giống mặt khác đạo sĩ cao lớn cường tráng, gầy gò cao cao, thổ lý thổ khí. Vị Lộc Thanh Đốc rêu cợt vài câu cũng không tức giận, mà là nói khẽ, vô tâm nguyện ý ở lại chỗ này, xin mời các vị sư thúc, sư minh đi về nghỉ chính là. Chân Chí Bính đối với hắn ấn tượng không sâu, chỉ nhớ rõ tiểu tử này là mấy năm trước bị Lý Chí Thường sư minh mang lên núi đến, bởi vì tương đối chất phác, trầm mặc ít nói duyên cớ, thường xuyên bị những người khác khi dễ. Nhưng gặp Lộc Thanh Đốc bọn người còn tại mở miệng treo gẹo với hắn, Chân Chí Bính khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, nếu như thế, ta cùng vô tâm lưu lại, những người khác đi về trước đi. Là. Đợi đám người sau khi đi, Chân Chí Bính xoay người xuống cây, đem chính mình bên ngoài khoác trùm lên cái kia lục soát đạo sĩ trên thân, an ủi, bọn hắn cũng không có ác ý gì, chớ có để trong lòng. Đạo sĩ tuổi trẻ gật gật đầu, ngồi xếp bằng dưới tàng cây, lẩm bẩm nói, phu nhân thần tốt rõ ràng, mà tâm nhiêu chi, lòng người tốt tĩnh, mà ham muốn dắt chi. Thường có thể phái nó muốn, mà tâm từ tĩnh, trong mắt nó tâm, mà thần từ rõ ràng thái thượng lão quân nói thường thành tĩnh trải qua ngược lại là thích hợp ngươi đọc. Chân Chí Bính cười nói, biết hắn điểm tĩnh đã quen, ngày bình thường chỉ đọc đạo gia điện tịch mà không tu đủ hết chân võ công, vì thế không ít thụ nó sư Lý Chí Thường oán trách. Hắn hít sâu một hơi, nghe bên tai thanh tĩnh trải qua, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía khói bếp phiêu khởi của mộ. Thầm nghĩ, cái kia đẹp như tiên nữ Long Cô Nương giờ phút này hiện đang dùng cơm. Chân Chí Bính thời gian dần trôi qua có chút mê dại, tay phải mò vào trong lòng, bên trong có hai hộp nhỏ mức hoa quả bản đảo. Nếu là nhớ không lầm, mấy ngày nữa chính là con rồng kia cô nương 19 tuổi sinh nhật, nhất định phải tìm một cơ hội đưa cho nàng. Hắn nhận biết tiểu Long Nữ là tại 3 năm trước đây. Khi đó Tôn bà lúc ra ngoài cùng Triệu Chí Kính sinh ra xung đột, gặp phải vây công, sắp không địch lại, thời khắc mấu chốt, Long Cô Nương một bộ trắng thuần quần áo, đồng bền mà tới, cứu người rời đi. Chỉ là một mặt, cái kia lạnh nhạt thanh đạm, đồng bền giống như tiên bộ dáng liền làm hắn hồn khiên mộng nhiễu, không cách nào tự kiềm chế. Tự nhiên lục dục không sinh, ba độc tiêu diệt. Cho nên không người có tài, là tâm chưa trong vắt, muốn chưa phái vậy bên cạnh đạo sĩ tuổi trẻ còn tại tự mình đọc thuộc lòng kinh văn, Chân Chí Bính bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, ngươi là sẽ không hiểu. Cùng lúc đó, cổ mộ bên trong, Tôn bà đem nấu chín tốt cháo từng cái bưng cho đám người, Trần Ngọc tiếp nhận cháo hoa, cau mày nói, đều một ngày, còn đang ngủ à? Nói tự nhiên là Lâm Triều Anh, còn muốn lấy hỏi nàng điểm có quan hệ Vương Trùng Dương sự tình, kết quả người này sống cũng là sống một phí, nằm lì ở trên giường một ngủ chính là cả ngày. Ngươi đi đem nàng đánh thức. Trần Ngọc đối với Tiểu Long Nữ đạo. Tiểu Long Nữ lắc đầu, ta không đi, chính ngươi đi. Lý Mạc Sầu đùng một tiếng đem bát đũa đập vào trên mặt bàn, uy hiếp nói, ngươi không đi ta liền giết ngươi. Vậy ngươi giết ta. Tiểu Long Nữ hoàn toàn không sợ, thản nhiên nói, ta đi cũng vô dụng, giữa trưa ta gọi qua nàng, ta nói tổ sư bà ăn cơm rồi, nàng nói ngươi lại nhao nhao ta đi ngủ, liền cút cho ta ra cổ mộ, nàng có rời dường khí, ta không muốn lăn ra cổ mộ, cho nên ta không đi. Cái này mẹ nó. Trần Ngọc cao mày, hẳn là cái này Lâm Triều Anh nhưng thật ra là cái Tử Trạch. Ngẫm lại cũng là, không phải Tử Trạch tại cái này cổ mộ một đợi nhiều năm như vậy. Sau buổi cơm tối, Lý Mạc Sầu dỗ dành nữ nhi chìm vào giấc ngủ, như cũ chui vào Trần Ngọc cái chăn. Một trận điên loan đảo phượng, vị này làm cho đông đảo giang hồ hảo hán nghe tin đã sợ mất mật xích luyện tiên tử mặc vào bộ kia trắng loãng trong suốt lụa mỏng áo cưới. Khinh bạc bạch ti vơ kéo đến mẹ đùi, câu lên nhẹ nhàng gõ gõ, mắt như xuân thủy. Để ép thanh âm, tiểu diễm bước át tại trên giường múa lên kiếm. Trần Ngọc bên cạnh tựa ở trên gối đầu, tay phải nâng đầu, có chút hăng hái chỉ điểm lên kiếm pháp của nàng. Dẫn tới đối phương yêu kiều cười liên tục. Ngẫu nhiên chủ động biểu thị một phen, chính là khuê phòng chi nhạc, anh em. Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng dùng bạch lý thấu phấn ngón chân tại hắn bụng dưới ma sát, mặt mày mỉm cười, đang muốn tái chiến. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cho nàng giật nảy mình, vốn muốn quát mắng, đã thấy là Lâm Triều Anh, lập tức lấy cực nhanh tốc độ tiến vào đệm chăn, mất hứng nói Lâm tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Ngủ đủ, đói bụng. Lâm Triều Anh ngáp một cái, gặp Trần Ngọc buồn bực nhìn mình, khóe miệng nết lên nói, sao, quấy rầy đến hai người các ngươi hào hứng? Ngươi cứ nói đi. Trần Ngọc hỏi ngược lại. Kỳ hỉ. Lâm Triều Anh hoàn toàn không xấu hổ, đáp ý nói ta là cố ý, hai ngươi chơi hơn một canh giờ, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lý Mạc Sầu gương mặt tiểu mị đột nhiên đỏ lên, khẽ quát nói, ngươi nhìn hơn một canh giờ, có nhìn hay không lại sao? Ngươi này thanh âm bao lớn, cổ mộ bên trong chẳng lẽ còn nghe không được à? Lâm Triều Anh cười nhạo nói, chỉ Trần Ngọc ngươi cùng ta đi ra. Không phải, ngươi đến cùng có hay không khi tù binh tự giác? Trần Ngọc tức giận mặc vào quần, Lý Mạc Sầu vừa tức buồn bực thay hắn mặc vào áo, cũng sắc mặt khó coi nói, sư phụ có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi, đừng quá làm cản. Ta người này nhất không làm cản. Lâm Triều Anh cười tủm tỉm nói, tay áo vung lên, quay đầu xông Trần Ngọc trừng mắt nhìn đến Á Tiểu Phu Quân. Tết Trung Thu khoái hoạt các vị yêu khôn chương 767, xin nhờ, Lâm Triều Anh tiền bối chương 767, xin nhờ, Lâm Triều Anh tiền bối. Sau một lát, phòng bếp. Trần Ngọc bình tĩnh tại nướng thỏ, Lâm Triều Anh thì nằm ở một bên trên ghế xích đu, lười biếng lúc cần lúc hiện. Một hồi chỉ điểm hắn nên trở mặt, một hồi để hắn vung điểm mũi ăn. Người đi người bên trên. Trần Ngọc thản nhiên nói, hoàn toàn không có coi ra gì. Lâm Triều Anh lắc đầu, ta không được, ta không lên. Theo hương khí dần dần lan tràn ra, cặp kia bước lên mắt vượng khó nén trở mong, ngón chân bước lên giày đều, cười tủm tỉm nói, ai nha, không sai biệt lắm là được rồi, bụng đã kêu rột, cho ta trước cắn một cái. Trần Ngọc mặt không thay đổi ném đi cái đùi thỏ cho nàng, muốn nhìn một chút vị này của mộ tổ sư thân thủ, cố ý rất lệch. Tiểu tử thối. Lâm Triều Anh căm tức trừng mắt liếc hắn một cái, rất là bất mãn, bất quá cũng không luống cuống tay chân, nói chuyện đồng thời, toàn bộ thân thể thẳng băng. Tay trái xoay tròn lấy nắm tay, cao gầy thân thể liền ở giữa không trung linh xảo đảo lộn cái vòng. Ôm lấy đùi thỏ sau, lại như không việc một lần nữa nằm lại ghế dựa, ngậm đùi thỏ, đáp ý bắt đầu ăn. Ngay mấy lần, cao mày nói, mạn ngươi liền uống nhiều nước. Trần Ngọc tức giận nói, tôn bà nấu cơm ăn ngon, ngươi thế nào không gọi nàng đứng lên nấu cơm cho ngươi? Lâm Triều Anh linh tú hai con ngươi chớp chớp, lông mi khẽ run, đôi môi đỏ thắm có chút nhếch lên, hỏi ngược lại, ngươi gọi là tiểu chiêu thị nữ rất có thể làm, tại sao không cứ gọi nàng đứng lên hỗ trợ? Nàng số tuổi nhỏ, ba ngày còn một mực tại giúp ta làm việc, bù đủ cảm giác đối với thân thể tốt. Trần Ngọc thản nhiên nói, vẫn rất thân mật. Lâm Triều Anh bẹp miệng, cười nói, vậy ta liền không thể thương tiếc chiêu đệ đã lớn tuổi rồi, cần sung túc giấc ngủ, dạng này mới có thể sống càng lâu sao? Liên đồng ý với ngươi người đau lòng, không cho phép tâm ta thương người. Gặp Trần Ngọc mắt lạnh nhìn chính mình, nàng hai ba lần đem xương thỏ súng máy giống như phun ra, ủy khuất ba nói sao, ngươi cũng nói là phu quân ta, phu quân cho thê tử làm bữa cơm thế nào, không có lương tâm tiểu quỷ. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi gãy mất ta cùng Mạc Sầu Đô Luân, có phải hay không nên chính mình dự bị bên trên bồi thường ta đây? Trần Ngọc cười lạnh nói, lần sau nhất định. Lâm Triều Anh lười biếng hướng về sau tới gần, thuận thế đem giày thêu đá bay, hai cái trắng loáng như ngọc chân nhỏ mà giao thoa lay động, hữu khí vô lực nói, ta vừa tỉnh, thân thể không còn khí lực, ngươi là thương tiếc thủ hạ, tình nguyện chính mình xuất mã cũng không muốn khó xử người nàng chính nhân quân tử, tự nhiên cũng sẽ không làm khó ta. Gặp Trần Ngọc cũng không để ý tới nàng, nàng trở mình, nâng cái má, giống như tại trở mắt. Nhưng khi Trần Ngọc đứng dậy, chuẩn bị lúc rời đi, lại mở miệng nói, chớ đi à, người chết sống lại này mỗi ít có nam nhân đến, theo giúp ta tâm sự thôi. Trần Ngọc quay đầu nhìn về phía nàng, nhưng gặp vị này của mộ tổ sư mặt mỉm cười, thanh âm kiều nộn, mang theo vài phần nũng nịu ý vị, ai, ngươi cùng ta cái kia họ Lý đồ tôn là thế nào làm đến cùng đi, nói cho ta một chút thôi. Liên quan gì đến ngươi? Trần Ngọc cười nhạo nói. Lâm Triều Anh cũng là không buồn, tay phải nhẹ giơ lên, một mảnh lụa đỏ liền từ nàng ống tay áo phi nhanh mà ra, cuốn lên trên mặt đất còn tại thiêu đốt nửa tàn con thỏ, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đến trong tay. Ngao 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 nàng nóng hô hoa lên, lại trong nháy mắt khôi phục lười biếng trạng thái, cười xấu xa nói, lựa gạt ngươi, ta không sợ nóng, ha ha. Gặp Trần Ngọc thờ ơ, lại nhỏ giọng mang câu, đầu gỗ, cũng không biết quan tâm ta một chút. Hai ba lần đem con thỏ ăn sạch sẽ, lại lần nữa dùng lụa đỏ kéo tới lau tay khăn mặt, chỉ là lung tung trà sát mấy lần, liền bước xuống một bên. Vô vô bụng, đánh trong đó khí mười phần ở một cái. Cái này mẹ nó chính là áp đảo hoàng lão tà cái gọi là thiên hạ đệ nhất nữ tông sư. Sao một cái chịu tượng cao minh? Trần Ngọc quán thầm. Hán kỳ thật một mực tại nhìn Lâm Triều Anh ngắc nghiệm, căn cứ tôn bà miêu tả, đối phương hẳn là loại kia cao lạnh, lăng lệ tính cách mới là, làm sao lại biến thành hiện tại cái này Tử Trạch bộ dáng? Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Triều Anh cũng không có giá trị ác nghiệm, có cũng chỉ là cùng loại với dở trò xấu trêu cợt hắn loại này vô ly đầu. Đối phương nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới hắn, chế nhạo nói, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, ở tại nơi này của mộ bên trong nữ tử rất không thấy qua việc đời, ngươi tiểu quỷ này tướng mạo ngược lại là không có trở ngại, võ công cũng không kém, luôn luôn hoa ngôn xảo ngữ thêm chút thủ đoạn bị ổi, lừa người nàng. Thì tính sao? Trần Ngọc hỏi ngược lại, ngươi chưa từng lừa người. Lừa gạt ta? Lâm Triều Anh lý trực khí chẳng nói, ta liền thường xuyên gạt người, nhớ năm đó trên giang hồ những cái kia tiếng tăm lừng lây cao thủ, có mấy cái là không có thua ở trên tay của ta, cái này gọi bản sự. Nàng lời nói xoay chuyển, giống như chế giễu, giống như trêu ghẹo, chép miệng một cái nói bất quá ta xác thực không có gặp như ngươi loại này, vừa lên đến liền nói với người khác là phu quân của nàng, há mồm liền đến a tiểu tử ngươi, so năm đó ta còn vô sỉ, chậc chậc chậc. Đó là Trần Ngọc đồng dạng mặt không đỏ hơi thở không gấp, đắc ý nói, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, chính là ta người vô sỉ này cứu được mệnh của ngươi. Ân nhân ở trên, cảm tạ ân nhân cứu tiểu nữ tử tính mệnh, cảm tạ ân nhân cho ta nướng thỏ. Lâm Triều Anh làm bộ chắp tay, cười hì hì nói, hài lòng không? Phi, ngươi coi ta không biết tâm tư của ngươi. Nếu như nằm trong quan tài là tôn bà, ngươi sẽ còn cứu à? Còn không phải bởi vì ta dáng rất đẹp, nghĩ thầm hắc hắc, chờ ta cứu được tiểu nương bị này, nàng còn không phải lấy thân báo đáp, đến lúc đó ta lại cố ý chối từ một phen, nói cô nương không cần chú ý, tiện tay mà thôi thôi, cô nương xuân xanh mấy phần à, nhà ở phương nào à, cái này trời tối người yên, mời ta đi vào uống chút trà nha, cô nương, ngươi làm sao khẩn trương như vậy, cô nương, giống như hơi nóng nha, cô nương, giường của ngươi ngủ dễ chịu không? Nói xong lời cuối cùng mấy câu, đã ồm ồm, hoàn toàn đổi phó cha nam giọng điệu. Trần Ngọc quét nàng một chút, ngươi rất hiểu thôi. Đó là, mặc dù lúc đó ta ký ức có chút hỗn độn, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra ngươi tiểu quỷ này không phải người tốt. Lâm Triều Anh nghiến răng nghiến lợi nói, chợt khanh khách cười duyên, khoát khoát tay, bất quá cũng không sao, hai ta không sai biệt lắm, ta cũng không phải người tốt, ngươi chơi đều là ta chơi còn lại, cho nên ta tạm thời xem như tiền bối của ngươi đi. Nguyên lai là người trong đồng đạo. Trần Ngọc đứng dậy, bắt lấy nàng song thu, nheo mắt lại có chút lay động. Biết hắn đang thử thăm dò, Lâm Triều Anh giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, cũng là không giúp về, ngược lại nói trả hết tay, bất quá cũng được. Ta không thèm để ý. Thật phía dưới, Trần Ngọc ghét bỏ vung ra tay của nàng. Lâm Triều Anh nheo mắt lại, ngóc đầu lên lộ ra tuyết trắng phần cổ, cười lạnh nói, đều lên tay, nhiều sơ một hồi thôi, dù sao ta vừa ra lại hiền lành mang thủ tiểu long nữ trước đó nói lời cho nên rất đại độ. Ta cũng không có nghe nói qua ngươi rộng lượng đến mức nào. Trần Ngọc cười nhạo nói, tôn bà nói rất nhiều có quan hệ ngươi sự tình, cái gì ở qua hoạt tử nhân mộ, cả đời không cho phép lại xuống Trung Nam Sơn, cái gì nhất định phải có nam nhân nguyện ý vì cổ mộ nữ tử mà chết, nếu không tuyệt đối không cho phép cùng hắn đi cực đoan lại lăng lệ. Cổ mộ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều chịu chút nàng vị này của mộ phái tổ sư bà ảnh hưởng. Ta nguyên lai nói qua những ngày sao? Lâm Triều Anh suy tư một lát, mở ra hai tay nói, cái kia từ hôm nay trở đi, những này môn bị à, hạn chế à, cũng bị mất, dù sao là ta nói tính, mất liền mất, các nàng muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì liền làm gì. Trần Ngọc hầu nghi nhìn xem nàng, Lâm Triều Anh sóng mắt lưu chuyển, hình như có dừng lại, đống nhiên duỗi lưng một cái. Ngáp nói vây lại, ta muốn trở về đi ngủ, ngươi đem ta dạy theo nhặt đến, còn có, ngươi làm sao luôn luôn nhìn ta chằm chằm chân nhìn. Xinh đẹp không? Thích không? Nàng nói, mắt vượng lưu chuyển lên trêu chọc, khỏe miệng nít lên, trêu kẹo nói, nếu không, cho ngươi thân hai lần. Nhưng là ta từ tỉnh lại đến bây giờ cũng không tắm qua chân. Trần Ngọc, ha ha. Lâm Triều Anh cười to hai tiếng, khí khái anh hùng hừng hực. Chính mình nhẹ nhàng linh hoạt đứng dậy, nhẹ nhàng như hồ điệp rơi vào nàng vừa rồi lẹ sẹt giày theo rơi xuống vị trí, lại lập lại chiêu cũ, trong nháy mắt lại rơi xuống một cái khác bên trên. Mặc được giày, hướng về phía Trần Ngọc trừng mắt nhìn, tiểu quỷ, ngày mai đi cho ta làm cái mấy trăm vỏ rượu trở về thôi, rất lâu không uống rượu, muốn nếm thử. Không đi. Trần Ngọc quả quyết tự tuyệt, ngươi khinh công tốt như vậy, muốn uống chính mình đi làm. Lâm Triều Anh ủy khuất bẹp miệng, không có lương tâm, thân thể ta không có khôi phục tốt, da của mộ liền sẽ chết, ngươi cho ta làm điểm tới làm sao rồi? Tiểu phu quân vô sự tiểu quỷ tiểu tử đuối, có việc tiểu phu quân. Lại là một trận lũng nịu xỏ lá, không đáp ứng liền muốn lăn lộn trên mặt đất loại kia, từng tiếng phu quân kêu như tiếng than đô quên, réo rắt thảm thiết đến cực điểm. Loại người này có thể là cựu cực. Trần Ngọc nâng cằm lên, không khỏi suy nghĩ, tiện tay đem Lâm Triều Anh nhấc lên, hướng nàng gian phòng đi đến. Chỉ là đi đường công phu, đối phương liền lại ngủ thiếp đi. Hô hấp đều đều, Trần Ngọc dừng một lát, đem chăn đập vào trên đầu của nàng. Lâm Triều Anh bị bừng tỉnh, tức hồn hển vùng vây mấy lần, nhưng rất nhanh liền bất động, gãi gãi cái bụng, lại ngủ thiếp đi. Trở lại cùng Lý Mạc Sầu hai người thách thất, Trần Ngọc hào hứng hoàn toàn không có. Bị hỏi thăm nguyên nhân, hắn liền nhanh chóng cùng Lý Mạc Sầu nói vừa mới sự tình, thuận tiện đem cựu cực sự tình cũng nói đơn giản một lần. Lý Mạc Sầu hai con ngươi sát khí lưu động, vội la lên, sư phụ là cảm giác cái này họ Lâm chính là địch nhân. Vậy ta hiện tại liền đi giết nàng. Xem ra đến bây giờ, nàng không phải địch nhân. Trần Ngọc lắc đầu, nhưng luôn cảm giác cái này Lâm Triều Anh trên người có cổ quái, đối phương tại gặm thọ thời điểm, hắn từng mấy độ đề cập Vương Trùng Dương. Lâm Triều Anh cũng chỉ là pha trò đi qua, cái gì quen biết một trận, là nhận biết, tiện thể nói mấy món Vương Trùng Dương lúc tuổi còn trẻ quân sự tình, lại đồng dạng không có gì mấu chốt tin tức. Nhưng vẫn là phải cẩn thận, Ngọc Bội muốn tùy thân mang theo, tận lực chớ cùng nàng một chỗ. Trần Ngọc thản nhiên nói, "Ân, Mạc Sầu nghe sư phụ." Lý Mạc Sầu đem đầu tựa ở lồng ngực của hắn, ôn nhu nói, "Chương 768, Đại hội Võ Lâm chương 768, Đại hội Võ Lâm ngày kế tiếp bình minh." Tiểu Long Nữ dậy rất trễ, đỉnh lấy cái mắt quầng thâm mơ mơ màng màng đi đến phòng bếp, Tôn bà bà muốn làm một ít thức ăn tới. Kết quả phát hiện Tôn bà bà không tại, ngược lại là cùng ngay tại nấu trà Tiểu Chiêu đụng cái đầy cõi lòng. Hiện tại cổ mộ người bên trong nhiều lắm, nàng như vậy thầm nghĩ, cũng không để ý tới nói liên tục xin lỗi tiểu cô đường, mà là nhàn nhạt hỏi thăm, Tôn bà bà đâu? Tiểu Chiêu thanh âm thanh thúy, bà ra ngoài bắt hoang thỏ đi, Lý tỷ tỷ mang tiểu hồ lô đi phơi nắng, công tử đi toàn chân giáo, Lâm tiền bối đang ngủ, vương chén trà nóng cho tiểu long nữ. Đây là nàng hôm qua dành thời gian đi trang viên Nguyễn phu nhân nơi đó mang tới, đối phương mỉm cười nói, đây là công tử thích nhất trà. Tiểu long nữ trầm mặc không nói, vương lấy chén trà, ngồi tại bên cạnh bàn yên lặng uống trà. Gặp Tiểu Chiêu còn tại bận điệu tứ phía, thậm chí còn dành thời gian quét dọn trong mộ vệ sinh, lúc này mới nói khẽ, các ngươi còn muốn tại cái này đợi bao lâu? Tiểu Chiêu chớp chớp màu xanh thẳm mắt to, nghèo đầu nói, ngược lại là không có nghe công tử nói muốn đi, thế nào? Ngủ không ngon. Tiểu long nữ dứt khoát đáp, đầu hôm bị Lý Mạc Sầu nha nha âm thanh làm cho ngủ không yên, sau nửa đêm bị tổ sư tiếng cười nhao nhao ngủ không được, ban ngày lại muốn bị sư tỷ trong ngực hải nhi tiếng khóc nỉ non nhao nhao không cách nào tinh tâm. Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Chiêu tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra một chút đỏ ửng, rời đi ánh mắt nói cái kia cũng không có cách nào, công tử cùng Lý tỷ tỷ thời gian rất lâu không gặp mặt. Tiểu long nữ nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, khó hiểu nói, không gặp mặt thì thế nào, ta tại cái này của mộ ai cũng không gặp, qua cũng rất tự tại, nhiều người ngược lại không được tự nhiên, đã lâu không gặp mặt liền sẽ muốn nha. Tiểu Chiêu lý chỗ đương nhiên đạo, nở nụ cười xinh đẹp, ta cùng công tử là tại Tây Vực Quang Minh đỉnh nhận biết, phía sau hắn làm giáo chủ cho chúng ta phái phát nhiệm vụ, chính mình đi địa phương khác, ta thời gian thật dài không thấy hắn, cuối cùng sẽ nghĩ hắn qua có được hay không. Chu tỷ tỷ cũng giống vậy, mỗi ngày đều sẽ đi chỗ cao nhìn quanh, liền muốn nhìn thấy hắn. Ngươi nói người ta không biết, ngươi nghĩ hắn là hắn có thể qua tốt. Tiểu long nữ mí mắt chớp xuống, nhìn xem trong lòng bàn tay chén trà, mấy cây lá trà trôi nổi tại mặt nước, lông mi khẽ run, hay là không nhiều lý giải. Tiểu Chiêu thì giải thích nói, không phải nghĩ hắn, là hắn có thể qua tốt, chỉ là muốn hắn có thể qua tốt, nghĩ hắn không nên quên chính mình. Chuyện này đã vượt qua tiểu long nữ có thể hiểu được phạm vi. Nàng đổi chủ đề, đánh ra trước mặt trắng non xinh đẹp tiểu cô nương một chút, nói khẽ, vậy hắn phía sau trở về thời điểm cũng đánh ngươi nữa. Tiểu Chiêu khuôn mặt đỏ lên, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, không có. Thầm nghĩ, công tử nhất định phải lưu cho mẫu thân, bởi vì trên đời này chỉ có công tử có thể bảo hộ mẫu thân không nhận ba tư tổng giáo xử phạt. Về phần mình, dù sao chính mình còn nhỏ, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội. Vậy hắn chính là có lựa chọn đánh. Tiểu long nữ gật đầu nói. Tiểu Chiêu còn chưa bao giờ thấy qua đơn thuần như vậy nữ tử, gặp nàng chăm chú đang suy nghĩ, cảm thấy rất thú vị, lại bưng một tiểu bàn bánh đậu vàng đặt ở trước mặt nàng. Đây là Ninh phu nhân cùng Linh San tỷ tỷ làm, ngọt lịm cảm giác rất tốt. Cũng không lâu lắm, Tôn bà sốt ruột bận bịu hoàng chạy trở về, chỉ nói hôm nay Trung Nam Sơn rất không yên ổn. Nàng nhìn xuống, chỉ gặp trước núi các loại cờ xí pháp phối, tựa hồ có rất lớn một đám người đến đây bài sơn, lại là thủ hạ của hắn. Tiểu long nữ ăn bánh ngọt rất nhã nhặn, nuốt đằng sau vừa rồi mở miệng nói chuyện. Tiểu Chiêu lắc đầu, cũng không phải rất rõ ràng, liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Hà Bắc, Hà Nam, Giang Hoài một vùng ngũ hành kỳ phân đàn hẳn là đều triệu kiến không sai biệt lắm mới là. Cùng lúc đó, Trọng Dương cung, nguyên bản Phụng Đan Dương Tử Mã Ngọc chi mệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách, cửa lớn lại lần nữa mở ra. Trong lúc nhất thời, thân mang đạo bào toàn chân thất tử xuất riêng phần mình đệ tử, trực tiếp hướng dưới núi mà đi. Trần Ngọc đang đứng tại Trọng Dương cung phía bắc trên một tảng đá lớn, nhưng gặp phía dưới tuyết động cây cối rậm rạp, Mã Ngọc, Khâu Sứ Cơ, Vương Sử người nhất đẳng đi qua lúc bước chân nhẹ nhàng, ẩn ẩn có hoan thanh tiểu ngữ, nghĩ đến là có gì ghê gớm nhân vật tới, cho nên cố ý xuống núi nên đón. Hắn dừng lại một lát, đưa mắt nhìn cái này chừng 100 hào đạo sĩ đi xa, chợt vận chuyển chân quý hoa bảo điện. Chỉ ở qua trong giây lát, liền biến mất ở nguyên địa. Trọng Dương cung ở vào Trung Nam Sơn chính diện, ban đầu chỉ là một gian đạo quán nhỏ nhỏ, bây giờ lại là thành toàn chân giáo hơn 2000 đạo sĩ chỗ nương thân. Trần Ngọc thi triển tiêu giao ngự phòng, kết hợp quý hoa bảo điện, một cái thuấn thân liền tới đến hậu điện. Tốc độ của hắn cực nhanh, bắt đầu từ những cái kia thủ vệ đạo sĩ bên cạnh đi qua, những người khác cũng chỉ sẽ cảm giác cùng một trận cuồng phong thổi qua một dạng. Lâm Triều Anh không thích hợp, có lẽ có thể từ toàn chân tổ sư Vương Trùng Dương chỗ tìm tới đáp án. Mấy cái thuấn thân đi vào hậu điện, nơi đây chính là năm đó Vương Trùng Dương thành tu chi điện. Đẩy ra cửa điện, chỉ gặp chính đường phía trên treo một bức họa, chỉ gặp trong bức tranh đạo nhân tay rất dài kiếm, phong thái hiên ngang, bất quá chừng 30 năm tuổi, chân dung bên cạnh để lấy người chết sống lại ba chữ. Chính là cổ mộ bên trong bức kia Vương Trùng Dương chân dung chính diện. Trong điện trống trải an tĩnh, bồ đoàn phong cách cổ xưa, trên bàn trưng bày một thanh rất có gió xương chi sắc trường kiếm. Trần Ngọc đi lên trước, nhặt lên thanh này năm đó Vương Trùng Dương đã dùng qua kiếm. Rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chất liệu, thật sự là lại phổ thông bất quá, chớ nói cựu cực, thậm chí toàn chân giáo trưởng giáo cũng không lớn xứng được với. Vừa đem bội kiếm đặt ở trên kệ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Vô Tâm, Trọng Dương tổ sư địa cung dầu thắp ngươi thêm không có. Lộc Sư Minh, sáng nay giờ mau bắt đầu, liền đã thêm qua. Hừ, ngươi không cần chê ta dông dài, tổ sư di thể ngay tại trong đó, nếu như đèn tắt, có thể là xảy ra điều gì khác cái soạn, Lý sư đệ cũng không giữ được ngươi, suốt ngày ngốc đầu ngốc não. Là Vương Trùng Dương quá tải. Trần Ngọc khẽ nhíu mày, chợt nhớ tới trong sách có hắn giả chết dùng nhất dương chỉ phế Âu Dương Phong võ công kịch bản. Bước nhanh đi tới cửa trước, nhưng gặp hai cái đạo sĩ bước nhanh đi qua, ánh mắt ngược lại nhìn về phía sơn tây. Cũng không lâu lắm, Trần Ngọc liền tìm được địa cung lối vào. Đây là cất giữ lão Vương thi thể chỗ, phương phương chính chính, thật cũng không bao lớn nhiều xa hoa, đông nam tây bắc mấy chỗ điểm vài chén đèn chứng minh. chính giữa có cố quan tài. Trần Ngọc nắm chặt quan tài một góc, chậm rãi xốc lên, chỉ gặp bên trong có cố thân mang đạo bào khô lâu, sợi râu cùng tóc vẫn không có hư thối, cẩn thận phân biệt, đó có thể thấy được chính là vẽ lên vị kia Trọng Dương tổ sư. "Cho ăn, lão Vương." Hắn hô một tiếng, âm thanh trong trẻo ở trong địa cung quanh quẩn. "Tốt a, chết thật." Trần Ngọc nâng cầm lên, liền Vương Trùng Dương bộ này bộ xương khô, thần chiếu kinh cũng là sống không được. Đương nhiên, nếu như Vương Trùng Dương thật sự là cựu cực một trong, cùng Tiêu Diêu tử mở dạng, lợi dụng thần thư mảnh vỡ giao phó chính mình khắc vĩnh sinh hình thức cũng là rất khó dạng. Nhưng bộ thi thể này, đúng là không có cái gì giá trị. Lâm Triều Anh không nói cũng không muốn, Trần Ngọc chỉ có thể từ địa phương khác nghe ngóng Vương Trùng Dương tin tức. Từ địa cung đi ra, lại nghe mấy cái đệ tử nói, có biết hay không tới người nào, gọi trưởng giáo chân nhân xuất các vị sư thuốc sư bá tự thân đi nên đón. Mấy cái khác đạo sĩ lắc đầu. Chỉ nghe cái kia đặt câu hỏi người hưng phấn nói, Triệu sư huynh, Doãn sư huynh bọn hắn từ Tương Dương trở về. Ân. Trần Ngọc khẽ giật mình, lại nghe một người khác kích động nói, không chỉ có như vậy, nghe nói sư thúc tổ hòa cũng tới, giờ phút này ngay tại dưới núi. Chuyện này là thật. Mấy người khác đồng dạng hưng phấn, chỉ là vừa dứt lời, liền phát giác có một trận gió từ mấy người bên cạnh nhanh chóng phát qua. Cùng lúc đó, dưới núi, tiếng kêu sợ hãi, tiếng cười vui, tiếng gọi ầm ĩ đã hợp thành hải dương. Từ Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình xuất toàn chân đệ tử đi Tương Dương, tham dự ứng đối Mông Nguyên Liên quân sau, những này toàn chân đệ tử khoảng chừng thời gian hơn một năm không có thể trở về đến. Giờ phút này thấy bọn hắn bình yên trở về, đám người làm sao có thể không kích động? Phong tỏa giải trừ. Ngươi, các ngươi, làm sao một chút tin đều không có? Khâu Sứ Cơ nhìn xem bình yên vô sự thủ đồ Doãn Chí Bình, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Triệu Chí Kính cười chắc tay, đương kim quan gia thánh minh chúc chiếu, đoạn đường này đến đều có Hoài Hữu quân hộ tống, đệ tử Triệu Chí Kính, gặp qua trưởng giáo sư bá, các vị sư bá, sư thúc. Tốt, tốt. Mã Ngọc mặt mỉm cười, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lại nghe Doãn Chí Bình nói bẩm trưởng giáo, chúng ta đều là bình an vô sự, mà lại lần này cùng đi, còn có sư thúc tổ, cùng hắn lời còn chưa dứt, đám người chỉ gặp sau lưng có mấy chục dư cưỡi chạy như bay đến. Dẫn đầu là cái ngực rộng eo rất, thân hình cao lớn hán tử trung niên, lấy áo vải xám, môi trên hơi lưu sợi râu, mày rậm mắt to, khí khái hào hùng mười phần. Là Quách đại hiệp có người nghẹn ngào gọi, Quách đại hiệp về Trung Nguyên. Mã Ngọc bọn người thần sắc nghiêm túc, bày trận đón lấy, gặp Quách đại hiệp tung người xuống ngựa, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Làm gì như vậy? Quách đại hiệp vỗ vỗ đầu vai cho đuổi, giọng lớn trên khuôn mặt rất có gió sương chi sắc, giống như là đoạn đường này đi đường quá mau, có chút mỏi mệt. Nhưng vẫn là dứt khoát hạ bái, rất cung kính bái ba bái, chư vị đối với ta có thụ nghiệp tri ân, mặc dù không có sư đồ danh phận, lại có sư đồ tình nghĩa, đồ nhi gặp qua các vị đạo trưởng. Nhanh lên, nhanh lên. Mã Ngọc cùng Khâu Sứ Cơ một bên đỡ dậy một cái tay của hắn, đây thật là thiên đại kinh hỉ. Quách đại hiệp nhếch miệng cười nói, vừa mới Chu lão ca ham chơi bị mất, ta đi tìm một phen, không phải vậy còn có thể sớm một chút đến. Khâu Sứ Cơ thì do hỏi, lần này đến Trung Nguyên, thế nhưng là có việc quan trọng. Thác tử lại phạm biên. Tương Dương thế nào? Năm ngoái là rất nguy hiểm, nếu không có tiểu tế Trần Ngọc tại, chỉ sợ Tương Dương đã đình trệ. Quách đại hiệp thở dài, tiếp theo lắc đầu, trước mắt tình thế còn có thể. Tiểu tế, Trần Ngọc. Toàn chân thất tử từng cái trợn mắt hốt mồm. Hách đại thông mở miệng hỏi thăm, Quách đại hiệp có chút kiêu ngạo cười nói, nguyên bắc cái bang bang chủ Trần Ngọc, chính là ta con rể, ban đầu ở Tương Dương, phù nhi đã cùng hắn bái đường thành thân. Thế nhưng là nói tới nói lui, trong mắt cũng hơi có chút vẻ bất đắc dĩ. Đó chính là Quách Tương sự tình. Hai tỷ muội đồng thời thích một người, nghe Quách phu nhân nói lên việc này lúc, hắn cũng rất ngộng. Mã Ngọc đám người sắc mặt trong nháy mắt cổ quái, lại nghe Tôn Bất Nhị đạo, Quách đại hiệp, cái kia Trần giáo chủ lần này đến Trung Nam Sơn, ngươi sớm cũng biết sao? Cũng không tính sớm, qua sông thời điểm mới biết được. Quách đại hiệp lắc đầu, cười nói, hắn ở đâu, ta có đại sự muốn nói với hắn. Nhạc phụ đang nói, Trần Ngọc đã bồng bềnh hạ xuống, nhếch miệng lên nói hồi lâu không thấy, Ngọc Nhi tham kiến nhạc phụ đại nhân. Tiểu tử ngươi, đừng làm bộ dạng này, Quách đại hiệp gặp hắn mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, không khỏi lại nghĩ tới Quách Tương chuyện. Phiên muộn sau khi vốn muốn gõ vài câu, nhưng gặp Mã Ngọc bọn người còn tại nhìn xem, chung quy là nhịn được. Nghiêm mặt nói, Ngọc Nhi, ngươi tại cái này vừa vặn, đại tống quan gia cố ý tổ chức Trung Nguyên đại hội võ lâm, hội minh thiên hạ anh hảo, địa điểm ngay tại cái này Trung Nam Sơn bên dưới. Chương 769, thị phi thành bại quay đầu không, 1, chương 769, thị phi thành bại quay đầu không, 1, Trọng Dương cung trùng, hương trà bốn phía. Toàn chân trưởng giáo Mã Ngọc làm cho đồng tử cho khách nhân dâng trà. Triệu Chí Kính đứng ở trong điện, giờ phút này chính thao thao bất tuyệt giảng thuật triều đình lần này đối với đại hội võ lâm cụ thể an bài. Có câu nói là trong lúc nguy cấp tồn vong chi thu, thành mời anh hùng thiên hạ, tổng hợp Trung Nam Sơn bên dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực, chống lại bên ngoài bắt. Hắn trả lại trước núi, từng cùng Doan Chí Bình, Quách đại hiệp cùng một chỗ gặp qua Tống quốc quan biên, đối phương công bố lần này quan gia trông tự tâm mãnh liệt, trước đó chưa từng có. Tại Kim Loan trên bảo điện nghiêm nghị quát, man di vong ta chi tâm không chết, như lại nhược bộ, tổ tông xã tắc không còn, thiên hạ bách tính lâm nạn. Đại tông thế tất chiến đến cuối cùng một binh một tốt, tuyệt không thỏa hiệp. Triệu Chí Kính lúc nói chuyện thanh âm cực lớn, rất có dõng dạc chi phòng, mọi người tại đây đều phân chấn. Biết là quan gia rốt cục lạc đường biết quay lại, biết cùng ngoại tộc giảng hòa không có đường ra, liền nên như vậy, sớm nên như vậy. Duy chỉ có Trần Ngọc chỉ là an tĩnh uống nước trà, từ đầu đến cuối đều cùng cái người ngoài cuộc giống như, không nói một lời. Lần này tư thái, ngược lại để cho Mã Ngọc, Khâu Sứ Cơ bọn người trong lòng không chắc. Vương Sử một đôi Quách đại hiệp đáy mắt, Quách đại hiệp mắt nhìn Trần Ngọc, nhưng cũng chưa lên tiếng. Thằng đến Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình hai người nói xong, mới mở miệng dò hỏi, Ngọc Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Trần Ngọc chụp mấy lần móng tay, cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói, nhạc phụ chỉ là cái gì? Quan gia thái độ, lần này đại hội võ lâm khả thi. Trần Ngọc lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, không có vấn đề nói, dân gian kháng bắt trăm năm, các nơi đại hội võ lâm tổ chức không ngừng, hội minh anh hào, trung kích thất tử, cũng không có gì hiếm lạ. Về phần hắn triệu tống hoàng đế ý nghĩ, chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng. Đám người nghe hắn ngữ khí, rõ ràng là không có đem thiên tử coi ra gì. Trong cung trọng dương, bầu không khí biến đổi, bất quá cũng không có cái nào không sợ chết dám ra đầy chỉ trích. Doãn Chí Bình tiến lên một bước, không mình hành lễ. Lúc trước Trần Minh chủ tại Tương Dương, cùng Quách Đại Hiệp vợ chồng cùng một chỗ linh chúng ta dạ tập Thanh Mông liên quân, dù huyết phân chiến, phương giải Tương Dương nguy hiểm, cái kia Tần Xu mật quyết ý phản quốc, đem Tương Dương mấy chục vạn quân dân chắp tay để cùng bên ngoài bắt, cuối cùng chết bởi Trần Minh chủ chi thủ, thật có thể nói là thiện ác đến cùng, cuối cùng cũng có báo. Hắn thở dài một cái, nhớ tới trở về dọc theo con đường này nghe được tin đồn, biết được Tống Đình đối với Trần Ngọc Chi bôi đen, cũng cảm giác trong lòng tích tụ, giận không kềm được. Dạng này một vị cứu vãn Trung Nguyên bách tính tại trong nước lửa đại anh hùng, thế mà bị mang theo Tống Giang quốc tặc phản đồ danh hiệu, Trần Ngọc cảm thấy hàn tâm là bình thường. Hắn ngữ khí phẫn uất, rất có thay Trần Ngọc bên vực kẻ yếu chi ý. Trần Ngọc lại bình tĩnh, rất hàn tâm cái dám. Từ lúc hắn tới đây ngày đầu tiên lên, liền biết Tống Đế đỡ không nổi, Lư Châu phủ giết Ngô Thành cũng tốt, Tương Dương thành giết Tần Xu Mật cũng được, hoàn toàn là tâm tình mình đảo hướng, cùng người khác không hề quan hệ. Triệu Chí Kính đồng dạng thở dài một cái, có thể việc đã đến nước này, ta khán quan nhà cũng có dừng tương trước mở bực chi ý. Trần giáo chủ, lần này Tương Dương chi vây đã giải, triều đình không còn đoạn tuyệt Trung Nguyên các phủ cùng Tương Dương thông lộ, Trần giáo chủ trong sạch, đợi một thời gian, thiên hạ đều biết, việc cấp bách hay là tổ chức quần hào hội mình, đề cử một vị xuất lĩnh Trung Nguyên võ lâm minh chủ, chống cự thát tử càng thêm quan trọng. Hắn mặt hướng Mã Ngọc, trưởng giáo sư bá, bây giờ hội mình tin tức đã bắt đầu phân phát đến Trung Nguyên các môn phái, địa điểm nếu tuyển tại Trung Nam Sơn bên dưới, chúng ta toàn chân thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, còn cần toàn lực phối hợp mới là. Ân Mã Ngọc vung khẽ phất trần, nhìn về phía Khâu Sứ Cơ nói, sư đệ, việc này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách đi. Là. Khâu Sứ Cơ gật đầu đáp ứng. Ánh mắt không khỏi rơi vào Trần Ngọc trên thân, võ lâm minh chủ cần võ công hơn người, lại có được cực mạnh lãnh đạo lực. Cái này Trần Ngọc võ công cao cường, vẫn từng vì Bắc cái bang ban chủ, đương kim minh giáo giáo chủ, càng là tại Tương Dương, Tây vực nhiều lần xây kỳ công, ngược lại là minh chủ nhân tuyển tốt nhất. Nhưng gặp hắn mất hết cả hứng bộ dáng, giống như là đối với lần này đại hội võ lâm hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại là có chút không dễ làm. Nhưng vào lúc này, Trần Ngọc đặt chén trà xuống, chủ động dò hỏi, ta nghe nói quý giáo trọng Dương tổ sư cùng cổ mộ tổ sư có giao tình, trước đó Đan Dương tử từng mang ta đi hậu sơn đỉnh núi nhìn qua tảng đá kia, trở về suy tư, vẫn có rất nhiều nơi trăm mối vẫn không có cách giải, mấy vị đạo trưởng có thể hay không thay ta giải đáp một chút. Đám người nghe hắn hỏi Vương Trùng Dương, nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh, chỉ nghe Mã Ngọc ôn thanh nói, Trần giáo chủ xin hỏi, có thể hay không nói một chút nó cuộc đời. Ta ngược lại thật ra biết một chút Quách đại hiệp tiếp lời gốc dạng, suy tư mở miệng nói, Trung Nguyên võ lâm có ngũ tuyệt mà nói, Đông Tả Hoàng Dược sư, Tây Độc Câu Dương Phong, Nam Đế Nhất Đăng đại sư, Bắc cái Hồng Thất Công, bên trong thần thông chính là toàn chân tổ sư Vương Trùng Dương. Mấy chục năm trước, cái này năm vị đỉnh tiêm cao thủ bởi vì tranh đoạt giang hồ tuyệt kỹ, Cửu Âm Chân Kinh từng triển khai qua một trận kịch chiến, cuối cùng là Trọng Dương tổ sư thắng được. Đông Tả Hoàng Dược sư là hắn nhạc phụ, Quách đại hiệp chỉ lão nhân gia ông ta tầm cao khí ngạo, nhưng đối với Vương Trùng Dương vẫn là tương đối bội phục. Không sai. Khâu Sứ Cơ đi theo mở miệng, tổ sư trước học văn, sau luyện võ, từng tại Hà Bắc nâng nghĩa binh đối kháng Kim Quốc, sau bởi vì chiến sự bất lợi, bạn cũ thuộc hạ tử thương hầu như không còn, mất hết can đảm, lui khỏi vị trí hậu sơn hoạt tử nhân mộ bên trong, cùng cái kia cổ mộ phái nữ tử cũng địch cũng bạn, ngược lại là cùng nhau xông xáo qua giang hồ, có thể cuối cùng vẫn là tách ra, tại Trung Nam Sơn xây dựng một tòa đạo quán nhỏ, xuất gia thành đạo, tuần tự lại thu chúng ta mấy cái đồ đệ. Võ công của hắn đại khái tại cấp độ gì? Trần Ngọc dò hỏi. Cái này Khâu Sứ Cơ bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa bao giờ gặp sư phụ toàn lực xuất thủ, thật muốn nói cũng chỉ có thể hồi phục sâu không lường được bốn chữ. Mã Ngọc thì ôn nhu nói, sư tôn lúc tuổi già suy yếu, thời khắc sắp chết, còn một chỉ phá Tây Độc Các Mô Công, thật muốn nói cụ thể võ công tiêu chuẩn, sợ là không thể so với Quách đại hiệp yếu. Quách đại hiệp lúc này lắc đầu, khiêm tốn nói, ta chỗ nào hơn được Trọng Dương tổ sư. Còn có sự kiện Trần Ngọc dừng một chút, các ngươi có biết hay không cái kia cổ mộ tổ sư là thế nào chết? Mã Ngọc khẽ giật mình, cúi đầu nói lại là không biết, chỉ nghe nghe nàng tráng niên mất sớm, tin tức khác chưa từng nghe sư phụ đề cập qua. Thanh Thính Tán Nhân Tôn Bất Nhị đống nhiên mở miệng, Chu sư thúc đi theo sư phụ lâu nhất, có lẽ hắn biết một hai, bất quá cũng có nói, sư phụ lao nhân ra ông ta đạo tâm trong suốt, sớm đã vứt bỏ thế gian tình yêu, toàn chân cùng cổ mộ cũng không vắng lai. Chương 769, thị phi thành bại quay đầu không, 2, chương 769, thị phi thành bại quay đầu không, 2, Chu sư thúc hiện tại nơi nào? Mã Ngọc dò hỏi. Quách đại hiệp vỗ đầu một cái, hỏng, hắn chạy ra ngoài chơi đi, Ngọc Nhi muốn tìm đến hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lao ngoan đồng nha. Trần Ngọc ngược lại không gấp, đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại đối Quách đại hiệp nói nhạc phụ, tiểu tế tạm cư hậu núi của mộ, nếu là không đội mà về Tương Dương, còn xin tiến về một lần. Ta là muốn đi bái phòng một chút bạn cũ, đáp tạ một chút trước đó trợ giúp Tương Dương môn phái, bất quá thời gian vẫn phải có. Quách đại hiệp cười nói, cùng toàn chân thất tử nói tạm biệt, theo Trần Ngọc cùng đi ra cửa. Vương Trùng Dương. Trên đường Trần Ngọc nâng cầm lên, một mực tại suy tư, chỉ từ Quách đại hiệp, toàn chân thất tử miêu tả đến xem, người này mặc dù lợi hại, nhưng tương tự thuộc về bình thường võ phu phạm chủ. Mà cơ cảnh thì là vượt rất xa bình thường võ phu, đương nhiên không bài trừ Lao Vương giấu rốt khả năng, nếu không không cách nào giải thích Tiêu Giao Tử câu kia có cái đạo sĩ, Tiên Thiên Thuần Dương câu nói này. Thông qua tối hôm qua thăm dò, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vị này của mộ tổ sư tính cách cũng không giống như Mã Ngọc, Tôn bà đám người nói như thế. Tôn bà trong miệng Lâm Triều Anh mạnh hơn, thanh cao, là trong giang hồ trăm ngàn năm khó gặp một lần nữ tông sư, lúc trước từng lấy bệ nghệ chi tư, dễ dàng cứu nàng tại trong nước lửa, xong chuyện phủi áo đi, cao ngạo vô địch. Người như vậy sau khi tỉnh lại dứt khoát thành đầu chó lười, đến chết đều có tấm thân xử nữ, nàng đối mặt chính mình sờ tay ăn đậu hũ cũng không để ý chút nào. Ác niệm nghiên cứu bên trong cũng không có nửa phần gợn sóng, đã không có giết hắn xúc động, cũng không có ngoài miệng nói để hắn tiếp tục nũng nịu. Trần Ngọc không khỏi lại nghĩ tới đối phương ác niệm bên trong, để hắn đánh nát Hàn Ngọc quan hàng trước kia. Hèn nhát đồ vật, ta cũng không tiếp tục muốn, cũng không tiếp tục nghĩ dạng này đến xem, có lẽ chỉ có một loại giải thích, thời khắc này Lâm Triều Anh bề ngoài phóng đang không bị trói buộc, kỳ thực sớm đã là lòng như cho nguội, bình tĩnh không có gì trạng thái. Xác suất lớn là căn cứ vào lúc trước cùng Vương Trùng Dương ở giữa góc mắt, có một chút có thể xác định. Lâm Triều Anh tại Trần Ngọc lời nói khách sáo nói lên Vương Trùng Dương thời điểm, là đường đường chính chính thờ ơ, đã vô hận, cũng không thích. Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Quách Đại Hiệp cùng hắn theo một đường, gặp Trần Ngọc từ đầu đến cuối không lên tiếng, giờ phút này hắng giọng một cái, một mặt nghiêm túc nói: "Có, làm phiền nhạc phụ đem Tương Nhi cũng gả cho ta đi." Trần Ngọc đông nhiên nói. Quách Đại Hiệp mặt mo tối sầm, đều bị chọc giận quá mà cười lên: "Tiểu tử ngươi, là thế nào có ý tốt nói thẳng ra câu nói này?" Hắn muốn cho rằng Trần Ngọc muốn quanh co lòng vòng cửa hàng một phen. Trần Ngọc dừng bước lại, nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương nói: "Nhạc phụ, ta là chăm chú, ta sẽ cả một đời đợi Tương Nhi tốt, đời này kiếp này, đoạn không làm nàng lang bạt kỳ hồ, cơ khổ không nơi nương tựa tốt." Quách Đại Hiệp không hề nghĩ ngợi, quả quyết đáp ứng. Hắn nguyên bản liền cũng không phải là thật muốn hương sư vấn tội, lại há có thể không biết, Quách Tương cho tới bây giờ liền không muốn gọi Trần Ngọc tỷ phu nguyên nhân. Chỉ nghe Trần Ngọc hứa hẹn lời nói đã thẳng thắn lại kiên định, ánh mắt cũng dần dần nhu hòa xuống tới. Biết mình con rể này sẽ không nói lời nói xuông, hắn tuy bận bịu tương phản chiến sự, bỏ bê đối tử nữ dạy bảo, nhưng vì người phụ mẫu, tự nhiên hy vọng nhìn xem con cái vừa lòng đẹp ý phù nhi bên kia chính ngươi đi nói, ta liền mặc kệ. Quách Đại Hiệp khoát qua tay, nghiêm mặt nói: "Ngọc Nhi, ta xem ngươi nói chuyện hành động, tựa hồ đối với lần này đại hội võ lâm chẳng thèm nó tới, nhưng vẫn là ghi hận đại tống quang ra." Trần Ngọc lắc đầu, người này đối với ta căn bản dâu dịa, ta chẳng qua là cảm thấy lần này đại hội võ lâm không có đơn giản như vậy, nếu như có thể, ta hy vọng nhạc phụ hiện tại liền về Tương Dương đi, tốt nhất đừng dính vào. Ý của ngươi là, trong này có âm mưu? Quách Đại Hiệp có chút suy nghĩ, thần sắc nghiêm túc mấy phần, nói thật, hắn hiện tại đối với đại tống hoàng đế cũng không thể nào tin đảm nhiệm. Nhưng Trung Nam Sơn dù sao cũng là toàn chân giáo địa giới, toàn chân thất tử đối với hắn có thụ nghiệp tri ân, hắn hay là rất tin tưởng, nếu tuyển định chính là tại Trung Nam Sơn bên dưới tổ chức đại hội võ lâm, cơ sở an toàn bảo hộ khẳng định không có vấn đề gì. Thật lâu, hắn nhìn về phía Trần Ngọc nói: "Ngọc Nhi, lúc trước ta cùng ngươi nhạc mâu đi ngang qua Tương Dương, gặp bách tính chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, binh sĩ trong mắt tràn đầy sợ hãi, hình dung tiểu tụy mâu thân ôm trong ngực chết thảm hải nhi, hai mắt chảy ra huyết lệ, chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, nói không hết bi thương khổ sở, cho nên vợ chồng hai người quyết tâm lưu tại Tương Dương thành. Lúc đó ta đã thể, cuối cùng ta đời này cũng nhất định không dung nước khác thiết kỵ đạp phá Tương Dương, để bi kịch tái diễn, từ lưu tại Tương Dương một khắc kia trở đi, ta lợi dụng thân hứa quốc, sinh tử không để ý. Lần này trở lại Trung Nguyên, chính là tận khả năng triệu tập anh hùng thiên hạ, tiếp tục chống cự ngoại địch, nếu như Tống Đỉnh coi là thật làm điều ngang ngược, ra tay với ta cũng là chuyện tốt một kiện." Quách Đại Hiệp nhìn xem hắn, Quách Mộ tuy không mới không đức, nhưng tốt xấu cũng có chút danh khí ở bên ngoài, không dám tự so nhạc võ mục, nhưng nếu là Tống Đế khư khư cố chấp, chuyện xưa tái diễn, thiên hạ anh hào liền sẽ biết Tống Đỉnh không thể cứu, đến lúc đó, Ngọc Nhi ngươi có thể tận nâng nam cảnh, minh giáo binh mã khởi binh, giúp đỡ thiên hạ, làm bách tính an cư. Ngươi nhạc mâu nói qua, chuyện thiên hạ, vô luận tốt xấu, cũng nên nổi danh nghĩa, nhưng chuyện này liền hai chúng ta nói, quay đầu ngươi đừng nói cho hắn. Không tốt, không cần." Trần Ngọc trực tiếp lắc đầu, công thành ngày, tự có đại nho vì ta biệt kinh, bất quá nhạc phụ muốn đáp tạ bạn cũ liền đi đi, Tống Đình chính là lại ngu xuẩn, cũng sẽ không tại đại hội võ lâm bắt đầu trước ra tay với ngươi. Hai người nói, rất nhanh liền tới đến cổ mộ bên ngoài. Toàn chân đối với Quách Đại Hiệp có thụ nghiệp tri ân, cho nên hắn cũng không muốn vi phạm toàn chân đệ tử lệnh cấm, không muốn tiến cổ mộ. Theo sát trời dần dần muộn, Quách Đại Hiệp đứng dậy rời đi, Khâu Sứ Cơ đã thay hắn chuẩn bị xong ngủ lại chỗ. Trần Ngọc cũng trở về cổ mộ, mới vừa đi vào không lâu, liền ngửi gặp cổ mộ bên trong nồng đậm rượu mùi hôi. Vừa nhấc mắt, tiểu long nữ chính cùng Tôn bà ngồi tại bên cạnh bàn, Tôn bà sắc mặt có chút tái nhợt, tiểu chiêu thì tại một bên cho nàng cho ăn ngọc công tương. Chuyện gì xảy ra? Trần Ngọc mở miệng hỏi thăm. Nghe thấy động tĩnh, Lý Mạc Sầu ôm trong ngực hải tử từ sát vách thạch thất đi ra, cười nhạo nói: "Họ Lâm uống nhiều rượu, đùa nghịch điên khi say rượu đâu, lão già này khuyên nàng uống ít một chút, bị ném đi ra, thật là đáng đời." "Rượu? Ở đâu ra rượu?" Tôn bà yếu ớt nói: "Buổi chiều tổ sư tỉnh, để cho ta đi làm chút rượu đến, nàng vẫn tại uống, kỳ quái, trước kia tại cổ mộ, tổ sư là không uống rượu nha." Trần Ngọc nhìn về phía cổ mộ chỗ sâu, bên hai mơ hồ có cổ cầm âm thanh truyền đến. Chợt tất bước hướng vào phía trong đi đến, tiểu chiêu vội vàng hô: "Công tử, coi chừng nha." Đẩy ra cái kia phiến phong bế thạch thất cửa lớn, rượu mùi thối đập vào mặt. Chương 769, thị phi thành bại quay đầu không, 3, chương 769, thị phi thành bại quay đầu không, 3, nhưng gặp Lâm Triều Anh một bộ hồng y, tay trái dẫn theo một vò rượu, tay phải tiêm bạch ngón tay nhẹ nhàng kích thích trước mặt cổ cầm. Một lọn tóc rủ xuống, nguyên bản trắng loãng hai gò má giờ phút này đã nhiễm lên mê say đỏ. Ngẩng đầu, gặp Trần Ngọc tới, nàng ở rượu, mơ mơ màng màng nói ngươi trở về rồi, đến, theo giúp ta uống chút, cái này của mộ quá rất không thú vị, cái gì người bình thường sẽ chọn lưu tại nơi này, ngốc, buồn cười ngươi từng ngày này, trừ đi ngủ chính là ăn uống, xác thực không giống cái gì người bình thường. Trần Ngọc thản nhiên nói, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, Lâm Triều Anh, cổ mộ tổ sư, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ngốc, ngươi tối hôm qua, không đều hỏi qua sao? Lâm Triều Anh uống miếng rượu, mắt say lờ đờ mông lung, ném đi bề ngoài, cùng kẻ say rượu không có chút nào khác nhau. Nâng cái má, cười hì hì hướng hắn liếc mắt đưa tỉnh, còn muốn tiếp tục thăm dò. Ta, biết gì trả lời đó, biết gì trả lời đó. Không cần. Trần Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, bốn bể vách đá trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, rất nhiều hình ảnh biến ảo. Một cái hồ điệp màu lam chậm rãi bay xuống, lơ lửng tại mu bàn tay của hắn, chúng ta sẽ nhìn. A Lâm Triều Anh ngồi thẳng lên, đem vỏ rượu đập vào trên mặt đất, một đôi mắt phượng lưu chuyển lên vẻ kinh dị, vỗ tay cười nói, hảo thủ đoạn, thật là lợi hại. Tiêu Giao Du, đây là Tiêu Giao Tử lĩnh hội thần thư mảnh vỡ có được tuyệt kỹ. Có câu nói là thiên thượng thiên hạ, từ xưa đến nay, vũ trụ hồng hoàng, mặc ta Tiêu Giao. Theo Trần Ngọc tay phải kích thích, bốn bề cảnh tượng biến rồi lại biến, từ Lâm Triều Anh vị thị nữ kia chết giả, đến tiểu long nữ tiến vào cổ mộ. Lại hướng phía trước hơn 10 năm, Lâm Triều Anh quan tài từ đầu đến cuối chưa biến. Nhưng thời gian dần trôi qua, một sợi xương trắng dần dần tại bốn bề lan tràn, trong mông lung chỉ gặp một thân ảnh cao lớn đứng ở nàng quan tài trước, hồi lâu không động. Đây là Vương Trung Dương. Trần Ngọc dò hỏi. Lâm Triều Anh nhún vai, hoàn toàn thất vọng, ai biết được. Lại hướng trước, sương mù càng sâu, cơ hồ đến khó mà thấy rõ tình trạng. Nhưng đột nhiên, lại sáng tỏ thông suốt đứng lên, trong tấm hình, Lâm Triều Anh ngay tại trang điểm, quay đầu đối với bên cạnh thị nữ nói, "Này vừa đi, hòa phúc khó biết, ngươi cũng muốn chiếu cố thật tốt chính mình." Tiểu thư thị nữ kia mặt tròn thanh tú, đáng yêu đơn thuần, khóc nào vào trong ngực của nàng. Theo cổ mộ cửa đá mở ra, đạo thân ảnh cao lớn kia mang theo sương mù lại đến. Thanh âm mờ mịt, hiền muội, nên xuất phát. Lâm Triều Anh đứng người lên, cùng hiện tại lười biếng, không có chính hành dáng vẻ khác biệt quá nhiều. Hai đầu lông mày khí khái anh hùng hừng hực, ánh mắt sắc bén mà kiên định, cười nói, đúng là nên như thế, lớn tông sư ha có thể bị quản chế tại người, làm cho người xem thường, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta thật cao hứng. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, lại ẩn ẩn trộn lẫn lấy mấy phần tiểu nữ nhi tư thái, đảo đôi mắt đẹp, hiểu diễm bất ác, lần này, định phân thắng bại. Ngươi cùng Vương Trung Dương, cuối cùng đi địa phương nào? Trần Ngọc mắt thấy trong tấm hình Lâm Triều Anh cất bước đi hướng sương mù xám, kỳ thật đại khái đã là đoán được. Bên cạnh Lâm Triều Anh chỉ lo uống rượu, nửa người nằm nghiêng, đung đưa trắng non chân nhỏ mà, ngẩng đầu lên, cười không nói. Trần Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, bốn bề hình ảnh vỡ vụn, lại lần nữa trở lại cổ mộ bên trong. Thản nhiên nói, hai người các ngươi dắt tay đối phó nào đó một đại địch, cuối cùng thất bại, đưa ngươi bỏ mình, Vương Trùng Dương đưa ngươi thi thể an trí tại Hàn Ngọc Quan bên trong, thẳng đến bị ta tỉnh lại. Thông minh tiểu phu quân. Lâm Triều Anh nheo mắt lại, nói khẽ, bất quá ta cũng muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này có thể nhìn hắn người đi qua biện pháp, cũng là ngươi nghĩ ra được. Ác nghiệm nhất, chẳng lẽ là hắn? Trung cực ban thượng đang khi nói chuyện, hai đạo hồng chú đỗng nhiên siêu một tiếng từ nàng ống tay áo phi nhanh mà ra. Vẫn như cũng là cổ mộ hệ võ công, nhưng đối với so tiểu lòng nữ trước đó xuất thủ, lại là càng mau lẹ, càng hung ác. Trần Ngọc bất động thanh sắc, tay trái tay phải khêu nhẹ, hồng chú liền bị hắn nhẹ nhõm đẩy ra. Đụng vào trên vách đá, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, hòn đá vỡ vụn, đủ thấy lực đạo to lớn. Lâm Triều Anh tay phải đập, cao gầy thân thể nhẹ nhàng linh hoạt linh động, đã đứng thẳng. Manh mối lạnh lùng, mái tóc đen nhánh có chút tung bay, phượng mi hoành trọn, thanh lãnh tiểu diễm, nghiêm nhiên có bệ nghệ chi sắc. Một giây sau, nàng thân ảnh màu đỏ kia lấy một hóa nhiều, từ mấy cái phương hướng công tới. Hồng chú ở trong thạch thất dây dưa tung bay, Trần Ngọc vận chuyển kim cương bất hoại thần công, tả hữu đón đỡ. Lâm Triều Anh tốc độ cực nhanh, mặc dù so ra kém Đông Phương Thành, nhưng cũng là nhẹ nhàng đến cực điểm, lại ra chiêu linh hoạt cơ biến, một trường không trúng, liền rút lui trường là quyền, là chỉ, biến hóa đa đoan. Tổn thương, bình thường. Thông qua Lâm Triều Anh ra chiêu, Trần Ngọc có thể rõ ràng cảm thấy được đối phương võ học tích lũy sớm đã siêu việt bình thường ngọc nữ tâm kinh. Sử dụng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, thiên la địa vong thế, bị nữ quyền pháp cũng viễn siêu nguyên bản. Có thể cổ mộ hệ võ công không lấy uy lực chứ danh cơ sở này đặc chất hay là bảo lưu lại. Không cần bao lâu thời gian, Trần Ngọc liền thăm dò rõ ràng võ công của đối phương tiêu chuẩn, toàn lực xuất thủ đại khái là chuẩn thật cấp bậc này. Lúc này không chần chờ nữa, nội lực vận chuyển, tay phải thành trường, tiện tay đập ngang. Bích châm thanh trường trường phong gào thét mà ra, đem cái kia đẩy trời hồng chủ kéo vỡ nát. Lâm Triều Anh sóng mắt khẽ nhúc đích, một giây sau, nhưng gặp một cái chắc chắn hữu lực cánh tay phá không mà đến, một mực bắt lấy nàng tuyết trắng cái cổ. Đồng thời gần như trong nháy mắt, nàng cảm giác chính diện nhiều chỗ huyệt đạo cùng nhau bị nặng, rốt cuộc không thể động đậy. Nàng có chút trợn to hai mắt, nhưng gặp mặt trước thanh niên thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng. Một giây sau, vẻ nghệ chi sắp diệt hết, lại trở về lười biếng, say say bộ dáng. Tức giận nói, ngươi lợi hại, ngươi thắng được rồi. Ác nghiệm nhất, thăm dò hắn hoàn thành trung cấp ban thưởng cấp cho, một năm tinh thuần nội lực trước mắt tính gộp lại 103 năm liền thắng, chỉ đơn giản như vậy. Quên nói cho ngươi, ta người này có cái nguyên tắc, phàm là động thủ với ta, vô luận là nam hay là nữ ta là nhất định sẽ đánh lại. Trần Ngọc cười tủm tỉm nói, nguyên tắc này rất tốt. Lâm Triều Anh chỉnh trọng biểu thị khen ngợi, nhấc tay nói, nhưng là ta trước đó không biết, cho nên thỉnh cầu lần sau lại tính. Ai ai, ngươi làm gì nàng thét to. Một giây sau, hai đầu hồng chủ liền bị Trần Ngọc thu nạp tới, quấn quanh lấy bắp chân của nàng, đưa nàng treo ngược đứng lên. Trần Ngọc cười lạnh cơ lấy dễ gô một khối, đối với cái mông của nàng một trận cú rút. A nha, đau, a nha mẹ xin lỗi, cái tư thế này, dạ dày quá khó tiếp thu rồi, để cho ta nôn một lát, nôn ra ngươi lại đánh mẹ cầu thí tông sư. Nữ tiểu quỷ một cái Trần Ngọc khinh miệt nổ nước miếng, đẩy cửa đi ra ngoài, Lý Mạc Sầu cười khanh khách tiến lên đón. Tiểu Long nữ ngẹo đầu nhìn bên này một chút, đại hắn đi xa, hiếu kỳ đẩy cửa ra. Chỉ gặp nhà mình tổ sư đang bị hồng trù treo ngược ở giữa không trung, rũ cục lấy đầu, ngủ rất say xưa. Chương 770, cổ mộ văn minh, người người đều có trách nhiệm, 1, chương 770, cổ mộ văn minh, người người đều có trách nhiệm, 1, sáng sớm hôm sau. Trần Ngọc hai ba miếng uống hết trong bát ấm áp cháo gạo. Tiểu Chiêu nếu lại cho hắn thêm một bát, đây là nàng tự tay chịu, cùng Trình Anh cùng Á Chu A Bích học qua, hương vị rất tốt. Hắn uống vào, có chút hăng hái nhìn chằm chằm bên cạnh Lý Mạc Sầu cho nữ nhi cho bú. Đối phương hết sức chăm chú, nguyên bản sát khí tràn ngập đôi mắt đẹp giờ phút này tràn đầy tự ái, một sợi tóc đen rủ xuống, tràn đầy mâu tính hào quang. Ngẩng đầu gặp Trần Ngọc đang nhìn chính mình, trắng non trên khuôn mặt xinh đẹp, thẹn thùng chi ý rất đậm, lại là không trốn không né. Ngược lại quát lớn lên đồng dạng nhìn mình chằm chằm tiểu long nữ, nhìn cái gì vậy? Tiểu long nữ thản nhiên nói, ngươi dạng này không phải là vì cho người khác nhìn, vì cái gì đối với ta sinh khí? Lý Mạc Sầu kéo áo lót, cả giận nói, vậy cũng không phải để cho ngươi nhìn, quay đầu ta liền đem ánh mắt ngươi chọc mù. Tùy ngươi. Đối phương không chút nào hoảng, nghĩ thầm cổ mộ quanh năm hắc ám, chính là thật mù, đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Gặp Trần Ngọc đứng dậy, lại nói tổ sư bà còn không có an điểm tâm. Người kia. Trần Ngọc cau mày nói, nàng tối hôm qua đuổi nghịch điên khi say rượu, nôn một chỗ, cổ mộ bên trong thối đều thối chết, quét dọn xong mới có thể ăn cơm. Đang khi nói chuyện, Tiểu Chiêu đã bạch 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 bưng một bức họa chạy tới, công tử, thứ ngươi muốn, ta đã chuẩn bị xong. Mở ra bức tranh, phía trên trống rỗng, lại gạt ra bức mặc. Gặp tiểu long nữ ánh mắt trong suốt đang theo dõi chính mình nhìn, Trần Ngọc nhặt lên bút lông, ở phía trên lưu loát viết xuống vài cái chữ to. Cổ mộ bên trong cấm chỉ say rượu, có luồng nghịch điên khi say rượu người, roi mấy chục, đuổi đi đừng thất. Rồng bay phượng múa. Tiểu Chiêu nghiêm túc nhẹ gật đầu, công tử biết tốt. Trần Ngọc dừng một chút, lại dùng bút ở phía dưới trống không chỗ nhanh chóng phát họa ra một nữ tử tướng mạo. Tiểu long nữ chăm chú nhìn một trận, suy nghĩ nói, đây là tổ sư bà Lý Mạc Sầu đi theo lại gần liếc nhìn, cười duyên nói, thật giống, cỗ này say khướt tiểu quỷ dạng đều vẽ ra tới. Lúc này mới nên treo ở phía sau nội đường đâu trong lời nói, có cố ý niệm ai ý tứ. Bất quá tiểu long nữ lại thờ ơ, chỉ là bình tĩnh nói, là rất giống, người vẽ không sai. Đây chính là thư phòng hàm kim lượng. Trần Ngọc khỏe miệng có chút câu lên, lại đang dưới bức họa phương mang theo đi chú thích, đây là mặt trái điển hình. Tiếp theo tại bức họa kia bên trên đánh cái thật to xiên. Đối với tiểu long nữ nói thả cửa ra vào treo lên, gọi người bên ngoài lấy đó mà làm gương. Ta lại không uống rượu. Tiểu long nữ buồn bực nói, nhưng ở Lý Mạc Sầu ánh mắt uy hiếp bên dưới, hay là bưng bức tranh đi. Các loại treo xong vẽ, đúng lúc nhìn thấy Lâm Triều Anh tái nhợt như mặt, thiếu khí vô lực đang cùng tôn bà cùng một chỗ lau nhà. Thầm nghĩ, liền ngay cả tổ sư bà đều đánh không lại người kia, chính mình lại thế nào phản kháng cũng vô dụng. Ai nha, mệt chết. Lâm Triều Anh thẳng tắp cái eo, đấm đấm bờ eo của mình, thấy Trần Ngọc mang theo Lý Mạc Sầu, Tiểu Chiêu đi ra ngoài, lập tức đem cái chổi ném cho tôn bà. Nên ngang đi đến tiểu long nữ trước mặt, xem xét mắt trên tường Trần Ngọc lưu trữ, lập tức giận không kèm được, phượng mi hoành trọn, ta làm sao không biết nơi này không cho phép say rượu. Làm bộ muốn đem vẽ cho xé, nhưng một nhìn thấy phía dưới vẽ, lập tức lại nâng cầm lên, có chút hăng hái quan sát. Là tiểu tử kia vẽ a, có chút ý tứ, nhưng là cùng ta không giống a. Rất giống. Tiểu long nữ mặt không chút thay đổi nói. Lâm Triều Anh chừng nàng một chút, ngươi làm sao cùng cái như đầu gỗ, mở miệng một tiếng tổ sư bà, người khác chửi bới ta cũng không biết che chở ta. Tiểu long nữ lạnh nhạt nói, Long Nhi trong lòng cũng không thoải mái, nhưng đây chính là sự thật. Vô luận là từ sư phụ trong miệng, hay là tôn bà trong miệng, nàng biết tổ sư bà đều là thiên hạ nhất đẳng, tài trí, võ công có 102 thiên cổ kỳ nữ tử, thật tông sư. Nhưng lần này đối phương sau khi tỉnh dậy, trung đụng mấy ngày nay, luôn có chủ nào mộng phá toái cảm giác. Sự thật nhận việc thực đi. Lâm Triều Anh không phong độ chút nào, vuốt vuốt còn có chút đau đớn cái mông, tùy ý nói, vậy liền treo cái này tốt, ngươi xuống núi lại đi cho ta làm chút rượu trở về thôi. Không đi. Tiểu Long Nữ lắc đầu, ta nhớ kỹ sư phụ nói lời, cả một đời không cho phép rời đi Trung Nam Sơn. Lâm Triều Anh có chút nhíu mày, đông nhiên cười xấu xa nói, sư phụ ngươi là của ta thị nữ, nàng khi còn sống cũng phải nghe lời của ta, ta hiện tại cho phép ngươi rời đi cổ mộ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ta cũng là không muốn đi. Tiểu Long Nữ nói khẽ, cả một đời đợi ở chỗ này rất tốt, nếu là không có người khác tới quấy rầy ta thì tốt hơn. Phải không Lâm Triều Anh muốn nói lại thôi, bất cần đời sắc mặt thu liếm chút, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trong bức tranh hai má của mình, nhìn xem con ma men kia bộ dáng, tiểu mỹ trên khuôn mặt hiện ra một chút vẻ phức tạp, có lẽ ngươi nói đúng. Sau một lát, nàng thản nhiên nói, Long Nhi, giúp ta một việc. Thấp giọng phân phó vài câu. Tiểu Long Nữ hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, ngọn lửa liền tại cổ mộ chỗ sâu dấy lên, khói đặc tung bay đi ra. Dừng cây đầu này, ngay tại canh gác chân trí bính bén nhạy nhìn thấy một màn này, không phải nấu cơm. Trong lòng của hắn giật mình, nấu cơm khói bếp không có lớn như vậy. Quay đầu nói, vô tâm, rõ ràng soạn, theo ta đi nhìn xem. Lộc Thanh Đốc vốn cũng không làm sao chào đón hắn sư thúc này, gặp chân trí bính mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhịn không được âm dương đạo, sư thúc, trưởng giáo từng nói, chúng ta toàn chân giáo đệ tử đoạn không thể dính vào nàng của mộ phái sự tình, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này đợi đi. Chân trí bính khí sắc mặt trầm xuống, nhớ tới tiểu long nữ khả năng giờ phút này chính bản thân chỗ biển lửa, trong lòng là lại lo lắng lại sợ. Cũng không nói hoài tới cấm lệnh, phi thân xuyên qua rừng cây. Có thể vừa đến cổ mộ cửa ra vào, liền nghe hai tiếng phanh phanh tiếng vang. Nặng ngàn cân cự thạch từ trên xuống dưới, đem cổ mộ lối vào phong gắt gao. Nhắm do chân trí bính như thế nào đánh ra, đều không có hiệu quả chút nào. Hắn làm sao biết, cái này đoạn long thạch chính là hoạt tử nhân mộ chủ nhân trước Vương Trùng Dương sở thiết, chính là toàn chân giáo hơn 2000 đạo sĩ cùng nhau tới, cũng đoạn khó đem rời đi. Mà lúc này giờ phút này, cổ mộ bên trong, tiểu long nữ cũng không nghe thấy chân trí bính tuyệt vọng la lên. Chỉ gặp Lâm Triều Anh lười biếng nằm nghiêng trên sợi dây hút cháo, giống như cười mà không phải cười nói, ta chỉ làm cho ngươi đem nội đường những cái kia vẽ cùng thư tịch, thư tín mất đi, lại không muốn ngươi buông xuống đoạn long thạch, lần này chúng ta đều ra không được rồi. Tiểu long nữ thì vẫn lạnh nhạt như cũ nói trước đó sư tỷ hải tử cũng tại trong mộ, không thể xuất thủ, hiện tại đúng lúc đi theo cái kia Trần công tử cùng nhau đi ra, sư phụ đã phân phó ta, xem thật kỹ thủ mộ này, tuyệt không thể để người bên ngoài chiếm đi, ta lại đánh không lại bọn hắn, chỉ có thể ra hạ sách này. Nha đầu đốc. Lâm Triều Anh một cười, duỗi lưng một cái, ngẩng đầu lên, nhàn nhã đung đưa tuyết trắng chân ngọc, lo lắng nói, đoạn long thạch đối với người bên ngoài có thể là khó mà vượt qua chướng ngại, nhưng đối với hắn mà nói, lại tính không được cái gì, ngươi cũng muốn bị đánh hắc hắc. Tiểu long nữ quét mắt cười trên nỗi đau của người khác tổ sư bà, khó hiểu nói, không có khả năng, đoạn long thạch rất nặng, mà lại ngươi chẳng lẽ còn nghĩ hắn trở về à? Hắn tối hôm qua đánh ngươi hô hoán lên, ngươi cũng cùng sư tỷ một dạng, ưa thích bị hắn đánh. Nói hiệu nói vượng. Lâm Triều Anh liếc nàng một cái, có chút bất mãn nhìn về phía Tôn bà, ngươi làm sao cái gì đều không nói cho nàng? Tôn bà ngượng ngùng gãi đầu một cái, cô nương số tuổi không lớn, ngày bình thường cũng không tiếp xúc qua nam nhân, nô tỳ thật sự là không biết nói thế nào thỏa đáng. Đến, đến. Lâm Triều Anh hướng về tiểu long nữ vây tay, hạ giọng nói, sư tỷ của ngươi không phải là bị hắn đánh, mà là bị hắn huyên thuyền, ngươi biết hay không? Tư thế chính là cùng loại với hắn ở phía trên, sau đó sư tỷ của ngươi hai cái chân dang rộng ra cuốn lấy hắn, sau đó hắc hắc tiểu long nữ, sau đó hiểu Lâm Triều Anh ý tư sau, nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ cảm thấy nhịp tim lợi hại, trên thân trên mặt cũng đốt lợi hại, run giọng nói, hắn, các nàng tại sao muốn thoải mái a? Lâm Triều Anh giơ ngón tay cái lên, đôi môi đỏ thắm có chút nhếch lên, vợ chồng đôn luân, thế gian cực lạc a. Tiểu long nữ khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, người tổ sư kia bà ngươi gọi hắn tiểu phu quân, ngươi bậy phi, nói bậy. Lâm Triều Anh gắt một cái, vuốt vuốt cái mông đắc ý nói, ta là thật bị đánh. Ngươi bị đánh cao hứng như vậy làm gì, ngươi ưa thích hắn đánh ngươi. Tiểu long nữ khó hiểu nói. Dĩ nhiên không phải Lâm Triều Anh nâng cái má, cười thở dài một cái, ngươi sớm muộn sẽ biết, đau đớn trên thân thể cuối cùng tính không được cái gì. Dù sao hắn về sau không đánh được ngươi, ta buông xuống đoạn long thạch. Tiểu long nữ lắc đầu, nàng tâm địa đơn thuần, đương nhiên nghe không ra Lâm Triều Anh trong lời nói hàm nghĩa. Đã thấy đối phương uống từng ngụm lớn rượu, không tiếp tục để ý nàng. Thế là đi hướng cổ mộ phía trước, vừa xác định đoạn long thạch xác thực nặng nề không gì sánh được, một giây sau, chỉ cảm thấy mặt đá rung động. Chương 770, cổ mộ văn minh, người người đều có trách nhiệm, 2, chương 770, cổ mộ văn minh, người người đều có trách nhiệm, 2, cái kia nặng ngàn cân tự thạch vậy mà tại chậm rãi thượng di. Phía dưới đột nhiên nô ra nửa cái bàn tay, ra sức hướng lên nâng lên một chút, nàng tự cho là không người có thể dung chuyển đoạn long thạch liền đoành một tiếng bị sốc đi lên. Tiểu long nữ, o, phi, phi, mùi bị gì? Trần Ngọc dùng bàn tay phẩy phẩy sương mù. Ác niệm nhị, nghĩ một chút biện pháp, vung xuống đoạn long thạch, bảo hộ cổ mộ hoàn thành cao cấp ban thưởng cấp cho, bồ đề đao pháp viên mãn thạch 1, ban thưởng bạo kích, ngoài định mức thu hoạch được 2 năm tinh thuần nội lực trước mắt tính gộp lại 105 năm. Ngươi là thế nào? Tiểu long nữ trăm mối vẫn không có cách giải, sau lưng đã truyền đến Lâm Triều Anh thanh thúy tiếng cười nhạo, ta cứ nói đi, hắn có thể đánh mở, ai, ngươi cũng đừng tiêu chuẩn kép, nàng đóng cửa, không để cho ngươi tiến, ngươi cũng phải cầm đánh vậy quất nàng cái mông. Cổ mộ bên ngoài, chân trí bính đối mặt đột nhiên trở về Trần Ngọc nguyên bản có chút không biết làm thế nào. Nhưng nghe một cái giọng nữ xúi giục Trần Ngọc đánh tiểu long nữ, Tuấn Dật khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, hé miệng, muốn nói cái gì, lại lúng ta lúng túng không dám mở miệng. Chân đạo trường. Trần Ngọc quét mắt đối phương, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta là trông thấy cháy, lúc này đi chân trí bính đầy bụi đất, sau khi hành lễ quay người rời đi. Trở lại rừng cây, chỉ gặp Lộc Thanh Đốc đang cùng với về sau mấy vị sư minh đệ nói chuyện tiếng. Thấp giọng cười nói, cái này Trần giáo chủ có thể sung sướng, cổ mộ bên trong tất cả đều là nữ tử, hán thiên hạ này lường danh phong lưu lãng tử vậy thì thật là như cá gặp nước, thưởng lạc vô tận à, trời đông giá rét này, chúng ta ở bên ngoài lạnh toàn thân phát run, hắn lại tại bên trong trái ôm phải ấp, thưởng thụ ôn nhu hương, như vậy tiêu giao khoái hoạt, tự nhiên là không nguyện ý đi. Lại nói cái kia họ Long nữ tử, mấy năm trước chính là nhất đẳng mỹ nhân, cổ mộ võ công không giống chúng ta toàn chân như vậy võ lâm chính thống, bằng môn tà đạo chiếm đa số, không chừng liền có cái gì mị hoặc dẫn dụ thủ đoạn, người bình thường chỗ nào chịu nổi, ai cho nên nói chúng ta Trùng Dương tổ sư thật sự là đạo tâm trong suốt, đổi lại những người khác à, chỉ sợ khó mà chống đỡ cổ mộ vị tổ sư kia, cũng tỷ như ngươi, ngươi chịu nổi sao? Các ngươi đang nói cái gì? Chân trí bính lạnh lùng dò hỏi. Lộc Thanh Đốc chợt xoay người, nhìn thấy là hắn, sắc mặt cũng không có nhiều xấu hổ, cười nói, sư thúc trở về. Chân trí bính nguyên cũng bởi vì vừa rồi giọng nữ kia xúi dục mà lo lắng không thôi, giờ phút này nghe Lộc Thanh Đốc chửi bới chính mình âu yếm nữ thần cái này cái kia, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận không khỏi xông lên đầu. Gặp hắn có nổi giận dấu hiệu, Lộc Thanh Đốc cũng không hoảng, chỉ nói, sư thúc, vừa mới lưu sư đệ đến báo, nói sư phụ ta có việc nói cho ngươi, xin ngươi nhanh đi một chuyến. Ngươi chân trí bính sắc mặt tái xanh, thầm nghĩ hắn triệu chí kính kiêu ngạo thật lớn, không biết, còn tưởng rằng chính mình cũng là hắn đệ từ đâu. Bất quá hắn tính tình từ trước đến nay do dự khiêm tốn, cuối cùng vẫn không cùng Lộc Thanh Đốc bọn người so đo, thử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lộc Thanh Đốc gặp hắn đi xa, khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh, phi, liền cái này cũng muốn theo sư phụ tranh vị trí trưởng giáo. Bên cạnh có người nói, Lộc sư minh, chân sư thúc ở trong giáo hay là có rất nhiều người ủng hộ. Sư phụ của bọn hắn Triệu Chí Kính chính là Ngọc Dương Tử Vương sử nhất đại đồ đệ, mà Chân Chí Bính thì là Trường Xuân Tử Khâu sứ cơ nhị đồ đệ, hai người đều là đệ tử đời ba bên trong, vị trí trưởng giáo hữu lực người cạnh tranh. Lộc Thanh Đốc đáp ý nói, yên tâm, sư phụ lao nhân gia ông ta từng nói với ta, không cần để ý chân sư thúc, đối phương có nhược điểm tại trên tay hắn. Quay đầu đạp ngay tại niệm kinh vô tâm tiểu đạo sĩ một cước, chỉ vào cái mũi của hắn nói, tiểu tử ngươi phải có điểm nhãn lực độc đáo, đừng tưởng rằng dính vào chân sư thúc liền gối cao không lo, ngốc đầu ngốc não. Sắc trời dần dần muộn, tiểu long nữ treo ngược tại lụa trắng phía trên, nhìn chăm chú lên tiểu chiêu tại nàng bên cạnh trên tường dán bên dưới cổ mộ cấm chỉ phóng hỏa cấm chỉ vô cớ buông xuống đoạn long thạch. Nhìn xem vẽ lên đánh xiên mặt không thay đổi chính mình, nàng thời khắc này biểu lộ cũng là giống nhau mặt không biểu tình. Bên cạnh Lâm Triều Anh chân ngọc ôm lấy lụa đỏ, tại cái kia lúc gần lúc hiện, mặc dù đồng dạng ăn đòn, nhưng như cũng nhàn nhã. Chân ngọc dạo chơi tiến lên, lại dán lên cẩn thận, nắn nót tám chữ lớn cổ mộ văn minh, người người đều có trách nhiệm. Lâm Triều Anh chạy đến giơ tay lên, ta không phục, ta không có phóng hỏa, cũng không có buông xuống đoạn long thạch, vì cái gì cũng muốn bị đánh. Suối dục người nàng phóng hỏa, tội thêm một bậc. Trần Ngọc ngáp một cái nói, hai người đêm nay liền sâu chỗ này đi, tỉnh lại tỉnh lại. Chờ hắn ôm Lý Mạc Sầu đi xa, Lâm Triều Anh mới nói, ngươi vừa rồi làm sao không cầu xin a? Tại sao muốn cầu xin tha thứ? Tiểu Long nữ khó hiểu nói, hai con ngươi thành mình, khi còn bé sư phụ đánh ta, mỗi lần ta khóc, nàng đều sẽ đánh lợi hại hơn, nói ta như không có khả năng bảo trì tâm không gợn sóng, liền không luyện được ngọc nữ tâm kinh. Lâm Triều Anh an tĩnh trong một giây lát, ngay tại tiểu Long nữ coi là vị tổ sư này bà lại ngủ thiếp đi về sau, mới thình lình mở miệng, nói khẽ, không luyện được thì sao, đã luyện thành thì sao, ngươi đã luyện thành, chẳng lẽ liền có thể trái lại đem hắn treo đánh sao? Sư phụ để cho ta luyện thành, ta liền muốn luyện thành, cùng những người khác không quan hệ. Tiểu Long nữ bình tĩnh nói. Lâm Triều Anh xoay người, nhưng gặp trong màn đêm, tiểu Long nữ đã khép lại hai mắt, ngựa khí vẫn như cũ không có gì chập trùng gợn sóng, ánh mắt dần dần. Nhưng nghe nơi xa mơ hồ truyền đến Lý Mạc Sầu kiểu dính ngâm khẽ, cười nói, lại bắt đầu, có lẽ tiếp qua không lâu, ngươi người sư tỷ này lại phải mang thai. Ân. Tiểu Long nữ lên tiếng, nín hơi ngưng thần, tạm thời đem trong lòng không hiểu thấu sao động áp chế xuống. Lâm Triều Anh xem xét, liền biết nàng là tu luyện ngọc nữ tâm kinh, kiềm chế tự thân thật lâu. Người có thất tình lục dục, lấy tính công áp chế, quả thật nghịch thiên hành sự, áp chế không có nghĩa là không tồn tại, nếu như sống một mình cổ mộ vẫn còn coi là khá tốt, nếu có ngoại vật ảnh hưởng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ áp chế không nổi, đến lúc đó đê vỡ đê, tình ý như nước thủy triều, từ không phải mình có thể khống chế. Long Nhi. Ân. Không có việc gì, chính là có đôi khi cảm thấy mình thật là một cái đồng ốc. Tiểu Long Nữ mở mắt ra, lại phát hiện Lâm Triều Anh sau khi nói xong câu đó liền không nói thêm nữa, chỉ chốc lát sau, đều tiếng hít thở chuyển tới từ phía bên cạnh. Ngày kế tiếp, Trần Ngọc biết được Trương Vô Kỵ, Chu Điên một đoàn người mang theo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn từ phương Bắc trở về Trung Nguyên, nhưng bởi vì mang theo đồ long đao nguyên nhân, kẻ ngấp nghé rất chúng, thế là dự định lên phía Bắc tiến đến tiếp ứng một phen. Bây giờ Trung Nguyên Đại hội Võ Lâm tổ chức sắp đến, trên giang hồ gió nổi mây phun, Lý Mạc Sầu đệ tử Hồng Lăng Ba hồi lâu chưa về, vừa vặn cũng có thể đi xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Trước khi ra cửa, Lâm Triều Anh lại là tìm tới, đẩy tiểu Long nữ nói đem đứa nhỏ này cũng mang lên đi. Gặp Trần Ngọc hầu nghi nhìn mình, Lâm Triều Anh khẽ cười nói, sư phụ nàng từng là thị nữ của ta, đối với nó dạy bảo thụ ta ảnh hưởng rất lớn, nói như thế, ngược lại là ta thật to xin lỗi nàng, Trần Ngọc, cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần để nàng đi theo là được, chuyện gì khác đều muốn chính nàng giải quyết. Ngươi thật muốn ra ngoài? Trần Ngọc quay đầu hỏi thăm tiểu Long nữ. Đối phương một mặt mờ mịt, lắc lắc đầu nói, ta không muốn ra cổ mộ, nhưng là tổ sư bà muốn ta đi. Không hiểu đâu. Vậy còn ngươi? Trần Ngọc lại lần nữa nhìn về phía Lâm Triều Anh. Vị này cổ mộ tổ sư dẫn theo một bầu rượu, lười biếng dựa vào trên tường, phất phất tay, các ngươi đều đi, để cho ta cũng thanh tịnh chút thời gian, yên tâm, ta sẽ chú ý vệ sinh, bảo đảm các ngươi thời điểm ra đi là dặn gì, trở về hay là cái dặn gì. Đi thôi. Trần Ngọc cũng là không nói nhảm. Mang theo Lý Mạc Sầu, Tiểu Chiêu cùng nhau hạ Trung Nam Sơn. Tiểu Long Nữ tại cửa ra vào do dự một hồi lâu, cuối cùng nâng lên chân phải, bước ra cổ mộ cửa lớn. Trong rừng cây, nhìn xem cái kia trắng thuần sắc thân ảnh, Chân Chí Bính thật lâu thất thần, trong lòng rung động, đã cách nhiều năm, đối phương rốt cục lại ra cổ mộ. Lại thấy nàng cô đơn, không nhanh không chậm đi theo Trần Ngọc mấy người sau lưng, vẫn như cũng là bộ kia giống như thần tiên bộ dáng. Chân Chí Bính không khỏi ngây dại, theo bản năng đi theo đi lên. Đi tới Trọng Dương cung bên ngoài, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy loại hành vi này rất là vô lễ. Sư đệ. Lại nghe sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, càng là làm hắn thần sắc lại biến. Quay người lại, chính là sư minh Triệu Chí Kính. Triệu sư minh. Chân Chí Bính e sợ cho bị nó nhìn ra mánh khóe, chỉ là không mình hành lễ. Trên thực tế hắn tâm tư đã sớm bị Triệu Chí Kính nhìn ở trong mắt, lại không nói toạc. Chỉ là thở dài nói, cái này Trần giáo chủ làm sao bỗng nhiên xuống núi, người này thân phận đặc thù, trưởng giáo sư bá từng nói, muốn chúng ta nhìn chằm chằm, nói như thế, còn phải theo sau mới là. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn xem tiểu Long nữ bóng lưng, trêu tức cười nói, sư đệ, người ta cùng đi như thế nào? Chương 771, nghiện thật to lớn chương 771, nghiện thật to lớn hạ Trung Nam Sơn, tiếp tục hướng bắc. Bởi vì triều đình chính bốn chỗ phân phát đại hội võ lâm tiệc mời, người đi đường hướng nam khá nhiều. Tiếng gió này vừa lên, liền dẫn tới nhiều người như vậy đến đây, đủ để thấy lần này đại hội thịnh vượng chưa bao giờ có, viễn siêu di vãng. Bên kia Trương Vô Kỵ biểu thị, chính mình cùng Tuần Đình, Ân Dạ Vương một đoàn người chính ngưng lại tại nhạn môn phía nam Hà Gián phủ, chỉ nói tạ tốn người lao thể suy, còn hai mắt ngủ, khó mà tiến lên. Có thể trong câu chữ, lại là có không ít lời khó nói. Trương Tạ Làm, Ân Đường chủ, năm tám nhân đều là võ công chắc tuyệt người, mà cái kia Tạ lao ra tử từng bị giáo ta hộ giáo pháp vương, sư hướng công, thất thương quyền đều đã đạt đến hóa cảnh, chính là nhìn không thấy, cũng không phải người bên ngoài có thể khó xử. Tiểu Chiêu cưỡi tại một thất màu xám đen ngựa bên trên, bên cạnh đi đường bên cạnh phân tích nói. Trần Ngọc lại làm sao không biết, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hà Bắc là thuộc toàn chân giáo danh khí lớn nhất, thứ yếu chính là cái bang. Tiêu Phong đảm nhiệm Bắc cái bang bang chủ lúc, thường xuất truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lao tính cả Hà Bắc tất cả cái bang phân đà phối hợp quan quân tác chiến, lâu dài rèn luyện, khiến cho mỗi người chia bánh lái đệ tử đều là dũng manh thiện chiến. Nếu như thật sự là cái bang ngăn cản Trương Vô Kỵ đám người đường đi, ngược lại là có thể giải thích đối phương một đoàn người vì sao bó tay bó chân. Đem bên trong đạo lý nói cho Tiểu Chiêu nghe. Tiểu cô nương khẽ nhíu mày, khó hiểu nói, ta nghe nói công tử trước kia làm qua Bắc cái bang bang chủ, những người này tại sao lại muốn cùng công tử thủ hạ khó xử? Lý Mạc Sầu cùng Trần Ngọc cùng cưỡi ngựa, giờ phút này chính dựa vào trong ngực hắn, cười lạnh nói, còn không phải cái kia đại tông cầu hoàng đế thủ bút, ta tại Hà Bắc cũng từng giết mấy cái tên ăn mày, từ sư phụ rời đi Tống Quốc về sau, Hà Bắc chư phủ cái bang phân đà đầu lĩnh đại bộ phận đều bị thay thế, phần lớn là giang hồ bảng môn tà đạo, không biết xấu hổ hàng người, chắc là nghe nói đổ lòng đao như thế, động tham niệm. Mã Đại Nguyên là người tốt, chỉ là thủ đoạn quá nhu hòa chút. Trần Ngọc lời bình đạo, lúc trước hắn giết Tần Xu Mật, ngay trước Tương Dương quần hùng mặt đem chức bang chủ giao cho hắn, liền muốn qua điểm ấy. Cho nên còn có một nước cờ, chính là Khan Mẫn. Nữ nhân này tuy là nữ lưu, lại tâm tư kín đáo, thủ đoạn âm tàn, thay hắn giữ gìn ở bản cơ bản không có vấn đề gì. Chỉ tiếc về sau Khang Mẫn bị hắn cha mang thai, đành phải nhập trang lưu đuôi. Bất quá Tống Hề Trần Ô, tính cả nhân nghĩa lễ trí tín vài bánh lái tinh nhuệ cũng là bị nàng lấy trung hộ Tương Dương danh nghĩa lưu tại Tương Dương thành. Những người kia vẫn như cũ đối với hắn Trần Ngọc trung thành tuyệt đối. Về phần Trung Nguyên các nơi phân đà, có lẽ trung tâm người còn có, nhưng theo Tống Đình ngang ngược can thiệp, nguyên bản liền tốt xấu lẫn lộn cái gọi là thiên hạ đệ nhất đại bang nội bộ khẳng định càng rắc rối phức tạp. Trước đó tại đại lý, bị Trần Ngọc tự tay xử lý phó bang chủ Lưu Nghĩa chính là tươi sáng ví dụ. Sư phụ đến Trung Nam Sơn những ngày này, Minh Giáo, Thiếu Lâm, Võ Đang đều sai người đến thăm viếng, ngược lại là cái này Bắc cái bang vong ân phụ nghĩa, một chút bọt nước đều không có, đủ để thấy đều là người lang tâm cầu phế. Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng tại nữ nhi trên khuôn mặt hôn một cái, cười duyên nói, không bằng liền để Mạc Sầu đem những người này đều giết, tránh khỏi cho sư phụ thêm phiền phức. Tiểu Chiêu lặng lẽ nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy cái này Lý tỷ tỷ nói chuyện luôn luôn tiểu dính nguyện chuyện, có thể nói nội dung gọi là một cái túc sát vô tình. Không khỏi hơi xúc động, như thế nữ tử, phóng nhãn thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có nhà mình công tử có thể bắt được. Đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Trần Ngọc thuận miệng nói, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp sương mù mênh mông, trên bình nguyên bao phủ trong làn áo bạc. Mấy người ngựa cách đó không xa, một trai người da trắng ảnh như ẩn như hiện. Mặc dù Lâm Triều Anh là cái tiểu quỷ, nhưng của mộ phái khinh công phóng nhãn thiên hạ cũng quả thật có thể được cho hàng thứ nhất. Hắn thu tầm mắt lại, khẽ cười nói, vô vô ấu truy đầu ngựa, ra hiệu hắn chạy chậm một chút. Lý Mạc Sầu khanh khách cười khẽ, ngẩng đầu lên tại Trần Ngọc trên cằm hôn một cái, tinh mâu sáng chói, làm nũng nói, cùng sư phụ so, căn bản cũng không tính là gì, cái kia Lâm Triều Anh nào có một chút tổ sư bộ dáng, muốn ta nhìn à, các loại chúng ta lần này trở về, sư phụ ngươi nạp nàng làm tỷ nữ, làm nô lệ đều xem như cất nhắc nàng. Nàng lời nói xoay chuyển, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú từ đầu tới cuối duy trì một đoạn đường đi theo đám bọn hắn tiểu long nữ, hừ lạnh nói, cũng không biết nàng ăn cái gì tâm, nhất định phải sư muội đi theo chúng ta. Mà theo nàng đi. Trần Ngọc thản nhiên nói. Sau lưng, tiểu long nữ chú ý tới tốc độ của bọn hắn chậm dần, thế là cũng thoáng chậm lại tốc độ, có thể nghỉ ngơi. Nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy một tiểu đoàn lộ trình. Lúc chạm vào tối, theo Trần Ngọc bọn người trước sau chân đã tới một cái trấn nhỏ. Mắt nhìn thấy bọn hắn tiến vào tòa tiệm cơm, chính mình đứng cô đơn ở trên đường phố, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Người chung quanh người tới hướng, gặp nàng một thân tô ý ỉa, dung mạo tuyệt mỹ, cũng không khỏi đến ngừng chân quan sát. Còn có tiểu hài nắm tay của mẫu thân, chỉ nàng nói, mẹ, có tiên tử. Thế nhân đều biết đẹp như tiên nữ bốn chữ này, lại đối với đẹp như tiên nữ không có gì khái niệm, nhưng gặp nàng bộ dáng, đều không cho phép nghĩ thầm, nếu là thiên tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng bất quá bộ dáng này. Vị cô nương này, bên cạnh bán quả khô, mức hoa quả chủ tiệm thấy mặt nàng không biểu lộ đứng ở gian hàng của mình trước, vội vàng xoa xoa tay trưởng đầy nhiệt tình chào hỏi, muốn ăn chút hoa quả khô à, đừng nhìn ta tiệm này nhỏ, chính là Thái Nguyên phủ quan to hiển quý đều thường xuyên đến vào xem đâu. Cũng tốt, vừa vặn chính mình có chút đói bụng. Tiểu Long nữ ân một tiếng, bắt đem hành làm, không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Liên tục ăn xong mấy quả, phát hiện đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình, khó hiểu nói, thế nào? Cái kia, tiền, 10 văn. Chủ quán buông tay. Tiểu Long nữ khẽ nhíu mày, tiền là cái gì? Đối phương nghĩ thầm đây là nhà ai chân không bước ra khỏi nhà đại tiểu thư đi ra hành tẩu giang hồ. Vội vàng từ chính mình trong ví lấy ra hai viên đồng tiền cho nàng nhìn, loại này, cái này chính là tiền, mua đồ đều phải tốn tiền. Ta không có. Tiểu Long nữ lắc đầu, đem còn lại hành làm thả lại cái bàn, trả lại cho ngươi đi. Đừng, không cần không cần. Chủ quán gặp nàng bộ dáng tuyệt mỹ, thiên chân khả ái, có không dành thế sự cảm giác, khoát tay một cái nói, cũng không có nhiều tiền, coi như xin mời cô nương ăn. Ân. tiểu long nữ đem mấy cái kia hạnh làm lại bắt trở về, chỉ lo cúi đầu cơm khô, cũng không để ý tới không hỏi chung quanh tiếng cười. Có cái phụ nhân cười qua hỏi, cô nương, người trong nhà của ngươi đâu, liền tự mình một người tại bên ngoài sao, trời đông giá rét này cũng đừng cảm lạnh. Ta không lạnh, tiểu long nữ thản nhiên nói, nhưng gặp phía bên phải quán trà người bán hàng rong bưng lên một ly trà, tiếp nhận uống một ngụm, cảm giác không có tiểu triều pha uống ngon, nhưng vẫn là không ra tiếng toàn bộ uống xong. Sát trời dần dần âm trầm, dần dần lại rơi ra tiểu tuyết. Nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa, Trần Ngọc bọn người ngủ lại từ lâu, thầm nghĩ, tại sao vẫn chưa ra. Đào tại bên cửa sổ, chỉ gặp thanh niên áo trắng kia đang dùng cơm, sư tỷ, tên kia gọi tiểu chiêu tiểu cô nương cũng ở bên cạnh. Trần Ngọc ngẩng đầu một cái, liền đối với chiếm hữu nàng thanh lãnh ánh mắt. Hai người nhìn nhau một lát, tiểu long nữ quay đầu bước đi. Ngốc hô hô, người nào có thể cùng với nàng sinh hoạt chung một chỗ, cũng không phải người bình thường. Lý Mạc Sầu im lặng nói. Trần Ngọc đặt chén rượu xuống, hẳn là trái ngược, chính là bởi vì nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại không bình thường hoàn cảnh bên trong, cho nên mới như thế ngốc. Lý Mạc Sầu cười khúc khích, yêu thương trong ngực nữ nhi trên khuôn mặt cọ sát, sư phụ nói rất đúng cực kỳ, cổ mộ phái yêu cầu người thành tâm quả dụng, nàng từ nhỏ ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, không ngốc cũng tròn váng. Gặp tiểu chiêu muốn nói lại thôi, Trần Ngọc dò hỏi, thế nào? Đối phương suy tư một lát, tuấn thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra chút khổ sở, nói khẽ, kỳ thật, dòng này tỷ tỷ cũng thật đáng thương. Đáng thương? Vậy là ngươi không biết trong sách nàng gặp phải. Trần Ngọc quán thầm. Tiểu long nữ không dành thế sự, ngây thơ thuần khiết, mặc dù đã trưởng thành, nhưng tâm trí lại cùng thiếu nữ không khác nhiều. Mà hắn coi là, trong sách chân trí bính ác nhất chính là điều ấy. Nhớ tới trước khi đi Lâm Triều anh như có điều suy nghĩ ánh mắt, hắn đột nhiên dừng một chút, giống như là có chút minh bạch đối phương mệnh tiểu long nữ xuống núi dụng ý mặc kệ hắn. Lý Mạc Sầu đứng dậy, gọi tiểu nhị mở hai gian phòng trên, đem nữ nhi giao phó cho tiểu Triều, trực tiếp hóa thân quyền tể sữa bò. Ôm Trần Ngọc tay, nũng nịu nói, "Chủ nhân, hôm nay không còn sớm, chúng ta ngày mai sáng sớm lại đi đường có được hay không?" Người cái này, miệng thật to lớn. Bất quá Trần Ngọc ngược lại là không quan trọng, miệng không lớn, chính mình cái này Cửu Dương thần công coi như học quần công. Nắm tay của nàng, hướng nội viện đi đến. Thoáng quay đầu, ánh mắt đảo qua trong góc mấy cái người trong giang hồ, đối phương giống như là trong lòng có quỷ giống như, lúc này túi lầu xuống. Thằng đến Trần Ngọc bọn người rời đi, mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhau, đầy mắt dâm quang. Chương 772, dạy dỗ long nữ, 1, chương 772, dạy dỗ long nữ, 1, trong đêm, tuyết hạ càng lớn. Tiểu long nữ khổ đợi đợi không được mấy người đi ra, lúc này mới ý thức được, Trần Ngọc bọn hắn là muốn ở nơi này qua đêm. Vốn định tìm một chỗ dây đeo con ngủ một hồi, nhưng vừa mở rộng bước chân, liền nghe trên mái hiên có động tĩnh. Ngẩng đầu, chỉ gặp 7-8 cái thân mang dạ hành phục người chính nhanh chóng lướt qua, hướng về nội viện mà đi. Nàng khẽ nhíu mày, mặc dù không biết những người này là làm cái gì, nhưng cũng cảm thấy được đối phương không có hảo ý nghĩ thẩm cái kia Trần Ngọc võ công thậm chí cao hơn tổ sư bà, những người này tự nhiên cũng là không đả thương được bọn hắn. Chính mình phân tích một lát, vẫn là có ý định đi ngủ. Lại nghe bên trong có người thấp giọng cười nói, thật sự là cực phẩm, lão tử rất lâu không có gặp như thế cực phẩm, chậc chậc. Người bên cạnh cười ra nói, ca ca yên tâm, lần này ta mang theo mật tông vui vẻ linh dược, quản hắn võ công cao bao nhiêu, nhất định trúng chiêu, đến lúc đó, dục tiên dục tử, khoái hoạt vô tận a. Mắt thấy nhóm người này đi xa, nàng do dự một lát, vẫn là có ý định đi vào nhắc nhở một hai. Vui vẻ linh dược là cái gì nàng không biết, chỉ là nhớ kỹ sư phụ đã từng nói, quá khoái hoạt cũng không tốt. Đi tới hậu viện, nhìn những người kia thừa dịp bóng đêm mai phục tại phía bên phải một gian xương phòng bên cạnh. Trong đó cái kia mới vừa nói cái gì khoái hoạt nam tử giờ phút này từ trong ngực móc ra một cây ống trúc, đối với trong phòng tuổi. Tiểu long nữ cũng không nhiều lời, có chút đưa tay, bạch chủ từ trong tay áo của nàng phi nhanh mà ra. Thanh thúy chuông vàng âm thanh tại trong bóng đêm vang lên, những người kia vội vàng xoay người. Chỉ gặp mấy bước bên ngoài đứng đấy cái màu da tái nhợt thiếu nữ tuyệt sắc, lập tức giật mình. Chỉ ở sát na công phu, phía bên phải hai người liền bị điểm trúng huyệt đạo, ngã xuống đất không dậy nổi. Nữ nhân, làm sao có nữ nhân? Bên trái mập lùn dạ hành nhân thét to, đi đi đi, cút xa một chút, đừng đến hỏng chúng ta chuyện tốt. Chính là, nữ nhân buồn nôn nhất bên cạnh cao tráng hán tử đi theo phụ hòa nói. Tiểu long nữ, nàng tính cách đơn thuần, tự nhiên không hiểu những người này nói chuyện ý tứ. Nhưng gặp mấy người khác ôm huynh đệ của bọn hắn khóc ròng ròng, rất là réo rắt thảm thiết, trong lúc nhất thời lại hoài nghi có phải hay không tự mình làm sai xong việc. Nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, các ngươi hay là đi thôi. Đi. Trong mấy người đầu nổi giận đùng đùng đứng ra, giọng khe thế nói, lão phu vài chục năm nay chưa bao giờ thấy qua bực này công tử tuấn thiếu, sao có thể tùy tiện buông tha. Tiếp theo kẹp lấy thanh âm nhăn nhó nói, đêm nay nhất định phải cùng hắn khoái hoạt cái đủ. Tiểu long nữ ngửa đầu bình tĩnh nói, tổ sư bà nói qua, hắn cùng sư tỷ mỗi ngày ban đêm khoái hoạt, không cần đến lại cùng các ngươi sung sướng đi. Đối phương nghe chút càng là nổi giận, bưng bít lấy cái chán khóc ròng ròng nói, đều là các ngươi bọn này tiểu tiện nhân, khiến cho huynh đệ chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất, vì cái gì, lao thiên gia ngươi không công bằng, ta cũng muốn có mỹ đẹp thân nữ nhi à. Cho ăn, xú nha đầu, đừng cho mặt không biết xấu hổ, chúng ta chính là nổi tiếng giang hồ đất thuộc đạo tặc, hiểu diễm mẫu đơn, ngươi vừa rồi đánh lén huynh đệ của ta lại không cùng ngươi so đo, thức thời nhanh lên lăn. Tiểu long nữ mặt không thay đổi, nghĩ thầm đối phương cùng sư tỷ tại sao vẫn chưa ra. Nhóm người này ở bên ngoài la to, nói tất cả đều là chính mình không hiểu lời nói. Nhưng đối phương không nguyện ý đi, nàng là nghe rõ, cũng lời lại nhiều nói, trong đình viện, trắng thuần thân hình gián tiếp xê dịch, linh xảo đến cực điểm. Trong tay bạch trù tung bay, cùng những người kia đánh nhau. Mày may không có chú ý tới, Trần Ngọc cùng Lý Mạc Sầu đã chậm rãi đáp xuống trên nóc nhà. Chuyện gì xảy ra? Lý Mạc Sầu vật thể sẽ một thanh không trung cất cánh, nói thật, tại trên tầng mây, nhìn xem mặt đất bao la cảm giác rất là mỹ diệu. Giờ phút này hai gò má ửng đỏ, dư vị chưa khởi, ôm Trần Ngọc cái cổ, giọng dịu dàng hỏi thăm. Trần Ngọc trước đó liền chú ý tới những người này tặc mi thử nhãn, cười nói, ngươi thường hành tẩu giang hồ, loại sự tình này nên nhìn lắm thành quen mới là, hay là nhìn ngươi mỹ mạo động lòng người, lòng sinh ý đồ xấu. Nghe nói tình lang tán dương chính mình, Lý Mạc Sầu đã vui vẻ lại yêu ngạo, tại trên mặt hắn lại hôn mấy cái. Nhìn về phía sân nhỏ, sắc mặt lại dần dần âm trầm, vậy ta đi giết bọn hắn. Cấp bậc gì, cũng dám nhìn ta. Không cần phiền toái như vậy. Trần Ngọc thản nhiên nói, tùy ý điểm ra vài chỉ, màu xanh nhạt của sáng liền từ hắn giữa ngón tay tóe hiện, trong nháy mắt chui vào mấy người cái hốc. Bên này tiểu long nữ kỳ thật đã nhanh thắng, gặp biến cố, ngẩng đầu chỉ gặp Trần Ngọc cùng Lý Mạc Sầu chậm rãi rơi xuống đất. Nói khẽ, bọn hắn chỉ là muốn cùng ngươi khoái hoạt, ngươi làm gì giết bọn hắn? Thứ đồ chơi gì mà? Trần Ngọc khẽ giật mình, chỉ gặp tiểu long nữ bình tĩnh nói vừa rồi cùng bọn hắn đối thoại. Vừa dứt lời, tiểu long nữ liền nghe bên tai có hổ khiếu tiếng long ngâm. Một đầu màu vàng khí long lôi cuốn lấy mấy người di thể gào thét mà đi, ở trên bầu trời nổ tung. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy suối quẹ Trần Ngọc, tiểu long nữ trong lòng nghi hoặc càng sâu, không rõ vì cái gì hắn tức giận như vậy. Nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ là thản nhiên nói, vậy ta đi ngủ đây. Chờ chút, ngươi ngủ chỗ nào? Trần Ngọc dò hỏi. Đang nghe tiểu long nữ nói, dự định trong ngõ hẻm làm sợi dây thừng treo ngược lên sau, lắc đầu nói, ngươi chờ đi, còn nhỏ hai nửa đêm rời giường nhìn thấy chính mình phía bên ngoài cửa sổ treo cái nữ quỷ áo trắng, còn không phải bị hù chết ta, có chút lòng công đức được hay không? Ta không phải nữ quỷ. Tiểu long nữ chân thành nói. Ngươi hóa trang là? Trần Ngọc nói bổ sung. Đối phương nhất thời không nói, giống như là có chút dáng vẻ khổ não. Mạc Sầu, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Trần Ngọc quay đầu phân phó nói. Lý Mạc Sầu hung dữ mang theo cảnh cáo ý vị trừng tiểu long nữ một chút, quay người về tới gian phòng. Đi. Trần Ngọc dạo chơi đi ở phía trước. Tiểu long nữ do dự một lát, đi theo phía sau hắn. Đi vào tiểu lâu chính đường, gặp Trần Ngọc đem chủ quán kia tỉnh lại, nói lại mở một gian phòng, nói xong ném cho đối phương một nén bạc nhỏ. Nhìn thấy chủ quán kia túi đầu không lưng bộ dáng, nàng liền minh bạch, Trần Ngọc ném ra ngoài, cũng hẳn là tiền. Không cần một lát, nàng liền được đưa tới hậu viện trong một gian sương phòng. Trần Ngọc tay phải búng khẽ, cực nóng hỏa diễm đao khí liền đem ngọn đến nhóm lửa, thản nhiên nói, ngươi đêm nay liền ở nơi này đi. Ân. Tiểu long nữ lên tiếng. Thiếu ta một lựa bạc, nhớ kỹ đưa ta. Trần Ngọc lại nói. Tiểu long nữ gật đầu, lại nói ta không có tiền. Chương 772, dạy dỗ long nữ, 2, chương 772, dạy dỗ long nữ, 2, vậy ta mặc kệ, cầm chỗ tốt của người khác liền phải đưa tiền. Về phần nói lời cảm tạ không nói cảm ơn ta cũng không phải rất để ý. Trần Ngọc ngáp một cái, không được ngươi đánh cái phiếu nợ đi. Phiếu nợ là cái gì? Gặp nàng rõ ràng không hiểu, Trần Ngọc cũng là lười nhác nói nhảm, từ một bên trong ngăn kéo mang tới giấy bút, ở phía trên viết, tiểu long nữ nay thiếu Trần Ngọc công tử bạc dòng 12, kỳ hạn trong vòng 3 ngày trả lại, vượt qua trả khoản kỳ hạn 1 ngày còn 2 lượng, 2 ngày còn 4 lượng, 3 ngày còn 8 lượng, cứ thế mà suy ra. Đến, ký tên đồng ý. Trần Ngọc nheo mắt lại cười nói, yên tâm, cũng không có nhiều tiền. Ta cũng sẽ không nói cái gì tiểu long nữ, ngươi nơi này thiếu ta dùng cái gì còn nhạc điện tử tiếp nhận bút trong tay của hắn. Tiểu long nữ do dự một lát, nàng ngược lại là biết viết chữ, nhưng luôn cảm giác đối phương nhìn ánh mắt của mình mang theo vài phần nghiền ngẫm. Không ký ngươi liền về Trung Nam Sơn tìm ngươi tiểu quỷ kia tổ sư đi. Trần Ngọc đưa tay thăm dò tại ngực, ngẩng đầu lên nói ra. Tổ sư để cho ta đi theo ngươi. Tiểu long nữ nhỏ giọng nói, chợt nâng lên tay trắng, có chút túi người, tại phiếu nợ ký tên chỗ viết xuống tên của mình, Long Nhi. Một thước hai phần, thành tín giao dịch. Trần Ngọc giơ ngón tay cái lên, đem một phần khác cũng ném cho nàng ký. Chính mình thì cất trong đó một phòng, chuẩn bị rời đi. Ngươi lại phải cùng sư tỷ thân cận a? Tiểu long nữ thình lình mở miệng nói ra, ta là nghe tổ sư bà nói sư tỷ không phải tại bị ngươi đánh, mà là tại bị ngươi Trần Ngọc bước chân chỉ trệ, tức giận nói, nàng cái này đều nói cho ngươi. Tiếp theo mặt không đỏ hơi thở không gấp nói vừa rồi đã thân cận qua, bây giờ đi về chỉ là đơn thuần đi ngủ, thế nào? Chẳng qua là cảm thấy nàng giống như rất vui vẻ. Tiểu long nữ mắt nhìn phía sau mình màu đỏ đẹp chăn, thản nhiên nói, nàng trước kia rất không vui, tại cổ mộ bên ngoài chọc rất nhiều chuyện. Sư phụ để cho ta luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh sau đưa nàng giam ở cổ mộ, không để cho nàng ở bên ngoài. Nhưng bây giờ chính mình không chỉ có không có luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh, liền ngay cả cổ mộ đều bị người chiếm cứ. Sau đó chính mình một mực kính trọng không gì sánh được tổ sư bà sống, kết quả mỗi ngày uống nôn mửa, sống mơ mơ màng màng. Không chỉ có không nghĩ làm sao đoạt lại cổ mộ, còn đuổi nàng xuống núi. Tổ sư bà nói với ta, muốn luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh, cần hai người hợp lực, chỉ bằng vào ta một người, cả một đời đều không luyện được. Nàng nói, ta có thể cầu ngươi dạy ta. Trần Ngọc thấy mặt nàng không biểu lộ, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, ngược lại là tới hào hứng, bắt chéo hai chân ngồi ở trước người nàng trên ghế, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi cầu ta đi. Và ngươi? Tiểu long nữ cơ hồ không do dự, một chút tình cảm đều không có a, đây không phải cầu người thái độ. Trần Ngọc nhắc nhở, ngươi lâu tại cổ mộ, phía ngoài quy củ ngươi không hiểu, cầu người làm việc phải căn cứ đối phương tuổi trẻ đi cầu, tỉ như đụng phải cái lớn ngươi mấy chục tuổi, liền nên hô bà ra ra, điểm nhỏ liền thúc thúc, cô cô, lại điểm nhỏ liền ca ca, tỉ tỉ đôi kia ta, ngươi nên nói như thế nào? Ra ra. Ân. Trần Ngọc khẽ giật mình, khá lắm, bối phận gấp bội thuộc về là. Chỉ nghe tiểu long nữ có lý có cứ nói tôn bà nói, ngươi có thể khiến người ta cải tử hồi sinh bản sự, cho dù không phải cái gì thần tiên, cũng khẳng định là đã sống mấy trăm năm yêu quái, cho nên nói hiệu nói bượng, ta tuổi trẻ đây. Trần Ngọc bật cười, nhìn xem nàng nói, cũng liền lớn hơn ngươi 1-2 tuổi đi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, làm như thế nào gọi ta. Tiểu Long nữ chỉ là đơn thuần, cũng không phải ngốc, tự nhiên mà vậy nói ca ca, ba ngươi. Ha ha, không làm. Trần Ngọc đạt được ước muốn, chợt chống lạnh, phát ra nhân vật phản diện tiếng cười, nên ngang ra gian phòng của nàng. Tiểu Long nữ sửng sốt một lát, ngực trong lúc lơ đãng chập trùng mấy lần, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, tâm như băng thanh. Dập tắt ngọn nến, lại mở mắt, đã đến thiên minh. Không ai gọi mình rời giường, nàng rủi rủi con mắt, chỉnh lý tốt quần áo mới đi ra ngoài. Không thấy Trần Ngọc Lý Mạc Sầu bọn hắn, trực tiếp thẳng đi tìm chủ quán kia, thản nhiên nói, ngươi nhìn thấy Trần Ngọc không có. Đối phương lại không biết Trần Ngọc là ai, nhưng nhớ tới tối hôm qua cái kia tuấn giật công tử mở ra gian phòng, vội vàng nói, vị cô nương này, sáng sớm trời còn chưa sáng, vị công tử kia cùng tùy hành nữ tử liền đã rời đi tiểu điểm rồi. Nàng đống nhiên tại nguyên chỗ một lát, thì phản ứng sau, lập tức ra khách sạn. Vừa vặn gặp phải Chân Chỉ Bính, Triệu Chí Kính hai người. Long cô nương Chân Chỉ Bính khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người chắp tay, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều nàng một chút. Ân. Tiểu Long nữ gật đầu, lại hỏi, các ngươi nhìn thấy Trần Ngọc không có? Gặp Chân Chỉ Bính thần hồn điên đảo, mơ mơ màng màng, Triệu Chí Kính vẫn cười lạnh, chỉ hướng mặt phía bắc nói, Trần giáo chủ đi mặt phía bắc, cô nương nếu là tìm không thấy, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành a, ta Chân sư đệ nhất định sẽ thay cô nương tìm được Trần giáo chủ, có phải hay không a? Hắn ngâm đâm đâm lấy tuổi trọ đỉnh đỉnh Chân Chỉ Bính. Đối phương hậu chi hậu giác, liền vội vàng gật đầu, là, chỉ cần lòng cô nương cố ý, ta nhất định không cần. Nhỏ Long Nhi thanh âm đạm mạc, như là như một trận gió từ hai người bên cạnh đi qua. Cổ mộ phái khinh công là nhẹ như vậy xảo linh động, đột nhiên làm cho Triệu Chí Kính như lâm đại địch, tay phải trong nháy mắt khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt đông nhiên cảnh giác mấy phần. Nhưng gặp tiểu Long nữ nguyên là phải lập tức hướng bắc mặt đuổi, đi ra mấy bước, đông nhiên dừng lại. Ánh mắt rơi vào bên cạnh cửa hàng bánh bao, nắm lên hai cái bánh bao liền nhét vào trong miệng. Ai, cô đương, ngươi làm sao bắt ta bánh bao nha? Chủ quán là cái cường tráng phụ nữ, giờ phút này đang có chút tức giận nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Long nữ trong miệng lấp hai cái bánh bao, lộ ra phình lên trướng trướng, khả khả ái ái. Nàng là không có tiền, nhưng là nhớ tới tối hôm qua Trần Ngọc tự nhủ, hàm hồ nói, cô, ta đói bụng, nhưng là không có tiền. Phụ nhân kia nghe nàng lời nói, lập tức liền không tức giận, gặp nàng thật xinh đẹp, ngây thơ đáng yêu, ngược lại lại dùng bao vải dầu mấy cái bánh bao kín đáo đưa cho nàng, ôn nhu nói, đáng thương, cô lại cho mấy cái cho ngươi, mang nhiều mấy cái trên đường ăn. Ân tiểu Long nữ khẽ bước cằm, chạy như một làn khói. Nghĩ thầm người kia nói thật hữu dụng, thế nhưng là vì cái gì đối với hắn chính mình liền vô dụng? Chẳng lẽ ta cũng muốn học sư tỷ gọi chủ nhân? Chương 773, tiểu băng người chương 773, tiểu băng người bên này Chân Chỉ Bính đưa mắt nhìn tiểu Long nữ rời đi. Triệu Chí Kính gặp hắn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, khóe miệng khẽ nhếch, ho khan một tiếng nói, sư đệ à, dòng này cô nương không dành thế sự, lại bị cái kia Trần Ngọc vứt xuống, chúng ta nhưng phải đuổi theo, đoạn nhất xảy ra chuyện gì tổng không được tốt. Đối với, đúng Chân Chỉ Bính trong lòng siết chặt, vốn muốn lập tức đuổi theo, lại cảm thấy chính mình biểu hiện quá bức thiết chút. Cái kia Triệu Chí Kính phảng phất sớm đã xem thấu hắn lo lắng, nghiêm túc nói, vô luận nói như thế nào, chúng Dương tổ sư cùng cổ mộ hay là có nguồn gốc ở, chúng ta là người xuất gia, ý chí bằng phẳng, chỉ cần trong lòng không có quỷ, sư phụ sư bá cũng sẽ không trách tội. Cái kia tốt ta. Trên thực tế Chân Chỉ Bính cũng không ngu xuẩn, hắn sớm biết Triệu Chí Kính cố ý cùng chính mình tranh đoạt đời thứ ba vị trí trưởng giáo. Ngày bình thường tại các vị sư thúc sư bá trước mặt cũng là cố gắng biểu hiện, chèn ép chính mình, như thế nào đột nhiên liền tốt như vậy tâm? Chỉ là nghĩ tới vị kia tiên khí bồng bềnh, ngây thơ không gì sánh được lòng cô nương một mình hành tẩu giang hồ, trong lòng luôn luôn không nói ra được lo lắng. Triệu Chí Kính nói không sai, chỉ cần mình không có làm cái gì xúc phạm môn quy sự tình, lại có cái gì có thể sợ sệt. Ngay sau đó không chần chờ nữa, cùng Triệu Chí Kính đi theo đuổi theo. Một đường buôn ba, Trần Ngọc cuối cùng đến Hà Gian phủ bên ngoài. Lý Mạc Sầu đi tìm đệ tử của nàng Hồng Lăng Ba đi, đối phương trước đó nghe theo nó an bài, đi Hà Gian phủ phía tây Hà Tây Vô Cực Đao phái. Cái kia Vô Cực Đao phái trưởng môn nhân có nhiều lặp đi lặp lại, Hồng Lăng Ba phụ mệnh tiến đến gõ. Lý Mạc Sầu tăng luôn, đối phương trưởng môn nhân võ công thường thường, đến Hà Bắc sau, nàng từng chuyển thụ Hồng Lăng Ba xích luyện thần trưởng, làm sao cũng là sẽ không thua, lại không biết vì sao đến trễ. Công tử, Tiểu Chiêu ôm trong ngực Hải Nhi, gặp nàng sữa hô hô, tư thế ngủ đáng yêu, giờ phút này tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ cũng hiện ra một chút vẻ vui mừng, con mắt của nàng giống như ngươi. Ta thế nào nhìn không ra? Trần Ngọc hiếu kỳ tiến lên trước nhìn. Ngươi nhìn nơi này chính là rất giống thôi, tiểu cô nương khoa tay nói đạo, hơi nhếch khóe môi lên, thật xinh đẹp à. Nhưng gặp Tiểu Chiêu một đôi màu xanh thẳm con ngươi, ôn nhu sóng mắt chen chúc cái này trong ngực bé gái, Trần Ngọc nhịn không được trêu ghẹo nói, nếu là tiểu hồ lô con mắt giống ngươi không giống ta, mới là càng đẹp đâu. Tiểu Chiêu khẽ giật mình, lập tức hai gò má ửng đỏ, nhỏ giọng nói, công tử, đây là ngươi cùng Lý tỷ tỷ nữ nhi, như thế nào giống ta? Ngẩng đầu, gặp Trần Ngọc chính cười híp mắt nhìn xem chính mình, trong lòng càng ngượng ngùng. Nhưng bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng đổi chủ đề, đỏ mặt nói, giáo chủ các ca, ngươi có khát không, có muốn uống chút hay không nước? Nói liền muốn đi lấy túi nước. Ác nghiệp nhất, a nha, kém chút trầm mê hỏng đại sự, đều do công tử quá tuấn tiếu tiểu chiêu a tiểu chiêu, ngươi cũng không thể chỉ lo chính mình qua thư thái, cũng đừng quên mẫu thân. Đối với mẫu thân cao cấp ban thưởng thật hiếu thuận a, Trần Ngọc không khỏi bán thầm, khoát tay nói, ngươi ôm hải tử có nhiều bất tiện, muốn uống nước chính ta sẽ cầm. Tiểu nha đầu này chiếu cố người rất là thân mật, cùng hắn ở chung liền đột xuất một cái quên mình vì người, căn bản không quan tâm tự thân có thể hay không chịu ủy khuất loại kia, chính mình chỉ là hứa hẹn tương lai sẽ cứu nàng mẹ lông mày khinh kia, liền cảm ơn không được. Bởi vậy Có đôi khi Trần Ngọc thậm chí sẽ quằn mặt lại cưỡng ép mệnh lệnh nàng không cần phải đi làm một số việc, nhất định phải nghỉ ngơi, tại trong trang viên cùng Quách Tường, Khúc Phi Yên các nàng cùng nhau chơi đùa chơi pháo đốt, luyện một chút võ cái gì cũng tốt. Trần Ngọc mang tới túi nước, đầu tiên là cho ăn chút cho nàng, Tiểu Chiêu ngượng ngùng uống hai ngụm. Đột nhiên chú ý tới cách đó không xa dưới cây thân ảnh màu trắng, nhỏ giọng nói, Long tỷ tỷ cùng lên đến. Trần Ngọc tự nhiên rõ ràng, đợi nàng uống xong nước, lúc này mới không nhanh không chậm quay người, hướng về phía đối phương vẫy tay, ra hiệu nàng tới. Tiểu Long nữ mặt không thay đổi đi lên trước, váy trắng túm, tay áo đồng bền, cùng trong sách tiên tử không hai. Tuyết lớn sơ ngừng, bốn bề bao phủ trong làn áo bạc, có thể cho dù là cái kia đầy đất tuyết trắng cũng không kịp nàng màu da chi trắng. Trần Ngọc gian thương giống như xoa xoa tay trưởng, từ trong ngực lấy ra phiếu nợ cười tủm tỉm nói, "Tiểu băng người, hôm nay là ngày thứ 8, ngươi bây giờ thiếu ta bạc dòng 128.2, ngươi dự định làm sao còn?" "Ta không có tiền còn." Tiểu Long nữ lắc đầu. Nàng cũng cảm giác rất kỳ quái, chính mình dựa theo Trần Ngọc nói biện pháp, nói ngọt trực tiếp gọi cô tỷ tỷ, đối phương cuối cùng sẽ đưa ăn cho nàng. Nhưng là mình muốn tùy tiện mượn cái mấy chục lượng bạc trả tiền, những người kia liền mặt lộ vẻ khó xử, có thậm chí sẽ tức giận, đem nguyên bản đưa nàng ăn uống đoạt trở về, thở phì phò nói, "Cô nương, ngươi là đang đùa ta có phải hay không?" Càng về sau, nàng dứt khoát cũng không lên tiếng. Có thể ý thức đến chính mình nợ tiền càng ngày càng nhiều, nàng nguyên bản sóng nhỏ không sợ hãi tâm lý ngẫu nhiên cũng sẽ hiện ra lo lắng cảm xúc. Lại gặp Trần Ngọc mỗi lần tính sổ sách lúc đắc ý sắc mặt, dùng hữu quyền của mình không có nhẹ như vậy va chạm hắn hai gò má ý nghĩ tùy theo nhảy lên. "Ngươi nhưng phải nghĩ kỹ." Trần Ngọc hơi nhếch khóe môi lên, "Ngày thứ 9 chính là 2562, ta chuyến này vừa đi vừa về chí ít nhỏ một tháng đi, ngươi có biết hay không cuối cùng sẽ là bao nhiêu tiền?" Tiểu Long nữ vẫn như cũ mặt không biểu tình, lắc đầu. "Sư phụ ngươi không dạy ngươi chắc chắn sao?" Trần Ngọc đầu đen rau muống đạo, chính mình ôm qua nữ nhi, đem phiếu nợ giao cho Tiểu Chiêu, để nàng thử một chút. Tiểu Chiêu lúc còn rất nhỏ liền cùng mẫu thân học qua chắc chắn, nhưng nhất thời cũng coi như không rõ, chỉ nói, "Mấy ngày nữa, Long tỷ tỷ thiếu công tử tiền liền muốn lên vạn lượng." Kiệt 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 kiệt, Trần Ngọc phát ra nhân vật phản diện tiếng cười, "Ngươi lâu tại cổ mộ, đối với vạn lượng bạch ngân chỉ sợ không có gì khái niệm, tôn bà cho ngươi nấu qua cháo đi, những cái kia quý giá gạo, một lượng bạch ngân có thể mua sắm trọn vẹn tám thạch." Một vạn lượng bạch ngân, chính là cái này Tống Quốc tam phẩm đại quan 140 nhiều năm đồng lộc, ngươi ở Hoạt Tử Nhân Mộ, vốn là Vương Trùng Dương dùng để cất giữ vật liệu quân nhu, thiết trí các loại cơ quan, nhưng dù cho như thế, phí tổn cũng sẽ không vượt qua mấy ngàn lượng, coi như 5000 lượng đi. Hắn bước chân đi thong thả, đáp ý nói cách khác, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thiếu ta ba tòa cổ mộ, đây vẫn chỉ là hơn 10 ngày, sau 30 ngày, ngươi phải thiếu ta 106,000 tòa cổ mộ. Tiểu Long nữ lần đầu xuống núi, đối với tiền tự nhiên không có gì khái niệm, nghĩ, vậy ta còn không dạy nổi. Không trả nổi. Trần Ngọc hừ lạnh một tiếng, vậy ta liền đem ngươi cùng Lâm Triệu Anh, Tôn bà toàn bộ đuổi ra cổ mộ, cho các ngươi bán được đại lý đi. Vừa vận Thanh Loan Huyền Điệu trước đó nói với ta, các nàng bên kia lại phát hiện cái quan sát, ba các ngươi liền cho ta đi đảo, không đảo đủ không cho phép nghỉ ngơi. Hắn tự nhiên biết, tiểu long nữ nội tâm trong suốt, cơ hồ không bị ngoại vật ảnh hưởng, có thể duy trì có một cái, đó chính là đối với cổ mộ chấp nhất. Đây là sư phụ nàng nói qua, để nàng hảo hảo bảo hộ, chớ bị ngoại nhân chiếm cứ địa phương. Tiểu long nữ nhìn chòng chọc vào hắn, lạnh lùng nói, ta chỉ mượn ngươi một hai. Binh bất tiếm trá, đây là sinh ý. Trần Ngọc tay áo dài bung lên, có chút nghiêng người nói, sao, trên cảm rất là tức giận. Chương 774, thất tình lục dục. Chương 774, thất tình lục dục. Tiểu Long nữ hô hấp dồn dập mấy phần, nhưng vẫn là lắc đầu, sư phụ gọi ta không cho phép sinh khí, cho nên ta không tức giận. Trần Ngọc lúc này mới xoay người, cười híp mắt nhìn nàng chằm chằm, đem Hải Nhi lại lần nữa giao cho Tiểu Chiêu, thình lình giơ ngón tay lên nói, ta cẩn thận nghĩ, ngươi người này mặc dù ngây người điểm, nhưng không tính hỏng, chúng ta nợ nần hay là xóa bỏ đi, trở về đi, ta liền mang theo mạc sầu chuyển ra của mộ, để cho ngươi một người thanh tịnh. Tiểu Long nữ có chút dương mắt, trong lúc nhất thời đã kinh ngạc lại mê hoặc, vì cái gì? Ta hiện tại tâm tình tốt. Trần Ngọc đi lên trước, vung lên nàng trên trán tóc dài, nhẹ nhàng vẩy một cái, cười nói, làm sao, ngươi không vui? Vui lòng. Tiểu Long nữ ngữ tốc rất nhanh, dứt khoát đáp ứng. Lại gặp Trần Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, do hỏi, vậy ngươi bây giờ có hay không cảm giác như chút được gánh nặng, ngươi hài lòng hay không, về sau cuộc sống của ngươi lại phải cùng trước kia một dạng, như chút được gánh nặng. Tiểu Long nữ do dự một lát, xác thực cảm giác trong lòng dễ dàng không ít, chủ yếu là hơn 10 vạn tòa cổ mộ quá dọa người. Hiện tại chính mình cũng không dùng trả tiền, còn không cần bị đuổi ra cổ mộ, tự nhiên là vui vẻ. Gật đầu nói, vui vẻ. Hai người đối mặt hồi lâu, cái này tiểu long nữ cũng là thú vị, gặp Trần Ngọc nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng chằm chằm trở về, hoàn toàn không tránh né loại kia. Lại nghe Trần Ngọc vỗ tay cười nói, tất cả đều là lừa gạt ngươi. Đồng thời lộ ra tham lam bộ dáng, nghĩa chính ngôn từ nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Một phần cũng không thể thiếu. Không phải vậy liền lăn ra của mộ. Công tử Tiểu Chiêu gặp tiểu long nữ sắc mặt dần dần đỏ lên, ngực chập trùng cũng dần dần kịch liệt, muốn mở miệng khuyên giải, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình công tử cho tới bây giờ cũng không phải sẽ vì tiền tài làm khó hắn người tính tình. Lại gặp Trần Ngọc nói chuyện hành động khoa trương, giống như là cố ý đang trêu cận con rồng kia cô đường, nghĩ thầm công tử nhất định là có ý nghĩ của mình, chung quy là không có lên tiếng. Ác nghiệp nhất, mặc dù đánh không lại hắn, nhưng vẫn là muốn một quyền đánh vào trên mặt của hắn trung cấp ban thưởng hiện tại là tức giận. Trần Ngọc vững tin gật đầu, Tiểu Chiêu, chúng ta đi, vào thành đi. Nói đi liền bước xuống tiểu long nữ, nắm đang điên cuồng hướng chính mình nổ nước miếng ô truy, tự mình đi. Hà Gian phủ chính là Hà Bắc đại thành, cũng là chống cự khế đan tiền tuyến, so với đoạn đường này đến dọc đường thôn trấn đều muốn phồn hoa, lại không biết vì sao, có vẻ hơi điều hưu. Nhưng gặp tiểu long nữ còn tại phía sau theo sau từ xa, trên khuôn mặt lạnh lẽo có buồn rầu bàng hoàng chi sắc, cuối cùng vẫn là mềm lòng, nhỏ giọng hỏi thăm Trần Ngọc làm như vậy nguyên nhân. Trần Ngọc đi ở phía trước, thản nhiên nói, ngươi đoán nàng tổ sư vì sao muốn nàng đi theo chúng ta xuống núi? Tiểu Chiêu lắc đầu. Chỉ nghe Trần Ngọc giải thích nói, cổ mộ võ công chí cao tâm pháp chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh, muốn luyện công này, cần áp chế tự thân thất tình lục dục, sóng nhỏ không sợ hãi, tiểu băng nhân như vậy, sư phụ nàng trước kia cũng nhất định như vậy, tóm lại vạn ác chi nguyên hay là cái kia họ Lâm tiểu quỷ. Tiểu Chiêu cẩn thận suy tư Lâm Triều Anh bộ dáng, khó hiểu nói, thế nhưng là, nàng nhìn xem rất bình thường, mặc dù cũng có chút không bình thường. Có lẽ là cảm giác mình lời nói ra đều có chút buồn cười, nàng mím môi, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Kỳ thật ngươi nói rất đúng, nàng cũng chưa chắc bình thường là được. Trần Ngọc duỗi lưng một cái, có lẽ nhìn thấy tiểu băng nhân, nhớ tới đã từng chính mình đi, suy bụng ta ra bụng người, nhìn xem nàng cổ mộ phái truyền nhân thành như bây giờ, lương tâm phát hiện, trong lòng làm khó dễ, nghĩ đến có thể làm cho nàng bình thường khóc cười. Trải nghiệm nhân sinh muôn màu, cảm thụ thất tình lục dục. Lâm Triều Anh năm đó nhất định là cùng Vương Trùng Dương đi khiêu chiến cái gì khó chơi nhân vật, có thể là cái nào đó cựu cực, thậm chí có khả năng chính là thiên môn tử phúc, nhưng là thất bại. Mất hết can đảm sau, cảm thấy vứt bỏ thất tình lục dục, luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng không có tác dụng gì, đã luyện thành lại có thể thế nào đâu? Không bằng được ngày nào hay ngày ấy. Cho nên nhìn xem tiểu long nữ mới có thể cảm giác như vậy trước mắt, nghĩ đến đẩy một cái. Cho nên công tử mới dùng giấy vay nợ chuyện này để Long tỷ tỷ trải nghiệm phẫn nộ cùng vui vẻ chính là thất tình lục dục bên trong vui, giận. Tiểu Chiêu nổi lòng tôn kính, thở dài, công tử, ngươi nghĩ quá chu đáo, ta nhìn Long tỷ tỷ bộ dáng, loại phương pháp này xác thực hữu hiệu. Ác niệm nhị, luận võ công, luận tài trí, ba tư tổng giáo như thế nào là công tử đối thủ? Nếu có thể lui lịch, mẫu thân cũng không cần trở về chịu khổ, ta cũng có thể vĩnh viễn đi theo công tử ca ca, hắc hắc. Đặc cấp ban thưởng ân. Đặc cấp. Trần Ngọc dừng bước lại, không khỏi nhìn hai gò má ửng đỏ tiểu cô nương một chút. Mình nếu là nhớ không lầm, trong sách tìm đến đại ủy ti phiền phức hẳn là tổng đàn tam sứ, ba người này có thể được đặc cấp a. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới một gian tiêu cục cửa viện, nhưng gặp đỉnh đầu trên tấm bảng viết Uy Dương tiêu cục. Mặc dù trên danh nghĩa là tiêu cục, có thể nơi đây chính là Hà Gian phủ cự một cờ phân đàn chỗ ở Minh giáo, không giống với Trung Nguyên môn phái khác, bởi vì làm việc quỷ dị, lại thanh danh không được tốt, trừ chống lại bên ngoài bắt, đa số thời gian đều không thế nào cùng môn phái khác liên hệ. Tăng thêm Tống đỉnh kiên kỵ, thiết trí tại bên trong tòa thành lớn phân đàn đa số lấy tiêu cục, tiền trang, tiểu bang hội hình thức ngụy trang. Nơi đây cự một cờ phân đàn đàn chủ tên là Mục Liệt. Vài ngày trước, Hà Bắc nhiều ngũ hành kỳ phân đàn đàn chủ đều tiến về Trung Nam Sơn thăm viếng tân giáo chủ, liền hắn không đến, sát vách liệt hỏa kỳ đàn chủ nói hắn bị thương. Tiểu Chiêu gõ mở cửa, chỉ nói, nhật nguyệt chiếu sáng, thánh hỏa sáng tỏ. Mở cửa hai cái tiêu sư trong nháy mắt thần sắc nghiêm túc, không mình hành lễ. Tiểu Chiêu nói giáo chủ đích thân đến, còn xin trương tạ làm, ân đường chủ, Mục đàn chủ nhanh chóng đến đây nên đón. Hai người ánh mắt đột nhiên rơi vào lối thoát Trần Ngọc trên thân, trong nháy mắt run rẩy, cũng biết trở về báo tin. Không nhiều một lát, nhưng gặp một công tử áo trắng bước nhanh chạy tới, một thân tướng mạo tuấn tú ôn hòa, đầy mặt kinh hỉ, không phải Trương Vô Kỵ còn có thể là ai? Giáo chủ, hắn cất bước tiến lên, lại là muốn nói lại thôi, thở dài, Vô Kỵ có phụ giáo chủ nhờ bà, lại làm phiền giáo chủ đích thân đến. Trương Tả làm lời ấy ý gì? Trần Ngọc ra vẻ tức giận, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, tiếp theo mỉm cười nói, đã gọi ta giáo chủ, thuộc hạ của mình gặp phải phiền toái, tự nhiên là muốn tới nhìn một cái, lại nói thế nào phiền phức. Giáo chủ Trương Vô Kỵ không người thi lễ, hai người đang khi nói chuyện, tiêu cục cửa lớn khép lại, mấy chục dư minh giáo đệ tử tiến lên thăm viếng, gặp qua giáo chủ. Đều đứng lên đi. Trần Ngọc có chút đưa tay, hiện trường hơn 10 người liền cảm giác tự thân bị một cô vô hình khí lực nâng lên, đứng yên lập. Lại nhìn Trần Ngọc, trong lòng càng là kinh hãi và phần, thầm nghĩ cái này tân giáo chủ võ công quả thật sâu không lường được. Làm sao không thấy cậu của ngươi, còn có cùng ngươi đồng hành hải ngoại Chu Điên, Bành Ánh Ngọc đâu? Trần Ngọc quay đầu dò hỏi. Trương Vô Kỵ ôn thanh đạo, bọn hắn sớm đi thời điểm đi bên ngoài dò xét tình huống đi. Một đàn chủ trước đó bị thương, ta tới nơi đây sau thay hắn đắp thuốc, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không được xuống giường hành động. Vậy ngươi nghĩa phụ, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn ở đâu? Nhận được sao? Trần Ngọc lại hỏi. Nhận được thế nhưng là Trương Vô Kỵ hốc mắt đỏ lên, đúng là nhịn không được rơi lệ, thỉnh giáo chủ đi theo ta. Hắn ở phía trước dẫn đường, cũng không lâu lắm, liền đã tới hậu viện nơi nào đó xương phòng bên ngoài. Đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp trên giường nằm cái lấy ra thú, khôi ngô dị thường, mặt vuông thai lớn lão giả. Giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ say. Râu tóc đều là màu vàng hỗn hợp có màu trắng, như là một cái giản mua hùng sư. Trên mặt khe danh rất nặng, thu kịch sau khi lại có mấy phần anh hùng không còn bi thương cảm giác. Đây cũng là Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong Kim Mao sư vương, Trương Vô Kỵ nghĩa phụ, Tạ Tốn. Chuyện gì xảy ra? Trần Ngọc đi lên trước, tay phải nhẹ nhàng dựng vào đối phương mạch đập, phát hiện nó mạch tượng yếu ớt, cơ hồ là đến mức đèn cạn dầu. Trương Vô Kỵ nức nở nói, ta tại Băng Hòa đảo, đồng nghĩa cha nói giáo chủ ngươi tự tay giết hắn lão nhân gia cửu nhân thành côn, biết được việc này sau, nghĩa phụ mừng rỡ như điên, ở trên đảo kêu khắp phụ mẫu vợ con tính danh, chạy 3 ngày 3 đêm. Người bên ngoài quên như thế nào đều không để ý, đợi cho dừng lại, hắn cười to 3 tiếng, liền đã bất tỉnh, từ đó lại không có tỉnh qua. A, Trần Ngọc nghĩ thầm, Trương Vô Kỵ tiểu tử này vốn là được Hồ Thanh Nhu cùng Vương Nan Cô chân truyền, nếu bàn về y thuật, phóng nhãn thiên hạ không có mấy người có thể so sánh được hắn. Tăng thêm còn có Cửu Dương thần công bản thân, cái này đều cứu không tốt. Hắn suy tư một lát, lấy Cửu Âm Cửu Dương, thần chiếu nội lực chậm rãi đẩy vào Tạ Tốn thân thể. Đối phương mạch tượng ngược lại là vững chắc chút, vẫn như trước không có dấu hiệu tỉnh lại. Đó chính là trên ý thức vấn đề. Trần Ngọc phân tích nói, nghĩa phụ của ngươi hận thành côn tận xương, nửa đời trước giết người làm ác, đều là bởi vậy người mà lên, chính là tại Băng Hòa đảo, chỉ sợ cũng chưa từng quên cừu hận này nửa phần, đột nhiên nghe địch nhân chết, chỉ sợ báo thù khoái ý cũng không có tự tay báo thù tiếp nối đều có, tóm lại là tâm nguyện đạt thành, đại hỷ đại bi, nhất thời còn qua đi, ngươi sẽ cựu dương thần công, mỗi ngày nhớ kỹ đưa vào nội lực chính là, chắc chắn sẽ có tỉnh lại thời điểm. Đa tạ giáo chủ. Trương Vô Kỵ biết được nhà mình nghĩa phụ không chết được, trên mặt buồn vui đan xen, ôn thanh đạo, tại hạ có cái gì hiện lên cho giáo chủ. Hắn cất bước đi hướng giường một đầu khác, từ bên cạnh giường lớn bên trong lấy ra một thanh dài ước chừng 4 thước, gỗ chầm chậm, đen nhánh đại đao. Cung kính hiện lên cho Trần Ngọc, giáo chủ, đây cũng là cái kia đồ long đao. Trần Ngọc đưa tay nắm chặt cán đao, cân nhắc một chút, cảm giác cái này đồ long đao ước chừng nhỏ nặng 150 cân, cũng chính là thường thủ ca nặng tạ tay chim bay trọng lượng. Thời trao đảo một cái, bốn bề bằng sắt vật đều là cùng rung động theo. Đao này có cường từ sắt thuộc tính, cũng khó trách có thể hấp thu thiên hạ ám khí thuyết pháp. Đều nói võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Tiểu Chiêu lúc này mới mở miệng, kinh hỉ nói, làm sao trùng hợp như vậy, 2 tháng sau, Trung Nam Sơn liền muốn tổ chức đại hội võ lâm, công tử giờ phút này đến bảo vật này đao, chính là thượng thiên muốn công tử hiệu lệnh thiên hạ. Thiên hạ sao lại bị quản chế tại một đao? Trần Ngọc cười lắc đầu, nhìn xem cái kia đen kịt thân đao, như có điều suy nghĩ, nhưng ta xác thực muốn biết, ỷ thiên đổ lòng bí mật. Chương 775, cựu cực di vật, 1, chương 775, cựu cực di vật, 1, Nga Mi Sơn, Kim Đình Am. Trường môn trong phòng nhỏ, một trận sương mù xám tràn ngập. Đợi cho sương mù tan hết, Trần Ngọc tay cầm là nam nhân liền đến chặt ta đồ long đao, từ hư không bước ra. Hắn nhớ kỹ trong sách Dị Thiên kiếm cùng đồ long đao điện cố, chính là Quách phu nhân tại Tương Dương thành phá trước, dung dương quá huyền thiết trọng kiếm, hỗn hợp phương Tây kim tinh rèn đúc mà thành. Đao kiếm bên trong cất giữ cửu âm chân kinh, võ mục di thư những vật này hướng đi, thuận tiện về sau người phản kháng dùng đối kháng nguyên định. Nhưng thế giới này không có dương quá tạm thời cho nên cái này nguồn gốc cũng không thể nào nói đến. Chu Chỉ Nhược từ trang viên về Nga Mi thời điểm mang theo truyền tống tiêu ký, Trần Ngọc nghĩ đến dứt khoát tới hỏi một chút. Người người hắn cái mũi giật giật, quen thuộc mùi thơm chui vào hơi thở. Vô thanh vô tức đi về phía trước, vén lên màn tre, phía bên phải là một nho nhỏ Phật đường. Chỉ gặp một thể thái nở nang, cao gầy thức tha mỹ phụ nhân chính ngồi quỳ chân tại trước Phật, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, tụng niệm tâm kinh. Đối phương thân mang màu xám đen áo bào gấm, búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, tóc đen đen nhánh ngầm đậm, chỉ lấy một cây thanh ngọc châm cố định. Mũi cao thẳng, trắng non bên mặt như cô phòng độc lập, sắc khí nghiêm nghị, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đó là nàng chính đạo lãnh tụ, kiếm đạo tông sư uy nghi. Đảm nhiệm người bên ngoài nhìn, ai không đại khí khó thở. Lớp lớp lo sợ đến một câu, gặp qua sư thái. Thế nhưng là, Trần Ngọc ánh mắt tiếp tục hướng xuống, chú ý tới đối phương ngồi giường cũ kỹ trên bộ đoàn, có chút co do, màu đen chân ngọc. Còn có chỉnh tề bày ra ở một bên, tại cái này Phật đường bên trong rất là không hợp nhau một đôi màu đen cao gót, khỏe miệng có chút câu lên. Chỉ nhược thực biết chơi. Bóc đế, ba la bóc đế, ba la tăng bóc đế, Bồ Đề Tát Bà Hà Phương Diễm Thanh đã mặc niệm nhiều lần tâm kinh, vừa ý đầu khô nóng vẫn như cũ khó mà bình phục. Bên hai truyền đến dục nương trêu chọc câm thanh, giả vờ chính đáng, niệm đến niệm đi có làm được cái gì? Có công phu này còn không bằng năn nỉ chỉ nhược thả ngươi đi nam cảnh, a nha, đồ nhi ngoan của ta vài ngày không có tới, ta cũng muốn hắn nghĩ gấp à. Phương Diễm Thanh khuôn mặt lánh diễm bên trên lặng yên nhiễm lên một tầng ửng đỏ, thấp giọng quát lớn, nói hiệu nói vượng, ngươi coi ta giống như ngươi vô sỉ bị ổi sao. Ngươi chính là ta chính là ngươi, có chuyện gì khác nhau, tiểu dính giọng nữ cười nhạo nói, chật cười khúc khích, trong lòng ngươi nghĩ gì, coi ta cùng ái khóc không biết. Thiện Nương thấy mình vô cớ bị que, ôn nu an ủi, muốn liền muốn đi, việc đã đến nước này, lừa mình dối người cũng không có gì tốt chỗ. Ngươi im miệng. Lao Phương cùng Dục Nương cùng nhau quát lớn. Thiện Nương ủy khuất khóc lên, "Ngọc Nhi, các nàng đều khi dễ ta không muốn cùng với các nàng đợi cùng nhau." "Vậy ngươi liền lăn." Phương Diễm Thanh cả giận nói, giờ phút này hai gò má đỏ bừng, thầm nghĩ chính mình luân lạc tới hôm nay một bước này, hai cái này tâm ma ít nhất phải phụ 8 thành trách nhiệm. Một cái là muốn làm thị thiếp đối với tiểu tử kia muốn ngừng mà không được, một cái là muốn làm mẫu thân đối với tiểu tử kia muốn ngừng mà không được. Làm cho chính mình, thật sự là, "Ngươi đừng luôn luôn oán trách chúng ta, đoạn đường này đến nay, ta nhìn ngươi cũng vui vẻ ở trong đó a." Dục Nương cười khanh khách nói, thanh âm tiểu mị, cực kỳ dụ hoặc, trước đó vài ngày, Đồ Nhi ngoan đến Kim Đính thời điểm, là ai chiếm thân thể không để cho hai ta dự bị bên trên, ngươi dám nói ngồi tại Đồ Nhi ngoan trên người thời điểm không thoải mái. Ta Lao Phương mặt mo đỏ ửng, trầm thấp sắc đạo, ta đó là bị bất đắc dĩ, hắn cùng chỉ nhược cùng một chỗ đối phó ta. Phải không, vậy ngươi vì cái gì chủ động cùng hắn 10 ngón đan sen, túi nhìn hắn lúc sóng mắt như nước, nhu không thể nói. Ta không còn khí lực, hắn dùng không hết lực, các ngươi cũng không phải không biết, ta có thể như thế nào. Cưỡng ép vãn tôn không có hiệu quả. Phương Diễm Thanh chính mình cũng biết, thiện niệm cùng dục niệm trên bản chất đều là chính mình, chính là thường xuyên sử dụng thanh tâm chú sinh ra, cũng chính là hình cái trên mặt không có trở ngại. Thiện Nương nức nở vài tiếng, ôn nhu nói, làm gì lừa gạt mình, Ngọc Nhi giúp chúng ta giết tử địch Dương Tiêu, còn tại anh hùng thiên hạ trước mặt cho chúng ta Nga Mi lưu tốt mặt mũi, đồng thời từ đầu đến cuối đều tán thành là chúng ta đệ tử, hắn là rồng phượng trong loài người, trích tiên hạ phàm, làm như vậy đã là khuất tôn, ngươi cũng biết, có hắn làm chủ, Nga Mi siêu việt thiếu lâm võ đang cũng ở trong tầm tay, đây không phải ngươi cả đời mộng tưởng sao? Phương Diễm Thanh không nói. Kỳ thật bản thân nàng đối với Trần Ngọc đổi mới thật đúng là không phải là bởi vì cái này. Chân chính làm nàng đổi mới là bởi vì hai chuyện. một kiện là Trần Ngọc đối đãi chính mình đệ tử thái độ, nàng vốn cho rằng Trần Ngọc nhập chủ Nga Mi sau sẽ đem những tà ma kia bai đạo tập tục mang vào, đem nguyên bản trang nghiêm túc mục Nga Mi biến thành tùy ý nó hưởng lạc thối nát dâm vật. Nhưng Trần Ngọc không có, chính như ngày đó hắn tại cái kia Tây Vực Thiếu Lâm tự bảo tháp đỉnh lời nói, giải phóng những cái kia bị nàng cường quyền chèn ép đệ tử, làm các nàng nhẹ nhõm khoái hoạt sinh hoạt trưởng thành. Đối mặt Tinh Tuệ, Bối Cẩm Nghi các đệ tử cũng là khiêm tốn hữu lễ, không có nửa phần ngạo lớn, chỉ đạo võ công cũng là cẩn thận tỉ mỉ, nó viễn siêu lớn tông sư thực lực cũng đủ để đem võ công nói đâu ra đó, đơn giản rõ ràng là đường đường chính chính trưởng môn khí độ. Đương nhiên không chịu nổi những cái kia giải phóng thiên tính nữ tử mình thích, có thể điểm này cho dù là cực đoan cay nghiệt như nàng cũng có thể lý giải. Lại tuấn giật, lại mạnh mẽ, thử hỏi nam nhân như vậy ai không thích. Một chuyện khác thì là trở lại Kim Đính sau, Chu Chỉ Nhược muốn nàng dựa theo ước định ngay trước tổ tông bài vị quỳ xuống thề, chính hướng về phía Nga Mi lịch đại trưởng môn bài vị. Phương Diễm Thanh lúc đó thật sự là xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng cuối cùng Trần Ngọc lại là thay nàng giải vây. Tiêu biết ngay trước một đám tiên hiền mặt, vô luận nói như thế nào cũng không tính là tốt, sư phụ có tấm lòng kia là được rồi, hay là ngẫm lại biện pháp khác đi. Chỉ Nhược nha đầu kia yêu hắn tận xương, mặc dù trầm mặt nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý, mặc dù biện pháp khác cũng rất khó nhịn, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ cần không làm sư phụ tổ sư bại vị, kỳ thật đều tính không được cái gì. Đêm hôm đó triệt để trầm tĩnh lại, Phương Diễm Thanh không giữ lại chút nào, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn phối hợp, thậm chí chủ động xuất kích, cho Chu Chỉ Nhược nhìn ghen tuông đại phát. Gặp lại Trần Ngọc, cái kia âm thanh ngọc nhi cũng kêu càng thông thuận, càng ôn hòa. Phương Diễm Thanh đời này thủ thân như ngọc, trước kia sư phụ từng có ý tác hợp nàng gả cho sư minh cô hồng tử, có thể cô hồng tử bại vào Dương Tiêu chi thủ, bị tươi sống tức chết. Từ đó về sau, nàng phong bế nội tâm, 20 năm tuế nguyệt chưa bao giờ lại yêu người nào. Nhưng gặp Chu Chỉ Nhược cùng Trần Ngọc dắt tay dạo bước tại Nga Mi sơn đạo, thần tiên quyến lữ, tình ý liên tục, trong lòng chỗ sâu nhất một loại nào đó bị đọc lại thật lâu tình cảm bắn ra, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Phương Diễm Thanh chính mình rõ ràng, đó là hâm mộ. Nàng cả đời này, có người mời nàng, có người sợ nàng, có người hận nàng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng lại chưa bao giờ có người yêu nàng. Kỳ thật ngươi cũng có thể chủ động xuất kích nha. Dụ Nương cảm nhận được nàng trong lòng hỗn loạn, cười tủm tỉm nói, cũng còn tủm, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Muốn ta nhìn, Đồ Nhi ngoan trong lòng vẫn là có ngươi, không phải vậy vì sao mỗi lần tới Nga Mi đều muốn xào lăn ngươi một trận, còn nói cái gì? Sư phụ đầy đặn bắp đùi trắng như tuyết, mới là Nga Mi chân chính bề ngoài. Lao Vương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nguy nga chập trùng, ánh mắt đột nhiên lăng lệ mấy phần, run giọng sắc đạo, ngươi, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền một kiếm đâm chết ngươi. Ngươi không cần tự sát nha, Thiện Nương yếu ớt quên đủ. Lao Vương, mãnh, tỉnh táo lại, hô hấp nặng nề mấy ngụm không khí, đôi mắt lưu chuyển lên phức tạp chi ý ác nghiệm nhất, hắn bởi vì chỉ nhược sự tình hận ta tận xương, cho dù không giết ta, hơn phân nửa cũng là bởi vì hai cái này tao tâm ma, nếu như có cái gì biện pháp có thể đem chúng ta ba cái tách rời, hắn hẳn là muốn trước tiên giết ta. Cao cấp ban thưởng ẩn trái tim đen đú ám đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác mình hữu túc bị người giữ tại ở trong tay. Bị điều lâu như vậy, thân thể luôn luôn mẫn cảm lợi hại, chỉ một thoáng toàn thân run rẩy, lông tơ dựng thẳng, kinh sợ quay đầu, tứ tượng trưởng cao cao giơ lên. Nhưng nhìn thấy người tới, lãnh khốc túc sát xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, treo trên bầu trời tay phải có chút phát run, cuối cùng vô lực buông xuống. Nghiêng đầu sang chỗ khác nói, ngươi tới rồi. Nghĩ thầm, làm sao một chút thanh âm đều không có. Căn cứ vào xem thấu ác niệm năng lực, Trần Ngọc chẳng khác gì là nhìn cái ba miệng tướng thanh, rất là thú vị. Lại gặp cái này Nga Mi trưởng môn quay đầu ngượng ngùng bộ dáng rất là chơi vui, có chút xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng nói, sư phụ, lại đang một người niệm kinh a. Ấn đối với hắn xuất hiện, Phương Diễm Thanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nội tâm bối rối. Đón Trần Ngọc sáng rực ánh mắt, nàng giống như là minh bạch thứ gì, dù sao, vẫn là như cũ thôi. Chủ động giải khai thắt lưng của mình, nhẹ nhàng lôi ra vào áo, thản nhiên nói, chỉ nhược cùng Tĩnh Tuệ dạy bảo đệ tử mới đi, một hồi có thể muốn trở về, ngươi muốn mau mau. Sư phụ là ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Trần Ngọc khẽ miệng có chút giơ lên, nắm nuốt nàng hữu túc, bờ môi tiến đến bên thai của nàng, Đồ Nhi lúc nào nhanh hơn, ân. Chương 775, cựu cực di vật 2, chương 775, cựu cực di vật 2, Phương Diễm Thanh chỉ cảm thấy bên thai một trận ấm áp, xấu hổ sau khi, trong lòng lại cũng sinh ra mấy phần mong đợi cảm giác. Tụng kinh ép không xuống khô nóng, phản phất chỉ ở gặp qua người này sau mới có thể bình phục. Ngọc Nhi nàng muốn nói lại thôi, tay phải nhẹ nhàng khoác lên thanh niên trước mắt đầu vai, nắm chặt, lại buông lỏng, lại nắm chặt. Nghĩ thầm, theo hắn tốt, dù sao chính mình cũng phản kháng không được. Ước chừng qua nửa canh giờ, Chu Chỉ Nhược cùng Tĩnh Tuệ trở về Kim Đình Am. Nghe thấy Phật đường trung ẩn ước truyền đến hầu An Nỉ Non, thanh tú thoát tục khuôn mặt tối sầm. Quay đầu đối với Tĩnh Tuệ nói, sư tỷ, ngươi trước tạm đi về nghỉ, ta có chút việc tư phải xử lý. A a. Tĩnh Tuệ tú lệ trên khuôn mặt cũng hiện ra một chút đỏ ửng, nàng trải qua cao xương mê cùng, tự nhiên cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhất thời nội tâm mãnh liệt, nghĩ nghĩ, lại nói Chỉ Nhược, sư phụ nàng dù sao cũng là sư phụ, cho dù đối với nàng lại thất vọng, lại không lý giải, có thể truyền đạo thụ nghiệp ân tình dù sao ở nơi đó. Không giống với đại sư tỷ Tĩnh Huyền, Tĩnh Tuệ bản nhân tính tình tương đối không màng danh lợi, cho dù là đối với Phương Diễm Thanh kính lọc phá toái, đã từng hận nàng oán nàng, có thể chuyện cho tới bây giờ cũng kém không nhiều tiêu tan. Đừng nói nữa sư tỷ, Chỉ Nhược tâm lý nắm chắc. Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt khôi phục ôn nhu mỉm cười, phất tay cùng nàng tạm biệt, ngươi trở về đi, ta hỏi một chút Ngọc ca ca có rảnh hay không, nếu có thì giờ rảnh, chậm chút thời điểm ngươi còn có bối sư tỷ, Triệu sư tỷ, Phương sư muội cùng một chỗ, chúng ta ăn một bữa cơm. Ta Tĩnh Tuệ hai gò má nóng lên, nhưng gặp Tiểu Chu ánh mắt ôn hòa, trong lòng đỗng nhiên có chút bị nhìn xuyên xấu hổ cảm giác. Ta nói là thật. Chu Chỉ Nhược nghiêm mặt nói, nếu như là các người, ta nguyện sư mọi người chớ nói nhảm, ta đi. Tĩnh Tuệ mắc cỡ đỏ mặt, vội vàng chạy ra. Đợi nàng đi xa, Tiểu Chu thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Phật đường, gương mặt thanh tú chứng bỗng nhiên băng lãnh. Bước nhanh đến phía trước đẩy cửa ra, chỉ gặp Phương Diễm Thanh chính mặc nàng lần trước mang về viền ren váy đỏ, lai đeo vớ đen, chính quỷ gối trên bồ đoàn, thay Trần Ngọc mặc quần áo. Gặp nàng tới, mặt đỏ sau khi, có chút thở dốc nói, Chỉ Nhược, ngươi trở về rồi, vất vả ngươi rồi. Không khổ cực, ngươi vất vả. Tiểu Chu thở phì phò nói, đợi Trần Ngọc đứng dậy, lúc này mới nào vào trong ngực của hắn, đầy mắt không muốn xa rời nói, Ngọc ca ca, ngươi tới rồi. Chỉ Nhược. Trần Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của nàng, mỉm cười nói, vừa mới nghe sư phụ nói, ngươi đang dạy các đệ tử Phiêu Tuyết Xuyên Vân Trưởng, có thể có đụng phải việc khó gì? Không có, mọi chuyện đều tốt, đây cũng là may mắn mà có Ngọc ca ca. Chu Chỉ Nhược cười vùi đầu vào trong ngực của hắn. Đây cũng không phải là tận lực lấy lòng, Trang Viên Diễn Võ Trưởng có thể giúp nàng nhanh chóng nắm giữ các loại võ công, luyện một ngày tháng qua bình thường luyện 10 năm. Dựa vào Cửu Âm Tổng Cương cùng Diễn Võ Trưởng, Chu Chỉ Nhược chẳng mấy chốc liền nắm giữ Nga Mi phái các hạng tuyệt kỹ, dạy mấy cái đệ tử, đó là lại cực kỳ đơn giản. Phương Diễm Thanh mặt mày mỉm cười, mặc được áo bào gấm, đứng người lên, thanh âm nhu hòa nói, Chỉ Nhược thiên tư nhất quán xuất chúng, Ngọc Nhi không cần phải lo lắng, loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng làm được. Nghe nàng giọng điệu nói chuyện, Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng, nàng làm sao đem ngươi lợi ra, không dám đối mặt mình ta sao? Nhìn ta phía sau làm sao? Phương Diễm Thanh ba người nghiên cứu chuyện này, nàng đã biết, thông qua thanh âm thần thái, phán đoán đây là nhà mình sư phụ hiền lành bộ phận kia, cũng là không tốt nổi giận. Phương Thiện Đương hé miệng cười nói, ngươi khi dễ nàng là được rồi, nàng hiện tại ước gì các ngươi khi dễ nàng đâu. Nói xong thân mật thay Trần Ngọc đem trên mặt, trên cổ dấu son môi xoa xoa. Gặp Trần Ngọc nhìn mình, đã vui vẻ vừa ngượng ngùng, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Vị này Nga Mi thái thượng trưởng môn Mỹ Diệu chỗ liền ở chỗ này. Trước chiến lao phương bản thể, tái chiến dục nương bên trên cường độ, cuối cùng thu nhỏ Trần Ngọc vừa đi vừa về mâu thượng công lược. Địch Cửu Dương đại thành, đó là vật gì? Trần Ngọc trí nhớ không tốt, đã không nhớ rõ. Cùng Chu Chỉ Nhược thân mật trong chốc lát, hắn lấy ra thanh kia đồ long đao, nói rõ lần này ý đồ đến. Chu Chỉ Nhược nhìn về phía nhà mình sư phụ. Phương Thiện Nương nuốt ve thân đao, suy tư chốc lát nói, "Ân, ta là nghe sư phụ nói qua, cái gì võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, cũng là không phải không có lửa thì sao có khói, lại không phải chỉ là bởi vì cái này đồ long đao chính là thiên hạ thần binh, nếu bàn về chất liệu, Chỉ Nhược đeo ỷ thiên kiếm tuyệt không bại bởi nó, cho nên phía sau còn có ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong thuyết pháp? Có thể nói đến cùng, vũ khí cũng chỉ là vũ khí, Ngọc Nhi, Chỉ Nhược, các ngươi gặp qua người nào dựa vào vũ khí trở thành võ lâm chí tôn sao? Sở dĩ nói hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo, chính là bởi vì cái này ỷ thiên kiếm, đồ long đao bên trong cất giấu một kiện có thể đủ vô địch khắp thiên hạ thần vật." Nàng dừng một chút, "Ngọc Nhi, ngươi có thể dùng ỷ thiên kiếm đối với đồ long đao chém vào, cả hai chúng nát, liền có thể đem đồ vật bên trong lấy ra." Tiểu Chu lập tức cởi xuống bộ kiếm, ôn nhu nói, "Ngọc ca ca, kiếm này vốn là đồ vật của ngươi, ngươi một mực chém vào chính là..." "Tốt." Trần Ngọc thật cũng không cự tuyệt, dù sao còn có thể lúc lại, trong nhà còn có không ít chân quý khoáng thạch, một lần nữa dung luyện sẽ chỉ so hiện tại càng dùng tốt hơn. Ra hiệu hai người trốn xa một chút, tay hắn nắm ỷ thiên kiếm, nội lực nhập kiếm, nhất thời khói đen mờ mịt. Một giây sau, hắn cầm kiếm chém thẳng vào xuống, chỉ nghe bang một tiếng. Nhưng gặp hỏa hoa vẩy ra, hai thanh tuyệt thế thần binh cùng nhau đứt thành hai đoạn. Ba người tiến lên trước xem xét, quả thật là trung tâm điêu khắc thiết kế, Trần Ngọc nhẹ nhàng hất lên, đồ long đao bên trong liền rơi ra đến một viên màu đen miếng sắt. Ỷ thiên kiếm bên này cũng là giống nhau. Đây là vật gì? Chu Chỉ Nhược lông mi khẽ run, nhìn xem Trần Ngọc lòng bàn tay hai khối miếng sắt, đầy mắt không hiểu. Phương Thiện Nương cũng không biết, lại hỏi dùng đường, cuối cùng dứt khoát đem lao phương bản nhân kêu lên. Phương Diễm Thanh chăm chú nhìn hồi lâu, lắc đầu, ta cũng không biết. Có lẽ chúng ta có thể nhìn xem nó khởi nguyên. Trần Ngọc suy tư một lát, thông qua bật truy căn tố nguyên, xem như tiêu giao du kỹ năng cơ bản có thể. Hắn đánh nhẹ búng tay, một cái màu xanh thẳm hồ điệp từ hư không bay xuống, lơ lửng tại mu bàn tay của hắn phía trên. Một giây sau, bốn bề nổi lên gợn sóng, nguyên bản phá toái đao kiếm chính phi tốc phục hồi như cũ. Ngọc ca ca, Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ thấy qua như vậy huyền diệu cảnh tượng, giờ phút này lên tiếng kinh hô. Phương Diễm Thanh đồng dạng kinh hãi bật phần, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Trần Ngọc, nhất thời phức tạp khó hiểu, thầm nghĩ trên người đối phương đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Thật nhiều mê vụ. Trần Ngọc có chút nhíu mày, tiêu giao du năng lực chính là tiêu diêu tử căn cứ vào thần thư mảnh vỡ linh hội mà đến, mà cựu cực từng cái người mang thần thư mảnh vỡ có thể chống cự nói nhìn trộm. Liên trước mắt tình này cảnh, liền có thể biết cái này ỷ thiên đồ long, tựa hồ cùng cựu cực có nguồn gốc tại. Hắn tiếp tục quay lại, dư quang liếc thấy, cái kia thường ở chính mình tiêu giao du bên trong Lý Thương Hải đang đứng tại cách đó không xa, giờ phút này giữ im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn xem ba người. Chu Chỉ Nhược cũng chú ý tới nàng, trong nháy mắt khẩn trương lên, ôm chặt lấy Trần Ngọc cánh tay. "Đừng sợ, là cái người đáng thương." Trần Ngọc can đuổi, tay trái bung lên, tiếp tục hướng phía trước quay lại, nhưng gặp bốn bề nồng vụ nổi lên bốn phía, dao màu đen bị một thư sinh hư ảnh nắm. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, ba người đã thân ở tòa nào đó trên hòn đảo. Lý Thương Hải không nhìn nữa các nàng, mà là tự mình đi đến bãi cát trước, ôm chân tòa hạ, lặng lặng nhìn mặt biển. Trần Ngọc tiến về phía trước một bước, trung quanh sương mù phảng phất vô cùng vô tận. Chỉ nghe nơi xa truyền đến hư vô mờ mịt âm thanh, quân không thấy thanh tiêu nhai bên trên cô tùng lão. Khoác xương gối tháng 30 000 xuân cựu chuyển đan thành không phải hình vọ, ngàn năm ngộ đạo há mà sống. Ngày khác như Trạm Tiên cung khách, thanh hữu nửa chén lưu cô mộ cổ truyện pha tạp còn mang máu, sinh cơ một đường cho hậu nhân theo thanh âm dần dần phiêu tán, tiêu giao du nổi lên gợn sóng dần dần lắng lại. Lại mở mắt, ba người đã một lần nữa trở lại Kim Đính Am bên trong. Phương Diễm Thanh trong mắt kinh hãi không giảm, hôm nay chứng kiến hết thảy, thực sự vượt qua nàng dĩ vãng nhận biết. Đương nhiên, từ lúc Trần Ngọc xuất hiện đằng sau, nàng nhận biết liền một lần lại một lần bị đột phá. Chu Chỉ Nhược thanh tú khuôn mặt hơi trắng bệnh, nhịn không được dò hỏi, "Ngọc ca ca, thanh âm kia là ai?" Trần Ngọc lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng, nhưng võ công đến hắn loại tầm thứ này, tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương đọc thơ lúc, thanh âm lộ ra cái kia cố cường hãn nội lực. Mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí càng hơn Tiêu Diêu Tử. Phải biết, Tiêu Diêu Tử thế nhưng là dùng Bắc Minh thần công tu nạp mấy ngàn năm nội lực. Nội lực thắng qua hắn, hoặc là chính là góp nhặt càng nhiều năm hơn phần, hoặc là chính là tinh thuần đến cực hạn. Nhưng thông qua thi tử, Trần Ngọc cảm nhận được đối phương thiện ý tiên cung khách, đại khái chỉ là từ phúc, đối phương vì kẻ đến sau chiến thắng từ phúc, chuẩn bị đồ vật. Trần Ngọc cầm lấy cái kia hai khối màu đen miếng sắt, đem sắp nhập. Chỉ gặp miếng sắt dưới góc phải có rất nhỏ vết máu. Lại nhìn kỹ, tựa hồ có cái hiệp chữ. Chương 776, ác chương 776, ác cùng lúc đó. Uy Dương Tiêu cục cửa ra vào. Một bộ áo trắng tiểu long nữ đang lặng lặng đứng ở dưới mái hiên. Tú khí đầu lông mày có chút nhíu lên, lạnh lẽo sóng mắt lưu chuyển lên một chút buồn rầu. Mình rốt cuộc làm như thế nào trả tiền? Vào thành đoạn đường này, bên hai một mực quanh quẩn lấy Trần Ngọc câu kia, 106000 tòa cổ mộ, một đời một thế trả không hết. Đương nhiên, một đời một thế trả không hết câu này là chính nàng nghĩ. Chính mình cùng Tôn bà đều không có tiền, như thế nào trả lại hắn? Nhưng là còn không lên chính mình liền bị đuổi ra cổ mộ, sẽ còn bị bán được đại lý đi đào quáng. Tổ sư bà tính toán. Tiểu Long nữ nghĩ tới đối phương con ma men bộ dáng liền biết, đối phương cũng không đáng tin cậy. Mẫu thân, ngươi nhìn, tiên nữ. Đi ngang qua Chí Đồng chảy nước mũi, kéo mẫu thân góc áo nói ra. Đừng nói chuyện. Nông phụ vô vô nhà mình nhi tử cái óc, sắc mặt trắng bệnh, đúng là nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Chỉ vì bây giờ Hà Gian phụ không yên ổn, hỗn loạn rất, họa từ miệng mà ra, không chừng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Cái kia Chí Đồng bị mẫu thân túm cái lảo đảo, trong tay đồ chơi con quay rơi xuống đất, gấp thẳng kêu khóc. Mẫu thân bất đắc dĩ, đành phải quay trở lại nhặt, có thể vừa mới chuyển thân, liền gặp cái kia lúc trước đứng ở dưới mái hiên nữ tử áo trắng đã đem con quay nhặt lên. Giờ phút này mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mẹ con hai người. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, cuống quýt đem hài tử bảo hộ ở phía sau mình, luôn miệng nói, nữ hiệp tha mạng. Tiểu Long nữ làm sao biết, chỉ vì nàng trong lúc giơ tay nhấc chân tán phát hàn ý, thanh lãnh làm đối phương hiểu lầm chính mình muốn động thủ. Thản nhiên nói, ta lại không giết ngươi, tha cái gì mệnh. Mẫu thân kia chỉ coi là nàng tính tình không tốt, muốn động thủ tra tấn mẹ con các nàng hai người, bị hù dứt khoát quỳ xuống dập đầu, khóc ròng nói, ngài đại nhân có đại lượng, động thủ với ta là được rồi, không cần làm tổn thương ta hài nhi. Tiểu Long nữ đầu tiên là nghi ngờ nhìn nàng cái kia đã bị sợ choáng váng như tử, tiếp theo ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng nàng. Đã thấy đối phương dập đầu lúc, trong ngực đụng tới mấy cái tán toái tiền đồng, nàng biết, cái kia là tiền. Nhưng là rất rất ít, bởi vì tiền đồng không có uổng phí ngân đáng tiền. Ta không làm thương hại hắn. Tiểu Long nữ bình tĩnh nói, ngươi tiền này là từ đâu lấy được? Nếu có thể làm nhiều chút bạc, nàng cũng muốn đi thử một chút. Nông phụ kia trong lòng run lên, run rẩy nói đây là ta thay Trương gia lão gia dệt vải đến tù lao, đều là sạch sẽ tiền, liên tiếp tuyết rơi, trong nhà thời gian không vượt qua nổi, hài nhi cha hắn tháng trước bị bệnh, trong nhà đói, ta phải mua chút ăn, không phải vậy đều muốn chết đói. Nói nước mắt lại xông ra. Tiểu Long nữ thở nhỏ ngay tại cổ mộ, không hiểu cái gì nhân gian khó khăn, nghe đối phương nói nhà mình thảm sự, cũng là không có cái gì tâm tình chợt trợn. Chết đói, chết giả, đi ngủ như chết, dù sao người luôn luôn muốn chết. Nàng cũng không hiểu hai mẹ con này vì sao như vậy e ngại chính mình, nhưng nghĩ đến tóm lại là chính mình không nên đứng ở chỗ này. Suy tư một lát sau, nàng đem con quay còn có trên mặt đất tản mát tiền đồng cùng nhau trả lại cho mẫu thân kia, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi dệt vải dệt bao lâu có thể đổi một lượng bạc? Đối phương không biết nàng hỏi thăm cái vấn đề này nguyên do, nhưng vẫn là rơi lệ nói chỉ dựa vào chính mình. Chính là vất vả lao động mấy tháng đều không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy. Vậy quên đi. Tiểu Long nữ lập tức đoạn tuyệt thay người dệt vải suy nghĩ. Mấy tháng chính mình đã sớm thiếu người kia mấy trăm ngàn tòa cổ mộ, nghĩ tới đây, nàng khe khẽ thở dài, các ngươi đi thôi. Tạ ơn, tạ ơn. Mẫu thân kia mừng rỡ, nhưng gặp Tiểu Long nữ một ngơ ngác đứng ở nguyên địa, nghĩ nghĩ, lấy dũng khí mở miệng dò hỏi, cô đường, ngươi là từ nơi khác tới này Hà Gian phụ sao? Ân. Tiểu Long nữ gật gật đầu, ta tại bực này Trần Ngọc, nhưng tạm thời không đi gặp hắn. Đối phương tự nhiên không biết nàng nói người là ai, khẽ cắn môi. Hảo tâm nhắc nhở, trong thành này không yên ổn, cô nương tướng mạo này, tốt nhất vẫn là cùng đồng bạn đợi cùng một chỗ, đừng đi ra đi lại. Tướng mạo? Ta tướng mạo thế nào? Tiểu Long nữ mắt lộ hoang mang, nhưng đối phương nói dứt lời liền nắm nhi tử vội vàng vàng chạy. Trở lại tiêu cục cửa ra vào tiếp lấy các loại. Cũng không lâu lắm, chợt nghe đằng trước chuyển đến giày đặt tiếng vó ngựa. Đôi kia vừa rời đi mẹ con lại thất kinh chạy về, trong đó mẫu thân trên lưng, đầu vai còn cắm vài chi vũ tiễn. Máu tươi thuận cổ tay, ống quần chạy xuôi xuống tới, mà cái kia Chí Đồng tình huống kém hơn, một cái dài nhỏ vũ tiễn trực tiếp từ cổ của hắn xuyên kích mà qua, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, vùng vẫy một lát sau, đột nhiên tắt thở. Vừa con a a a nông phụ kêu thảm một tiếng, lại là một chi vũ tiễn phá không mà đến, từ phía sau lưng chui vào thân thể của nàng, nhất thời lảo đảo mấy lần, trùng điệp té lăn trên đất. Vừa mới Tiểu Long nữ trả lại cho nàng tiền đồng đi theo tản mát trên mặt đất, rất nhanh liền bị tràn ngập máu tươi bao phủ. tiểu long nữ chỉ là đối với chết không có khái niệm, nhưng khi nhìn tận mắt hai mẹ con này chết thảm ở trước mắt nàng thời điểm, mờ mịt, luống cuống, kinh ngạc rất nhiều cảm xúc hay là trong nháy mắt cuốn tại nàng trong lòng. Ngẩng đầu, chỉ gặp hơn 10 vị tiên y nộ mã công tử chính dục ngựa mà đến, vui cười giận mắng, ngựa mã tại đôi mẹ con kia bên cạnh thi thể đảo quanh, lẫn nhau cái lộn, tranh đoạt con mồi thuộc về. Là ti đổ công tử bốn bề người đi đường đều trong lòng run sợ, giống như là nhìn thấy hồng thủy manh thú, cuống quýt chạy trốn. Nhưng gặp một kỵ lấy màu đen ngựa lớn áo bào tím công tử dục ngựa tiến lên, mấy người khác lập tức cũng không còn ở mỹ, giống như là lấy hắn vi tôn. Lăn tăn cái gì? Cái kia ti đổ công tử khoe miệng giơ lên, vuốt vuốt trên cằm đột ngột tròm râu dê, hoặc là nói ta sáng suốt đâu? Gọi các ngươi sớm tại vũ tiễn bên trên lưu lại nhà mình danh tự, cái này lao chư con lợn nhỏ trên thân nhiều như vậy mũi tên, lại nhìn chí mạng mũi tên kia cấp trên khắc lấy tên ai chẳng phải nhất thanh nhị sở? Nghe hắn lời nói, bên trái người cao mập mạp tung người xuống ngựa, tùy ý đem nông phụ kia thi thể lôi kéo đến bên cạnh, cẩn thận xem xét sau vui vẻ kêu lên, nữ ngực mũi tên này là ta bắn. Đắc ý nói như thế, lần đi săn này mà thám, là ta thắng. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Chu lão tam, ta nhìn ngươi là tối hôm qua ăn vịt quay cho miệng ăn ngươi đít trên mắt đi, ngươi cái kia cuối cùng một tiễn không bắn trúng trước, lão cẩu này liền đã chết. Các ngươi nói bậy. Bị người công kích, mập mạp sắc mặt đỏ lên, nhưng gặp cái kia ti đồ công tử đồng dạng sắc mặt bất thiện, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn hắn. Lập tức thầm nghĩ không ổn, chính mình đoạt hắn đầu ngọn gió. Hắn linh cơ khẽ động, đem cái kia chỉ đồng thi thể nhấc lên, linh ngọc nói, các ngươi nhìn, con chó nhỏ này trên cổ mũi tên là ti đồ hình, vừa mới lao cẩu kia người bị trúng mấy mũi tên, vẫn còn gắt gao che chở con chó nhỏ này, muốn bắn trúng hắn khó khăn cỡ nào. Nói như thế, ti đồ hình tiến pháp muốn thắng qua chúng ta gấp trăm lần nghìn lần. À, ha 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 ha, không hổ là tư đồ trưởng lão công tử à, phụ thân là anh hùng, nhi tử càng là anh hùng. Muốn ta nhìn à, ti đồ hình tiến pháp đã thắng qua cái kia tương dương thành quách đại hiệp, cho dù dưỡng do cơ, Lý Phi sẽ tại thế, cũng không kịp ti đồ hình vạn nhất à. Đối mặt bốn bề thổi phồng, cái kia áo bào tím công tử cao đầu lâu, đáp ý thụ trì, mệnh tùy hành nô bộc đem cái kia mẹ con trên thân hai người mũi tên đều rút ra. Cười nói, đã là ta thắng, đêm nay đến lâu, ta làm chủ. Theo mũi tên rút ra, cái kia mẹ con thi thể tựa như cùng rác rưởi bình thường, bị ném đến bên cạnh. Chính Dương Dương đáp ý cưỡi ngựa, đã thấy cách đó không xa dưới mái hiên đang đứng cái tuyệt mỹ nữ tử áo trắng, giờ phút này một đôi tròng mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Gặp nàng tướng mạo, cái kia ti đồ công tử trong lòng run lên, phản phất điện giật bình thường, đột nhiên níu lại dây cương, gọi lại ngựa. Thầm nghĩ, cha mình chính là Bắc cái bang truyền công trưởng lão ti đồ sát, hơn nửa năm đó đến nay, mình tại nơi này Hà Gian phủ thành cho hắn che chở, giết người phóng hỏa, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đó là chuyện thường ngày. Nhưng chưa từng thấy qua như thế tuấn tiếu chi giai nhân, phản phất như là tiên tử hạ phàm, đẹp không giống phàm trần đồ vật. Trong lúc nhất thời, hai mắt dâm quang tăng gọn, lúc này tung người xuống ngựa, thẳng đến tiểu long nữ mà đi. Không đơn thuần là hắn, cái này một đám công tử ca đều là tham luyến tiểu sắc hạng người, bình thường cưỡng chiếm phụ nữ sự tình làm không ít, gặp tiểu long nữ tướng mạo tuyệt mỹ, giờ phút này nước bọt thẳng trôi. Nhưng dù sao cố kỵ tư đồ ra ra thế, không dám cùng chi tướng tranh, đành phải lộ vẻ tức giận đi theo phía sau hắn. Trời đông ra rét này, cô nương chỉ lấy áo mỏng, đứng ở đây chẳng lẽ là đang chờ người nào? Cái kia ti đồ công tử bước nhanh về phía trước, bị vội hành lễ, nhưng gặp tiểu long nữ vẫn như cũ dáng vẻ lạnh như băng, nhẹ nhàng nuốt nuốt tròm râu dê, tự giới thiệu mình, tại hạ ti đồ khiếu, chính là đương kim Bắc cái bang truyền công trưởng lao chi tử, xin hỏi cô nương tính danh. Tiểu long nữ mặc dù không dành thế sự, nội tâm thuần khiết, nhưng đối với người khác các ý, nhưng lại có rõ ràng cảm giác. Liền lấy Trần Ngọc tới nói, đối phương mặc dù một mực lấy chủ nợ tự cho mình là, các loại uy hiếp nàng còn không lên tiền giống như thế nào gì, nhưng tiểu long nữ cũng chỉ cảm giác được phiền não, không biết nên như thế nào cho phải, trừ ngẫu nhiên muốn đánh hắn hai quyền bên ngoài, cũng không có gì ý khác. Trên bản chất không có cảm giác đến ác ý mà người trước mắt này, mặc dù biểu hiện đã hiền lành lại khiêm tốn, coi như không hiểu thấu làm nàng rất không thoải mái. Nàng mắt nhìn nơi xa đôi mẹ con kia thi thể, nghĩ thầm, đại khái là tận mắt nhìn thấy hai người này chết. Nàng không rõ nhóm người này vì cái gì giết người vui vẻ như vậy. Trầm mặc một lát, ngay tại cái này ti đồ khiếu đã đợi hơi không kiên nhận thời điểm, vừa rồi mở miệng, ngươi tại sao lại muốn giết các nàng? Thanh âm êm dịu tiểu nột, chỉ là nghe, liền gọi mấy người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ti đồ khiếu ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ nhất định là nàng vừa rồi nhìn thấy chính mình nhóm người này giết người, cho nên lòng sinh không vui. Bất quá hắn tự có đối sách, chắp tay cười nói, cô nương hiểu lầm, ngươi có chỗ không biết, cái này Hà Gian phủ tiếp giáp Liêu quốc, người đến người đi, Liêu tặc mật thám rất nhiều, ta phụng phụ thân chi mệnh, tại trong thành lùng bắt những bọn gian tế kia, chính là đường đường chính chính vì nước trừ hại, cô nương không tin lại nhìn, ta có Hà Gian phủ chủ quan ban phát quan văn. Nói phất phất tay, bên trái áo xanh công tử lúc này dâng lên quyển trục, mở ra sau, quả như hắn nói nhất trí, thậm chí còn có quan phủ đại ấn. Lần này cô nương nên tin chưa? Ti đồ khiếu nheo mắt lại lần nữa dò hỏi, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh, môn phái nào? Tiểu long nữ cũng không phản ứng hắn, mà là vượt qua đám người, trực tiếp đi hướng đôi mẹ con kia, nhớ tới sư phụ tăng nôn, người sau khi chết chỉ cần chôn ở trong quan tài, không thể phơi thây hoang dã. Muốn tìm một chỗ cho hai người chôn, cái kia ti đồ khiếu trong nháy mắt hiểu rõ nàng ý nghĩ. Lúc này dùng ánh mắt sai sử những người khác đi lên hỗ trợ. Chính mình thì cao giọng hô, cô nương, ta xem như đã nhìn ra, ngươi tâm địa thiện lương, như vậy đi, cho dù hai người này là mật thám, ta cũng lòng từ bi, gọi người tìm một chỗ đưa nàng mẹ con hai người chôn chính là, trời lạnh rất, ngươi cái này kim chi ngọc diệp, chớ bị dân đen mệt mỏi, đến, ta dẫn ngươi đi ấm áp điểm địa phương, cùng một chỗ nói chuyện đồng thời, dâm tâm nổi lên, cất bước tiến lên, đưa tay phải ra, muốn khoác lên tiểu long nữ đầu vai. Nhưng mà một giây sau, chỉ gặp cái kia tiên tử áo trắng thân hình phiêu hốt, linh động tránh thoát hắn bàn tay heo ăn mặt, chỉ ở qua trong giây lát, liền đứng ở mấy bước bên ngoài. Vẫn như cũng nhàn nhạt nhìn chằm chằm mấy người. Chương 777, giết heo chương 777, giết heo biết võ công. Bọn này công tử ca trong nhà hoặc tự hào thường, hoặc cùng là nào đó võ quán, môn phái trưởng môn chi tử chất, nhãn lực độc đáo bao nhiêu đều có chút. Gặp tiểu long nữ khinh công lớn lao, lòng cảnh giác nổi lên. Ngược lại là cái kia ti đồ khiếu hồn nhiên không sợ, vỗ tay khen, tốt tuấn khinh công, tốt tịnh thân thủ. Gia phụ ti đồ sát, từng lợi bình cái bang võ công, ta bắc cái bang dáng long thập bát trưởng, đã cầu động pháp sát thực vô địch thiên hạ, có thể khinh công lại là không kịp rất nhiều môn phái. Cô nương, thật không muốn nói chính mình xuất từ môn gì phái gì sao? Trên thực tế tiểu long nữ chính mình cũng không biết chính mình là môn phái nào. Lâm Triều Anh chỉ là ở tại Hoạt Tử Nhân mộ bên trong, môn phái danh tự căn bản không nghĩ tới, ngược lại là sớm mấy năm nàng sư tỷ Lý Mạc Sầu sông sáo giang hồ thời điểm lấy cổ mộ tự cho mình là, càng về sau biết đến đều hô cổ mộ phái. Mà lại nàng cũng không muốn cùng những người này nói chuyện. Tiểu long nữ tính tình cực tĩnh, sư phụ đối với nàng giáo dục làm nàng thời khắc khắc chế, phiền chán hoặc là chán ghét một người tới cực điểm, cũng bất quá nói là chút các ngươi đi thôi, ta không thích cùng ngoại nhân nói loại này không đau không đột. Về phần mắng chửi người đánh người, càng là không thể nào nói đến. Nàng cũng vô vi đôi mẹ con kêu báo thù ý nguyện, ngắn ngủi suy tư sau, cũng chỉ là muốn tìm cái địa phương cho hai người chôn xuống. Nhưng những người này dây dưa không ngớt, làm nàng sinh chán ghét, mà không chút thay đổi nói, các ngươi đi. Ti đồ khiếu gặp nàng chính là không muốn nói xuất từ ra môn phái, suy tư thật lâu, kết luận là nó sư môn không ra gì. Tại trên võ lâm lẫn bảo, sư môn vĩnh viễn là chính mình chỗ dựa lớn nhất, huống hồ liền xem như cái gì khó lường đại phái, cái bang làm thiên hạ đệ nhất đại bang, cũng chưa chắc liền sợ. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lại tự tin đứng lên, thầm nghĩ đây là ngươi kính rượu không ha ha phản rượu, lúc này sắc mặt trầm xuống, sợ là không dễ dàng như vậy, ngươi vì sao đối với cái này mẹ con như vậy quan tâm, ta nhìn ngươi thần thần bí bí, sư môn cũng nói không ra, chẳng lẽ cũng là khế đan mật thám? Ta không phải. Tiểu long nữ lắc đầu, dứt khoát bước xuống đám người này, hướng tiêu cục đi đến. Còn muốn chạy, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ti đồ khiếu ánh mắt hung ác, hai tay thành trường, có chút xoa động, trong không khí lập tức liền có tanh hôi chi khí tràn ngập ra. Đúng là hắn nhà tuyệt học, bảy độc bách tâm trưởng. Ti đồ khiếu phụ thân Ti đồ sát nguyên là Tây Nam tà phái thất sát dạy chi giáo chủ, trong vòng công hùng hậu, trưởng lực âm tàn mã sưng. Mười năm trước, Tống đình phái binh bình định đất thuộc chi loạn, Ti đồ sát thuận thế trông chừng làm bánh lái, toàn phái quy hàng, cam là triều đình những quyền, cũng dựa vào võ công lý lịch công vân, mấy năm liên tục kéo lên. Trần Ngọc phản ra Tống quốc sau, trước bang chủ chuyển cho Mã Đại Nguyên. Nhưng Mã Đại Nguyên một thân mềm yếu, Tống đình lo lắng bắt cái bang ngày sau sẽ phối hợp Trần Ngọc làm loạn, thế là ở trong đó sắp xếp đại lượng người của mình. Cũng tỉ như tại đại lý bị Trần Ngọc giết lưu phó bang chủ. Mà cái này Ti đồ khiếu phụ thân Ti đồ sát cũng là sớm nhất một nhóm xếp vào tiến bắc cái bang, thay thế nguyên bản chuyển công trưởng lão Lữ Trương, xuất tiết trưởng trấn Tam Giang thượng quan Hùng, ủy ảnh phương Vông Ấn, bách luyện thép Thi Nghiêm tông ba vị này tân tân cái bang trưởng lão, cùng đại nghĩa, lại đức, Hà Gian phủ phân đà trung trấn Hà Bắc, có quan phủ xác nhận, có thể nói quyền thế ngập trời. Cho nên khi đường phố giết người, trắng trận cướp đoạt dân nữ, đối với Ti đồ khiếu mà nói, căn bản không phải việc đại sự gì. Động thủ trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến, như thế tuyệt sắc, nhất định phải cầm xuống, quan tâm nàng môn phái nào. Tiểu long nữ chân phải chĩa xuống đất, thân thể nghiêng lệch, tránh đi một trường của đối phương, đồng thời tay phải tay áo dài huy động, treo kim cầu bạch chủ trong nháy mắt từ nàng trong tay áo bay ra. Chuẩn xác không sai đánh trúng vào đối phương ngực. Một kích này khác biệt dĩ vãng, tốc độ nhanh để Ti đồ khiếu căn bản là không có cách tránh né. Chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt, khí huyết cuộn cuộn, hoa một tiếng nổ ngụm máu tươi, lảo đảo ngã về phía sau. Cũng may có mấy người khác nâng, lúc này mới không có ngã sắp xuống. Ngươi làm cái gì? Có người chỉ về phía nàng giận dữ mắng mỏ, cười lạnh nói, tiện nhân, ngươi có biết hay không ngươi đánh chính là người nào? Không biết, cũng không muốn biết. Tiểu long nữ xưa nay đã như vậy, đối mặt nhục mạ cũng không tức giận. Nhưng này đoàn người vẫn như cũng không chịu rời đi, đồng thời e ngại thân thủ của nàng, chỉ dám ở phía xa chửi rủa. Ti đồ khiếu một kích không thành, tự giác mất hết mặt mũi, ánh mắt hung ác, nôn một ngụm máu mặt nói gọi người, gọi người. Từ trong ngực móc ra một tiện ống, bên cạnh mập mạp tiếp nhận, lúc này đem bắn về phía bầu trời. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, đồng thời có tiếng rít ở trên không quanh quẩn. Không cần một lát, tả hữu khu phố bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân dày đặc, chỉ chốc lát sau liền có gần trăm tên ăn mày đuổi tới. Nhưng gặp một to con trung niên độc nhãn tên ăn mày bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, ra mắt công tử. Gặp Ti đồ khiếu sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị thương, nhất thời sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này đã thương ta. Ti đồ khiếu lệ thanh nói Chu Đồng, ngươi cho ta đưa nàng cầm xuống, ta muốn đích thân bảo chế nàng. Tên kia gọi Chu Đồng nam tử trong lòng giật mình, quay đầu đánh giá tiểu long nữ một phen, gặp nàng khí chất xuất trần, người phi thường tất cả, trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Ngóc đầu lên, ngữ khí bất thiện nói ta chính là Bắc Cái Bang Hà Gian phụ phân đà đà chủ Chu Đồng, người giang hồ xưng Thiết Tý Dạ Xoa, cô nương đã thường chúng ta chuyển công trưởng lão con trai độc nhất, chẳng lẽ không cho cái bàn giao sao? Ta không có bàn giao. Tiểu long nữ lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm, ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Cái kia Chu đà chủ lạnh lùng nói, thử, ngươi cùng Minh giáo cự một cờ có quan hệ gì? Hắn biết cái này Uy Dương Tiêu cục cùng Minh giáo có quan hệ. Gặp tiểu long nữ không nói lời nào, lúc này đưa tay, kêu lên, nếu không nói, bảo ngươi chịu không nổi. Long cô nương. Cách đó không xa, trốn ở chỗ ngoặt bên trong chân trí bính gặp nàng hãm sâu nguy cơ, lúc này rút kiếm muốn tới tương trợ. Lại bị Triệu Chí Kính gắt gao ôm lấy, hạ giọng nói, ngươi muốn chết à, đừng nói chỉ chúng ta hai cái, chính là sư thúc sư bá bọn hắn tới, hai người liền có thể địch nổi cái bang đả cầu đại trận sao? Chân Chí Bính lòng nóng như lửa đốt, Triệu Chí Kính võ công vượt xa hắn, lại nhất thời thoát khỏi không ra. Mà Triệu Chí Kính cũng không phải đơn thuần hảo tâm, thầm nghĩ ngươi muốn gắt gao tốt nhất, vừa vặn không ai cùng ta tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Chỉ là chung quanh đây tên ăn mày càng tụ càng nhiều, Chân Chí Bính mặc toàn chân giáo phục sức đi kiếm chuyện, khó tránh khỏi sẽ hai bay vạ gió. Nhưng vào lúc này, cái kia Uy Dương Tiêu cục cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một đám tiêu sư côn đồng phát đao đi ra. Có người kêu lên, Chu đại chủ, ngươi đây là làm gì? Nhóm này bắt cái ba người gần nhất một mực tại bọn hắn phân đàn phụ cận lắc lư, đây là càng ngày càng bạo, dự định chính diện cướp đoạt đồ long đao. Giết, giết, giết cho ta, giết. Cái kia ti đồ khiếu lệ thanh quát, Chu Đồng, ngươi là kẻ đứa sao? Cái này, công tử Chu Đồng hay là lý trí, trong lòng biết cái này Uy Dương Tiêu cục bên trong cao thủ đông đảo, thật muốn động thủ, dưới tay mình cái này chừng trăm người nhất định không đủ. Nghĩ nghĩ, hay là muốn khuyên ti đồ khiếu tạm thời lui lui, các loại đại nghĩa, đại đức hai bánh lái tinh nhuệ cao thủ đến, lại động thủ cũng không mượn. Có thể cái kia ti đồ khiếu bạc hô đã quen, căn bản cũng không phải là có thể nghe khuyên cáo người. Tăng thêm ngấp nghé tiểu long nữ, giờ phút này như là điên, thét to, lời nói của ta không dùng được có phải hay không? Tốt, ngươi không động thủ, ta nhìn ngươi đà chủ này cũng làm chậm dứt. Không có cách nào, chính là kiên trì cũng phải đánh một trận. Chu Đồng sắc mặt lạnh lẽo, quát, kết đả cầu đại trận. Giang hồ đều biết, phàm là cái bang kết đả cầu đại trận, chính là không chết không thôi cục diện. Ti đồ khiếu cùng đồng bọn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được cười lạnh nói, không cần biết ngươi là người nào, bản công tử coi trọng, ngươi chính là bản công tử người, hôm nay ngươi không phải theo ta đi không thể. Nhà có đúng không? Nhưng vào lúc này, Minh giáo đệ tử sau lưng đột nhiên truyền đến trong sáng tiếng cười, đây là nơi nào tới bá đạo tổng giám đốc a? Đám người chỉ gặp một công tử áo trắng mang theo tiểu mỹ tiểu tỷ đi lên phía trước, một thân tuấn giật tuyệt luân, giống như trích tiên. Bên tay phải còn đi theo một vị tuấn giật thanh niên nho nhã, giờ phút này ánh mắt nghiêm túc, phảng phất tùy thời đều muốn động thủ. Ở đây Minh giáo đệ tử cùng nhau quỳ lạy hành lễ. Trần Ngọc ánh mắt đảo qua đối diện một đám tên ăn mày, cuối cùng không coi ai ra gì một lần nữa rơi vào tiểu long nữ trên thân, ngươi chuyện gì xảy ra? Còn cùng tên ăn mày đối mặt, liền sẽ gây phiền toái, lợi tức gấp bội. Người tiểu long nữ bờ môi có chút mở ra, trong mắt nổi lên gợn sóng, đối mặt Trần Bãi Bì đột như kỳ lai thêm hơi thở, là vừa vội vừa tức. Ủy khuất cảm xúc tự nhiên sinh ra, thầm nghĩ, chính mình cái gì cũng không làm, là đối phương tìm đến tiền phước. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đều là gương mặt lạ ai Trần Ngọc ngắm nhìn một phía, giờ phút này tiêu cục cửa ra vào đã hội tụ gần 200 bản địa phân bánh lái tên ăn mày, đều lệ thuộc vào Hà Gian phủ phân đá trì hạ. Hắn đảm nhiệm Bắc Cái Bang bang chủ thời gian kỳ thật không hề dài, chỉ nhớ rõ lúc trước tích thành Hạnh Tử Lâm, về sau tương dương đại chiến, Hà Gian phủ đà chủ Chu Đồng tựa hồ cũng không có đem người đến đây. Lúc nói chuyện, Chu Đồng cũng đang quan sát hắn, chỉ cảm thấy người này khí vũ yên ngang, có một cố kho nói nên lời thượng vị giả khí tức. Đang muốn mở miệng, cái kia ti đồ khiếu đã vượt lên trước một bước, lớn tiếng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cái này ma giáo phân đà ta là diệt định, đều lên cho ta. Người này ngươi đã thương? Trần Ngọc hỏi thăm tiểu long nữ. Đối phương gật đầu, nghĩ nghĩ, hay là giải thích nói, bởi vì không cần giải thích, trong thành này tình huống, vừa mới ta trở về đã nghe một đàn chủ nói qua. Trần Ngọc nheo mắt lại, thở dài nói, ai, đều nói cái bang là thiên hạ đệ nhất hiệp nghĩa chi rút, nói thật, câu nói này chính là đánh giám, đều hôn thành tên ăn mày, tự nhiên loại người gì cũng có, nhưng ta xác thực không nghĩ tới, bên này tên ăn mày thế mà rơi xuống loại tình trạng này, xuất sinh à, xuất sinh cũng không bằng. Hắn bên cạnh thở dài bên cạnh lắc đầu. Ngươi mang ai? Ti đồ khiếu giận dữ, lao tử giết cả nhà ngươi, ngươi tin không? Lời còn chưa nói hết, đã thấy Trần Ngọc tay phải chống rông kéo một cái. Thân thể của hắn liền bị một cố cự lực vô hình lôi cuốn, bị sinh sinh bắt được trong tay. Vung ra công tử. Sông kia ở giữa phủ phân đà Chu đà chủ nhất thời kinh hãi, nghĩ thầm đây là cái kia ti đồ sát con trai độc nhất, nếu thật là xảy ra vấn đề gì, chính mình đúng vậy đến chịu không nổi. Lúc này sắc mặt âm trầm, uy hiếp nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi dám đả thương hắn nửa sợi lông, ngươi Minh giáo phân đàn hôm nay tất diệt. Ngươi thật không biết ta là ai? Trần Ngọc khỏe miệng có chút giơ lên, tay trái một mực kiểm chế cái này cái kia ti đồ khiếu cổ họng, tay phải lại lần nữa chống giống một chảo. Chu Đồng chỉ nghe sau lưng một tiếng kinh hô, nguyên lai là dưới tay hắn chấp pháp đường đệ tử chỗ phối pháp đao bị người túm đi. Sắc bén pháp đao chậm rãi bay tới Trần Ngọc trong tay. Hắn cầm khoa tay một chút, chỉ gặp cái kia ti đồ khiếu mặt bởi vì huyết dưỡng đã trướng thành màu tím xanh, liền thoáng nuối lòng chút. Đối phương hai mắt đỏ bừng, nhưng còn tại uy hiếp, cười lạnh nói, ngươi dám đụng đến ta, cha ta là Bắc Cái Bang chuyển công trưởng lão, ta nhìn ngươi là muốn chết, khụ khụ. Không cần sai lầm, hắn nếu là có không hay xảy ra, ngươi cờ rắc một tiếng. Chu Đồng lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Trần Ngọc tay phải vung khẽ, theo một đầu tơ máu bắn tung tóe mà ra, vị kia không ai bị nổi tư đồ công tử cánh tay trái liền bị pháp đao sinh sinh chặt đứt. Tiểu Chiêu bước nhanh về phía trước, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đem tay cụt kia một cước đạp bay ra ngoài, chính chính hảo hảo rơi vào mặt không còn chút máu Chu Đồng trước người. A a. Ti đồ khiếu sửng sốt mấy giây, thống khổ đống nhiên đánh tới, nhất thời nước mắt, nước mũi tất cả đều sụp ra, a phát ra như rết heo chu lên. Chương 778, ta chính là Trần Ngọc, Bắc Cái Bang đời thứ 10 bang chủ là cũng, 1, chương 778, ta chính là Trần Ngọc, Bắc Cái Bang đời thứ 10 bang chủ là cũng, 1, tiêu cục cửa ra bảo, đống nhiên lâm vào yên tĩnh giống như chết. Chỉ có ti đồ khiếu tiếng hét thảm liên miên không ngừng. Máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, tràn diện cực độ thảm liệt, làm người ta sợ hãi. Cùng hắn cùng đi những công tử kia cậu ấm, ngày bình thường không ít giết người, tra tấn người cũng có thể mắt thấy chính mình nhóm người này đầu bị người như vậy tra tấn, không ít người đã là hai cô run run, sắc mặt trắng bệch. Thầm nghĩ đây rốt cuộc là người nào, lại dám đối với Bắc cái bang truyền công trưởng lão thân tử độc thủ. Trần Ngọc động thủ thực sự quá nhanh, Chu Đồng vừa sợ vừa giận, quét mắt ti đổ trên cánh tay thảm liệt giữ tợn vết thương, thầm nghĩ, chính là chính mình cứu được, cuối cùng cũng chạy không thoát bị cái kia tư đồ trưởng lao truy cứu trách nhiệm. Việc cấp bách là kịp thời cắt lỗ, quát lớn, buông ra ti đổ công tử. Không thả lại sao? Trần Ngọc đặt mông đem một nột nột đứng tại chỗ tiểu long nữ đẩy ra, tay phải huy động pháp đao, khỏe miệng giơ lên nói vừa mới ngươi nói, chẳng cần biết ta là ai, dám đả thương tên chó chết này nửa sợi lông, liền muốn như thế nào, hiện tại ta không chỉ có động, còn gãy mất hắn một cánh tay, ngươi có thể như thế nào? Ngươi Chu Đồng sắc mặt đông nhiên ấm lãnh, nâng tay phải lên, nghiêm nghị nói, xem ra ngươi Minh giáo thật muốn cùng ta cái bang liệu một phen. Theo hắn đưa tay, bốn bể tên ăn mày đồng loạt giơ lên trong tay binh khí, một bộ tùy thời muốn động thủ tư thái. Tốt, rất tốt. Trần Ngọc khẽ bước cằm, Hà Gian phủ phân đà lợi hại à, dám động thủ với ta, xem ra tiểu bang chủ sau khi đi, các ngươi chuyện xấu làm không ít ta, nếu như thế, chính là các ngươi hôm nay tất cả đều chết ở chỗ này, cũng không tính oan uổng đi. Rõ ràng thanh âm rất ôn hòa, có thể nhìn bên này náo nhiệt Triệu Chí Kính, chân trí bính thế mà cảm thấy tự thân từ trong ra ngoài sinh ra thấy lạnh cả người. Triệu Chí Kính từng cùng Doãn Chí Bình tham dự qua Tương Dương đại chiến, đối với vị này trước Bắc cái bang bang chủ lớn bao nhiêu bản sự, tự nhiên rõ ràng. Đây chính là một vị có thể đỉnh lấy thắt tử mấy vạn đại quân trận chém nó thống soái cứu cực ngon nhân. Chớ nói nơi này chỉ có 200 tên ăn mày, chính là 500, 1000, lại có ai có thể địch nổi hắn? Có thể xông kia ở giữa phủ Chu đà chủ chưa từng tại Hạnh Tử Lâm gặp qua Trần Ngọc, càng không có tham dự Tương Dương đại chiến, làm sao biết Trần Ngọc đáng sợ. Trên thực tế Chu Đồng nhìn thấy Trần Ngọc một tay xuất thần nhập hóa khống hạ công, cùng ra tay lúc không lưu tình chút nào, thậm chí mang theo vài phần trêu tức thái độ lúc trong lòng cũng đã nổi lên nói thầm, cái bang cùng Minh giáo từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, đối phương lại dám đường hoàng đối với truyền công trưởng lao chi tử độc thủ, tất có cậy vào. Vốn muốn mở miệng hỏi thăm, bên tay phải cùng ti đồ khiếu cùng đi một vị công tử áo xanh cả gan kêu lên, ngươi mau bông ra ti đồ huynh. Lại đối hắn hô, Chu đà chủ lại không cứu người, ti đồ huynh đổ máu cũng muốn chạy chết, tư đồ trưởng lão nơi đó ngươi gánh được trách nhiệm sao? Chu Đồng mắt nhìn bị Trần Ngọc bóp lấy cổ, giờ phút này đã miệng sùi bọt mép ti đồ khiếu, trong nháy mắt hoảng loạn lên. Thật nếu để cho người này ngày trước nhiều như vậy quý tộc tử đệ mặt đem người giết, không chỉ có mình tại ti đồ sát nơi đó làm khó dễ, về sau còn như thế nào ngồi vững vàng đà chủ này ghế xếp. Lộ ra thiết tí khải, đây là hắn thành danh binh khí, ánh mắt bất thiện nói ngươi tốt khẩu khí lớn, nơi này Minh giáo đệ tử bất quá 450, cho dù ngươi võ công cao cường, chẳng lẽ địch nổi ta đả cầu đại trận sao? Theo Chu Đồng ra lệnh một tiếng, nó thủ hạ đệ tử hát hoa sen rơi, loay hoay trong tay côn đồng, xiên sát, từng bước ép sát. Thức thời mau vùng ra ti đồ công tử. Vừa rồi cùng ti đồ khiếu cùng đi tên mập mạp kia cảm giác mình bên này chiếm ưu thế, lớn tiếng uy hiếp nói, tiểu tử thúi, ngươi siêu một tiếng. Lời còn chưa dứt, đầu người cũng đã bay lên. Trần Ngọc không nhanh không chậm tiếp nhận không trung vẽ một vòng pháp đao, lắc lắc phía trên máu tươi, mập mạp chết bẩm, vào xem lấy chém hắn, cho là ta không có nhìn thấy ngươi đúng không? Đang khi nói chuyện, cái kia to mọng, đảm nhiệm mang theo đắc y đầu người đã lăn trên mặt đất vài lần, máu tươi dâng trào vẩy ra đến bên cạnh hắn mặt khác công tử ca trên thân, bị hù bọn hắn hoảng sợ gào thét, lảo đảo sau trốn. Mà Trần Ngọc thì không nhanh không chậm giơ đao lên, đối với cái kia Chu Đồng khoa tay một hai, cười hết mắt, thuận thế lại là một đao. Cái kia ti đổ khiếu cánh tay trái không ngờ bị sinh sinh cắt xuống tới. Tiểu Chiêu lại là một cước, đem cánh tay trái đạp đến Chu Đồng trong ngực. Ti đổ khiếu nguyên bản đã đau nhức bất tỉnh, bị một đao này chặt vừa đau tỉnh lại, như giết heo chu lên tiếp tục, chỉ là suy yếu rất nhiều. Tốt cước pháp a Tiểu Chiêu. Trần Ngọc kinh ngạc nhìn nàng một cái, so cốt tốt mạnh. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng cười với hắn một cái, chợt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quắc, Minh giáo đệ tử. Theo ta giết lời còn chưa dứt, liền bị Trần Ngọc đưa tay ngăn lại, tất cả chớ động tay, ngươi công tử ca ca thanh lý môn hộ đầu. A Tiểu Chiêu hai gò má ửng đỏ, nhu thuận đứng ở sau lưng hắn. Đối diện Chu Đồng ôm ti đồ khiếu cánh tay, nghĩ thầm lần này xong, cái kia tư đồ trưởng lão nhất định không tha cho chính mình, là vừa vội vừa giận. Lại nghe Trần Ngọc nói cái gì thanh lý môn hộ, ánh mắt càng âm tàn, cười lạnh nói, các hạ khẩu khí thật lớn, Minh giáo đệ tử khắp thiên hạ không giả, nhưng ta cái bang cùng ngươi từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, lại không biết thanh lý môn hộ từ đâu nói đến. Chu Đồng cứu cứu ta ti đồ khiếu khí nhược dây tóc, gần như là nói không ra lời, nhưng vừa dứt lời, chân trái truyền đến cảm giác đau lại gọi hắn nhịn không được rú thảm lên tiếng. Chỉ nói là công phu, chân trái vậy mà cũng bị chém đứt. Máu tanh như thế chẳng cảnh, liền ngay cả tiểu long nữ cũng hơi như mày, cảm giác trong lòng có chút trở mặt lật. Nhưng gặp Trần Ngọc áo trắng không dính một giọt máu, vẫn như cũ xuất trần siêu nhiên, nhất thời không có rời đi ánh mắt. Cái bang bang quy, nếu có làm điều phi pháp, giết hại bách tính người, giết không tha, Trần Ngọc thản nhiên nói, như phạm tội đệ tử tại sáu túi phía trên, hoặc mỗi người chia bánh lái đà chủ, trưởng lão, thì tội thêm một bậc. Chu Đồng, ta nói không sai đi. Chu Đồng sắc mặt tái xanh, ánh mắt có chút trốn tránh, lại không đáp lời, chỉ là phất tay để dưới trướng đệ tử tiến lên. Trần Ngọc đem ngất đi ti đồ khiếu ném cho một bên, nhíu mày từ trước tới giờ không giết người thiện lương chi trường, chính mình thì chậm rãi đi lên phía trước. Tay phải mở ra, chỉ một thoáng nội lực gào thét, tay áo tung bay, đưa tay chính là một cái thế đại lực trầm kháng long hưu hối. Mãnh liệt trường lực đem xông lên phía trước nhất mười mấy người đều là tung, xương ngực đều là nát, máu tươi hỗn hợp có nội tạng phun ra ngoài. Là giáng long thập bát trưởng. Chu Đồng hai con ngươi rung động, nghẹn ngào kêu lên, nhất thời như rơi vào hầm băng. Người này đến cùng là ai? Bên trên, bên trên. Hắn hốt hoảng lớn tiếng la lên, chỉ huy thủ hạ bày trận, muốn lấy nhiều người thủ thắng. Xa xa Triệu Chí Kính, Chân Chí Bính hai người giờ phút này đã lật đến chỗ cao, gặp Trần Ngọc đứng chắc tay, bốn bể tên ăn mày chồng một tầng lại một tầng. Chính là cái bang lừng danh thiên hạ đả cầu trận pháp. Nhưng gặp nó thế công như thủy triều, đám ăn mày tiếng kêu sóng sau cao hơn sóng trước, trong hỗn loạn lại dẫn chân pháp. Thầm nghĩ, cái bang thật không hổ là thiên hạ đệ nhất đại bang. Nếu là mình tại trong trận kia, Chân Chí Bính ánh mắt vững vàng khóa chặt Trần Ngọc, nhưng gặp hắn tuấn giật tuyệt luân trên khuôn mặt sắc mặt như thường, phảng phất nhìn như không thấy, nhất thời cổ họng khô chát chát. Long cô nương, thật muốn theo người này, chính mình liền rốt cuộc không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cái này Trần Ngọc, thật sự là quá cường đại. Người cái này gian tặc, từ chỗ nào trộm lấy dáng long thập bát trưởng? Chu Đồng trong lòng không chắc, trốn ở đám người sau lớn tiếng quát hỏi. Trộm lấy? Trần Ngọc giống như cười mà không phải cười, thanh âm thanh lãnh, "Chu Đồng, mở ra mắt chó của ngươi cho ta nhìn tốt." Đang khi nói chuyện, trung bình tấn trầm ổn, Tả Hữu trưởng cùng nhau đẩy về trước, mãnh liệt trưởng lực quét ngang mà ra, những cái kia chính diện bảy trận mấy chục dư tên ăn mày chỉ cảm thấy ngực một im lìm, toàn thân trên dưới phảng phất bị nặng ngàn cân truy đập nát bình thường, rú thảm lấy cùng nhau ngã xuống. Là dáng long thập bát trưởng bên trong chấn kinh trăm dặm. Có sáu túi đệ tử hoảng sợ hô. Chu Đồng cũng nhìn ra, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, chính là chấn kinh trăm dặm. Đây là dáng long thập bát trưởng bên trong cao thâm chiêu số, lực đạo này, khí thế kia, chính là Kiều Phong đích thân đến, cũng không có khả năng ai chẳng lẽ nói. Hắn ánh mắt trì trệ, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía trong trận cái kia tuấn giật thanh niên áo trắng. Mặc dù không có đi Hạnh Tử Lâm, nhưng hắn cũng nghe Kiều Phong đằng sau, bác cái bang lại ra một vị thanh niên bang chủ. Người này giết Hách Liên Thiết Thụ, giết Lư Châu phủ chủ quan, giết Tần Xu Mật, gần như đem Trung Nguyên võ lâm quấy long trời lở đất. Hừ. Trần Ngọc cười lạnh một tiếng, bàn tay trái hoành không vỗ, bên cạnh không kịp triệt thoái phía sau cái nào đó năm túi đệ tử liền bị hắn sinh sinh đập nát đầu lâu. Thuận thế rút qua trong tay hắn đoạn đồng, Tả Hữu hành chuyển, đoạn đồng vung đẩy, liền sử xuất một bộ tinh diệu tuyệt luân tuyệt đỉnh bộc pháp. Chương 778, ta chính là Trần Ngọc, bắc cái bang đời thứ 10 bang chủ là cũng, 2, chương 778, ta chính là Trần Ngọc, bắc cái bang đời thứ 10 bang chủ là cũng, 2, Chu Đồng càng xem sắc mặt càng là trắng bệnh. Chỉ gặp Trần Ngọc xuất lực lớn. Cái kia thường thường không có gì lạ cây gỗ trong tay hắn phảng phất trở thành tuyệt thế thần binh, hoặc trẻ dọc, hoặc quét ngang, hoặc đâm thẳng. Những nơi đi qua, tiếng kêu rên liên hồi, bóng người tung bay. Đánh chó đả cầu đồng pháp là đả cầu đồng pháp. Có đệ tử sợ hãi kêu lên, các hạ rốt cuộc là ai? Giáng Long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp là trong chốn võ lâm công nhận cái bang hai đại tuyệt kỹ. Không giống với người lập công nhưng từ truyền công trưởng lao chỗ học cái một trưởng hai trưởng Giáng Long thập bát trưởng. Đả cầu đồng pháp cho tới bây giờ cũng chỉ là độc thuộc về cái bang bang chủ võ công. Đám tên ăn mày này vốn là bị Trần Ngọc hùng hậu không gì sánh được trường lực sở chấn, giờ phút này lại gặp đả cầu đồng pháp nhất thời đồng loạt trừng lớn hai mắt, sợ sệt toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Ta chính là Trần Ngọc, bắc cái bang đời thứ 10 bang chủ là vậy. Trần Ngọc thanh âm đạm mạc, cũng không chập trùng, thậm chí cũng không tính lớn. Nhưng ở đám người nghe tới, lại như là trấn sét đánh long. Chu Đồng càng là trong lòng rung động, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này sát thần tới lúc nào Hà Gian phủ? Run giọng nói, Trần bang chủ, trong này có hiểu lầm, ta không tốt. Những công tử ca kia thấy tình thế không ổn, muốn cưỡi ngựa đào tẩu. Thật tình không biết Trần Ngọc ánh mắt sớm đã khóa chặt bọn hắn. Thiện tay đem dính đầy máu tươi gậy gỗ ném đến một bên. Tay trái thành trảo, chỉ một thoáng lòng bàn tay có kim quang lấp lóe, phong lôi gào thét, muốn chạy trốn. Một giây sau, hắn tay phải nâng lên, một đầu dài mười mấy trượng khí long gào thét mà ra. Khí long vèo phóng hướng thiên không, tiếp theo hóa thành mười mấy đầu hẹp hỏi long, hướng phía mấy người ầm vang nện xuống. Những người kia vừa leo lên ngựa, có người nghe thấy động tĩnh, nhìn lên trên một chút, lập tức bị hù hồn phi phách tán, kêu lên, đừng giết ta, mẹ ta là Phục Hổ Đào Tông lời còn chưa dứt, liền bị tức long xuyên ngực mà qua, thân thể ầm vang nổ tung. Phanh 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 liên tiếp khí long tại đội kỵ mã bên trong nổ vang, khí lang khổng lồ dơ lên khói bụi, thịt nát cùng máu tươi bắn tung tóe ra, rơi lả tả trên đất. Bên này Minh giáo đệ tử lớn tiếng gọi tốt, đều là kích động không thôi, cảm giác sâu sắc giáo chủ võ công cái thế, mà những tên khất cái kia sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Chu Đồng cổ họng khô chát chát, giờ phút này toàn thân run rẩy như run rẩy, hai chân mềm lợi hại, bang chủ, đều là hiểu lầm ta không biết quỳ xuống. Trần Ngọc nâng tay phải lên ngón trỏ, trên mặt đất một thanh nhiễm máu pháp đao chậm rãi dâng lên, rơi vào trong tay của hắn. Nhìn không chớp mắt, đối diện tên ăn mày thấy tình thế không ổn đã để mở ra bên cạnh. Chu Đồng toàn thân bại lộ không thể nghi ngờ, nhưng gặp cách đó không xa thanh niên chính nhìn chăm chú trường đao trong tay, hắn cắn chặt hàm răng, kiên trì lại lần nữa nói ra, "Bang chủ, ta có nỗi khổ tâm, a vi âm biến thành tiêu thảm." Máu tươi vẩy ra. Vị này Chu đả chủ thân thể trùng điệp ngã sấp xuống tại trên mặt đất băng lãnh. Khó có thể tin nhìn xuống dưới, chỉ thấy mình hai chân từ chỗ đầu gối cùng nhau đứt gãy, tàn chi vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. "Bang chủ, bang chủ." Chu Đồng kêu thảm lên tiếng, đau đớn làm hắn sắc mặt đỏ lên, trong mắt trải rộng tơ máu. Tiêu khóc nói thuộc hạ là bị buộc bất đắc dĩ, đều là cái kia ti đổ chó con cha, bàn chủ tha mạng à. Những thủ hạ của hắn cũng nhiều là A Duôn định hót hạ người, giờ phút này thấy tình huống không đối, cũng cùng nhau quỳ xuống, tiêu khóc dập đầu cầu xin tha thứ. Nói đều là Chu Đồng cùng cái kia ti đổ sát ép, nguyện lập công chủ tội. Bác cái bang đã ô uế Trần Ngọc cũng không để ý tới, mà là thi triển khống hạ công, đem bốn bề pháp đao từng cái hội tụ đến bên cạnh. Cất bước hướng về phía trước, mắt nhìn trên mặt đất chết thảm mẹ con hai người, nhẹ giọng thở dài, trong này có ta khuyết điểm, Tiểu Chiêu. Công tử. Tiểu Chiêu đặng 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 chạy tới. Màu xanh thẳm mắt to chớp chớp theo dõi hắn, chờ đợi chỉ thị của hắn. nếu không có ta rời đi Tống quốc, cái bang đoạn không đến mức rơi vào đạo trích chi thủ, có lẽ các nàng cũng sẽ không vô cớ chết thảm. Trần Ngọc Ôn thanh nói, ngươi dẫn người đi đưa các nàng chôn, lại tìm kiếm các nàng là có phải có người nhà, cho ít mặt đi, nhớ tiểu băng người chưa ngủ. Nói xoa xoa khỏe mắt. Tiểu Long Nữ, o, o, a, là. Tiểu Chiêu mắt nhìn mộng bức Tiểu Long Nữ, lập tức chào hỏi mấy cái minh giáo đệ tử, đem thi thể dơ lên đi. Bang chủ tha mạng a. Bang chủ, ta lão Chu tại Bắc cái bang hơn 20 năm, mặc dù tham tài chút, nhưng từ chưa bao giờ làm cái gì hại người tính mệnh sự tình a. Bốn bề cái bang đệ tử dập đầu đập mặt mũi tràn đầy máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chỉ lo cầu xin tha thứ. Chu Đồng càng là sợ vỡ mật, run giọng hô, Trần bang chủ, ngươi là bang chủ trước, cho dù muốn chấp hành bang quy, có phải hay không cũng muốn cùng Mã bang chủ thương lượng một chút, chúng ta, nhiều người như vậy, ngươi sao có thể nói giết liền Mã đại ca là người tốt. Trần Ngọc nheo mắt lại, lời này ta nói qua rất nhiều hồi, nhưng hắn quả thật có thể lực có hạn, ta biết, hắn trị không được các ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là ta không được. Đang khi nói chuyện, đám người chỉ nhìn thấy hắn bốn bề hơn 30 đem pháp đao dần dần dâng lên, trên không trung xếp thành một hàng, chính là Càn Khôn Đại Na Di. Cách đó không xa, Trương Vô Kỵ trận to hai mắt, nhẹ giọng thở dài, giáo chủ Càn Khôn Đại Na Di thật sự là luyện đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Nói nghiêng đầu sang chỗ khác, phản phất không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống tràn diện. Bang chủ tha mạng. Chu Đồng một tiếng kinh hô. Một giây sau, pháp đao như là hạt mưa, từ không trung hạ xuống. Có thấy tình thế không ổn người muốn chạy trốn, nhưng chưa cất bước, liền bị lượn vòng pháp đao chặt đứt đầu lâu. Bang chủ tha mạng a, có người kêu thảm, có người kêu khóc, nhưng chỉ tại trong chốc lát, hiện trường liền triệt để an tĩnh. Máu tươi hòa tan trên đất tuyết động, đem khu phố nhuộm thành màu đỏ. Chu Đồng đầu người lăn xuống, trên mặt vẻ sợ hãi chưa từng rút đi, bên hai quanh quẩn Trần Ngọc thanh âm, ta nói, các ngươi chết không oan uổng, các ngươi đáng chết. Minh giáo đệ tử phụng mệnh thanh lý khu phố. Cũng là thời điểm thu hồi Bắc cái bang Trần Ngọc đi đến bậc thang, bình tĩnh mở miệng, Trương Tả Làm, ngươi đi cho ta đưa kiện đồ vật, đến Hà Gian phủ nha đi. Liền nói Minh giáo cự một cờ Hà Gian đàn đàn chủ, muốn xin mời Bắc cái bang chuyển công trưởng lão Ti đồ sát tăng cơm, ngay tại hắn quay đầu hỏi thăm bên cạnh Minh giáo đệ tử, trong thành cái nào tiểu lâu lớn nhất? Bẩm giáo chủ, là thành Đông Yến đến lâu. Vị giáo chủ đáp lời, đệ tử kia mừng rỡ như điên, liền vội vàng không người nói ra. Vậy liên yến đến lâu. Trần Ngọc gật đầu, một bàn tay phiến tại cái kia Ti đồ khiếu trên khuôn mặt, ai, tỉnh. Ti đồ khiếu mất máu quá nhiều, giờ phút này chỉ còn một hơi, hư nhược mở mắt ra, nơi nào còn có nửa điểm trước đó ương ngạnh, chỉ còn sợ hãi. Nghe nói Ti đồ công tử ưa thích chơi game, hai ta cũng chơi cái trò chơi được không? Trần Ngọc cười tủm tỉm nói. Từ dưới đất nhặt lên một cây bạc côn, bẻ gãy một đoạn nhỏ, bóp ở lòng bàn tay. Ti đồ khiếu hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy trên thân đau dữ dội, trong lòng là lại sợ vừa hận. Có thể giờ phút này cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là yếu ớt nói, ngươi tha ta một mạng cha ta, chuyện xưa không tội trạng. Dễ nói, dễ nói. Trần Ngọc buồn cười, meo mắt lại nói, chính là muốn tha cho ngươi một mạng à, Ti đồ công tử, ngươi đoán ta trong cái tay này bắt là cái gì? Đoán chúng ta để cho ngươi đi, thay thế Trương Tả Làm cho phụ thân ngươi đưa tin, đoán không chúng liền giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ti đồ khiếu ỷ vào phụ thân che chở, tại cái này Hà Gian phủ cũng không biết làm bao nhiêu chuyện ác. Như loại này cùng người bị hại chơi game tình huống cũng không hiếm thấy. Chỉ là hắn vừa rồi trơ mắt nhìn xem Trần Ngọc bẻ gãy gậy gỗ, bóp ở lòng bàn tay, trò chơi này cũng không cái gì kỳ quặc cả gậy gỗ. Thanh âm hắn run rẩy, nghĩ thầm chờ mình trở về, nhất định phải làm cho phụ thân triệu tập các bộ phân đà, giết ngươi cậu kia. Nhưng gặp Trần Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm, Ti đồ khiếu lạnh cả tim, không đối. Nào có đơn giản như vậy. Liên tưởng đến chính mình ngày thường dạy vào người khác chẳng cảnh, loại này mèo đùa giỡn chuột ánh mắt. Nghĩ đi trả lời a. Trần Ngọc đứng bài, nhanh lên. Ti đồ khiếu hai mắt đỏ như máu, trong lúc nhất thời trong lòng kinh nghi không chừng, đội la lên, không, là gây mất gậy gỗ, là ngươi vừa rồi làm gây gậy gỗ. Ngươi xác định? Trần Ngọc dò hỏi. Ti đồ khiếu tư lo thật lâu, kiên trì gật gật đầu. Chỉ gặp Trần Ngọc chậm rãi mở ra bàn tay, lòng bàn tay nhưng cũng không có gậy gỗ, mà là một bãi nhỏ bụi gỗ. Ti đồ khiếu chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, bên hai truyền đến Trần Ngọc thanh âm băng lãnh, thật đáng tiếc, trả lời sai lầm. Không, không, đừng. Hắn cuống quýt ngẩng đầu, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà Trần Ngọc đã giơ tay chém xuống, đem hắn đầu người nhấc lên, ném cho Trương Vô Kỵ. Giáo chủ. Tiểu Trương giống như là bị giật nảy mình. Trần Ngọc tiến lên vô vô bờ vai của hắn, chính là thứ này, đi đưa đi. Chương 779, khác nhau chương 779, khác nhau Bắc cái bang, Hà Gian phủ phân đà, hậu đường. Trên ghế bành, ngồi một thân lấy áo bào tím trung niên khôi ngô nam nhân. Bên ngoài tiếng khóc, tiếng quát mắng bên tai không dứt, hắn quét mắt dưới đường lồm lớp lo sợ, đứng thẳng hơn 10 người, sai người đem hộp sơn mở ra. Nhìn thấy người bên trong đầu tướng mạo, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, chợt lại bùng ra, cuối cùng hắc cười lạnh một tiếng. Khiếu Nhi, ta thường khuyên bảo ngươi ở bên ngoài làm việc không thể càng rỡ, bạn không cần bởi vì cha ta là Bắc cái bang chuyển công trưởng lão liền không cố kỵ gì, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cuối cùng dồn hôm nay chi họa. Thanh âm lãnh triệt tận xương, hốc mắt phiếm hồng. Ngẩng đầu gắt gao tiếp cận tặng đầu người đến đây một vị nào đó cái bang sáu túi đệ tử, thản nhiên nói, người đâu? Đệ tử kia run giọng đáp, buông xuống hộp liền đi, còn nói đêm mai giờ tuất, cái kia minh giáo cự một cờ đảng chủ một liệt muốn xin mời trưởng lão ngài tại Yến Lai lâu ăn cơm. Đại ca, Ti đồ sát chưa mở miệng, bên tay trái ngồi một cái thấp khỏe nam tử liền đứng dậy, nuốt từ kịch liệt nói, cái này ma giáo thật to gan, lại dám đối với hiền chất độc thủ, ta cái này dẫn người, đi đổ hắn Uy Dương Tiêu cục cả nhà. Chấm đã. Không thể. Lời vừa nói ra, lại có hai người đứng lên, chính là cùng là Bắc Cái bang trưởng lão Quỷ Ảnh Vương Vong Ấn, Bách Luyện Thép Thi Nghiêm Tông. Tăng thêm vừa mới nói chuyện thiết trưởng trấn Tam Giang thượng quan Hùng cùng Độc Tâm Diêm La Ti đồ sát. Bốn người này chính là Tống Đình khống chế sông Bắc Cái bang nằm vùng giang hồ cao thủ. Tư đồ trưởng lão, Phương Vong Ấn xuất thân đại nội, tinh thông khinh công cùng ám sát công phu, tính cách kín đáo. Giờ phút này, xấu ba ba trên khuôn mặt hiện ra nồng hậu dày đặc vẻ sầu lo, trầm giọng nói, cái này Minh giáo từ trước đến nay địa thấp, lần này mang theo đồ lòng đào trở về, bị chúng ta ngăn ở trong thành cũng không có công nhân cùng chúng ta sống mái với nhau, rõ ràng là kiêng kỵ chúng ta cái bang người đông thế mạnh, vì sao đột nhiên phát cuồng, giết Ti đồ công tử còn có Chu đà chủ, chẳng lẽ là được chỗ dựa gì, việc này rất có kỳ quặc. Nghiêm Tông cũng gật gật đầu, vị này Bách Luyện Thép Thi là cái đầu trọc, toàn thân đen thui sau khi còn lộ ra nhàn nhạt quan trạch, chính là thể phách luyện tới cảnh giới cực cao biểu hiện. Một liệt không đủ gây sợ, cho dù là cái kia Ân Gia Vương, Chu Điên cái gì, ta cũng chưa chắc sợ hắn, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giải quyết Chu Đồng bọn người, chỉ sợ là có cao thủ ở cao thủ lại sao? Thượng quan Hùng là người nóng tính, lớn tiếng gầm thét lên, chúng ta Hà Gian phủ có mấy ngàn huynh đệ, càng có quan phủ là dựa vào, muốn ta nói, chúng ta đã sớm nên giết nhập hắn ma giáo phân đàn, đem đổ long đao đoạt tới. Phương Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, thượng quan trưởng lão, ngươi là vội vã cho Ti đồ công tử báo thù, hay là vội vã cướp đoạt cái kia đồ long đao, tốt hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Thượng quan Hùng mặt mo đỏ ửng, trộm đạo sờ nhìn Ti đồ sát một chút, thấy đối phương cũng không biểu hiện ra sắc mặt giận dữ, lúc này mới an tâm. Không ngắt nói, dù sao việc này tuyệt không thể tính như vậy, hay là Ti đồ huynh đến quyết định đi. Nghiêm Tông đề nghị, dù sao chết là con của hắn, mà lại Ti đồ sát võ công tại trong mấy người bọn họ là cao nhất, không phải vậy triều đình cũng sẽ không an bài hắn làm chuyển công trưởng lão, những người khác là phổ thông trưởng lão. Mối thù giết con, làm sao có thể không báo, lão phu đứa mỏng, đời này cũng chỉ có con trai như vậy, hắc hắc, dưới cửu tuyển, ta nên như thế nào cùng Khiếu Nhi chết sớm mâu thân bằng dao. Ti đồ sát bắt lấy bàn, tấm ván gỗ thụ lực phát ra ken két tiếng vang. Tam giác ngược mắt lộ ra lăng lệ sắc ý, ba người khác nhìn cũng không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Nhưng Ti đồ sát cũng không hạ lệnh trực tiếp vây quanh Uy Dương Tiêu cục, mà là hỏi tham Phương Vô Ngấn nói đại nghĩa, đại đức, đại nhân ba bánh lái đà chủ hiện tại nơi nào? Đều là phân bố tại xuôi nam yếu đạo, trước đó lo lắng Minh giáo mang theo đồ lòng đào chạy, muốn ta đi gọi bọn hắn trở về sao? Phương Vô Ngấn có chút chắc tay. Ti đồ sát gật gật đầu, thanh âm lạnh lùng, toàn bộ mang về, Mục Liệt không phải muốn mời ta ăn cơm không? Cái kia tốt, vậy liền ăn đi, còn có, cùng Khiếu Nhi cùng đi những môn phái kia tử đệ, ngươi cũng nhất nhất thông chi đi, liền nói ta muốn báo mối thù giết con, bọn hắn muốn hay không báo? Là. Đối phương đứng dậy, cao gầy thân ảnh tựa như thỏ chạy, sau một lát liền biến mất vô tung. Thượng quan Hùng, Nghiêm Tông. Ti đồ sát vừa nhìn về phía hai người này, chậm rãi mở miệng nói, lập tức phong tỏa ra khỏi thành con đường, ta không muốn có một người chạy ra Hà Gian phủ, ta đi thối tiền lẻ đại nhân, từ hôm nay, phủ thành chỉ được phép vào, không cho phép ra. Đây cũng là thiên la địa võng. Thượng quan Hùng thổi phong đạo, chợt mặt lộ cười lạnh, quản hắn là ai, chờ ta ba bánh lái huynh đệ đến, liệu hắn cũng không lật được trời. Đến lúc đó, chúng ta liền từng đao lăng trì người kia thịt, cảm thấy an ủi hiển chất trên trời có linh thiêng. Cùng lúc đó, Uy Dương Tiêu cục, Lý Mạc Sầu mang theo vô cùng bẩn, chật vật không chịu nổi, đầu ổ gà hồng lăng ba đi vào hậu đường, vừa đi vừa mắng nàng không dùng. A, mắt nhìn chính diện không biểu lộ đứng ở dưới mái hiên tiểu long nữ, lại nhìn mắt nàng dơ lên cao cao lệnh bài. Phía trên sáng loáng viết vài cái chữ to, ta không trả tiền, ta có tội. Trong nháy mắt đôi mắt đẹp mỉm cười, buồn cười, chế nhạo nói, ta nói sư muội à, ngươi thiếu sư phụ tiền ta nhìn ngươi đời này chỉ sợ cũng còn không lên, không bằng cho sư phụ làm cái nữ nô à, tỷ nữ à, sư phụ nhất là khẳng khái nhân tử, có lẽ dạng này cũng đừng có ngươi trả tiền. Khẳng khái nhân từ bốn chữ này chỗ nào cùng hắn dính dáng. Tiểu long nữ lạnh lùng hỏi thăm, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, lười nhắc lại phản ứng Dương Dương đắc ý Lý Mạc Sầu. Xích Luyện Tiên Tử gương mặt xinh đẹp nghiêm, cười lạnh nói, đẹp mặt ngươi, liền ngươi cái này tay chân bụng về bộ dáng, quỳ xuống đất cầu sư phụ hắn đều không cần. Gặp tiểu long nữ không theo tiếng, lúc này mới thu tầm mắt lại, tiếp tục quát lớn Hồng Lăng Ba nói đồ vô dụng, mặt của ta đều bị ngươi mất hết. Hồng Lăng Ba bẹp miệng, thầm nghĩ ta có biện pháp nào. Lúc đầu cái kia Vô Cực Đao phái trưởng môn túi đầu không lưng, lại là mời mình ăn cơm, lại là khen chính mình hoa nhường người thẹn. Kết quả cơm ăn một nửa, cái kia Phục Hổ Đao Tông cùng mấy cái khác môn phái cùng đi, trực tiếp đánh. Nàng chính là có băng phách ngân trầm, Xích Luyện Thần trưởng bản thân, nhưng dù sao cũng là luyện thời gian ngắn, không có Lý Mạc Sầu như vậy thuận buồm xuôi gió. Còn nữa lại là đánh nhiều, có thể chạy mất cũng không tệ rồi. Bởi vì bị thương, còn tại trên núi né một đoạn thời gian. Sư phụ, thái sư phụ ở nơi nào? Hồng Lăng Ba tự nhiên không dám đối với Lý Mạc Sầu phàn nàn, nhớ tới Trần Ngọc, ký ức không khỏi trở lại ban đầu ở Lư Châu phủ. Trong lòng ai thán, Lục Vô Song thật là một cái vận khí tốt, thật sớm liền cùng Trần Ngọc qua ngày tốt lành đi. Chính mình lại phải bồi sư phụ tại cái này Hà Bắc chịu khổ. Ngươi chờ ở tại đây. Lý Mạc Sầu không nhịn được phân phó một câu, chính mình đi vào hậu đường căn phòng. Hỏi thăm ngay tại ăn bụng bánh ngọt Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu hàm hồ nói ra, Lý tỷ tỷ, công tử đang cùng một đàn chủ đám người nói chuyện, ngươi muốn đi gặp hắn sao? Cấp độ kia các loại đi, ta đi xem một chút tiểu hồ lô. Từ thị nữ trong tay tiếp nhận nữ nhi của mình, vị này trên giang hồ tiếng xấu truyền xa Xích Luyện Tiên Tử liền giống như là biến thành người khác bình thường, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ôn nhu, thân mật lề mề nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào, mẫu thân quay bảo, có muốn hay không mẫu thân? Bị Tiểu Chiêu hỏi thăm có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, cũng không đáp ứng. Tiểu Chiêu hiếu kỳ ở một bên nhìn xem, cảm giác cái này Lý tỷ tỷ cũng là rất kỳ quái một người, đối với người khác tàn nhẫn như vậy, đối với công tử còn có bảo bảo ôn nhu như vậy. Nội đường, Trần Ngọc vừa tiếp kiến Ân Gia Vương, nghe đối phương nói rõ chi tiết cái này Hà Gian phụ tình huống, ánh mắt ngược lại nhìn về phía say khướt Chu Điên, do hỏi: "Chu Điên, ngươi làm sao?" Vị này năm tán nhân một chồng, mặc dù ngày bình thường cử chỉ điên, nhưng muốn làm sự tỉnh thời điểm hay là rất nghiêm túc. Chu Điên hốc mắt đỏ lên, lảo đảo ngã nhào xuống đất, dập đầu nói: "Giáo chủ, trong lòng ta khó chịu." Ân Gia Vương cười nói: "Hắn xuôi nam thời điểm tại Liêu Quốc gặp phải cái cô đường, tình trạng ý tiếp, nhưng là về Trung Nguyên thời điểm đối phương không nguyện ý đi theo hắn cùng đi. Có đúng không?" Trần Ngọc bật cười, hắn giọng một cái nói: "Thế nhưng là bởi vì không bỏ xuống được phụ huynh, như vậy đi, ta cho phép ngươi cái giả, ngươi lại đi Liêu Quốc một chuyến, đi tìm cái kia Nam viện Tiêu đại vương, mời hắn ra mặt, đem người cùng một chỗ mang về là được." "Thôi được rồi." Chu Điên thở dài, lại liên tiếp dập đầu mấy cái, nước nở nói: "Chu Điên, xin lỗi giáo chủ, đều lúc này, ta Chu Điên." Ân Gia Vương bất đắc dĩ ngắt lời nói: "Việc nhỏ mà thôi." Trần Ngọc khoát khoát tay: "Đêm mai yến lai lâu, Ân đường chủ, Bành hòa thượng, một đàn chủ theo ta cùng đi, Chu Điên ngươi liền theo Trương Tạ làm lưu thủ phân đã tốt." "Là." Đám người chắp tay nghe lệnh. Lại nghe Bành Ánh Ngọc thở dài: "Cái này Hà Gian phủ cái bang đã nát đến trong lòng, bên đường giết người cho rằng là vui, chúng ta Minh giáo được người xưng là ma giáo, theo ta thấy, những người này đơn giản so ma giáo còn ma giáo. Từ xưa đến nay, võ lâm lại chỗ nào có thể cùng triều đình chống lại?" Trần Ngọc thản nhiên nói: "Cái bang cho tới bây giờ chính là vàng theo lẫn lộn, thành phần phức tạp, gặp gỡ Tiêu đại ca như thế chính trực cường chủ, dĩ nhiên chính là Hà Bắc chi thuẫn, như bị cái gì gian tà cầm giữ, tự nhiên là vô ác bất ác. Ta nghe nói giáo chủ gọi Ngũ Hành Kỳ trưởng kỳ sứ tiến về Nam Cảnh nghị sự." Bành Ánh Ngọc nghĩ ngợi mở miệng: "Giáo chủ thân là Nam Cảnh chi chủ, nhưng là muốn nâng Ngũ Hành Kỳ các nơi phân đàn binh lực, khởi binh Trung Nguyên. Hiện tại còn không phải thời điểm." Trần Ngọc lắc đầu: "Ta luôn cảm giác Tống Đình lần này tổ chức đại hội võ lâm có đại âm mưu, bất quá không sao, ta có hậu thủ." Hắn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: